còn có Hạ Vũ, cũng từ huyền nguyên cảnh nhất trọng đạt đến nhị trọng, hơn nữa cả người nhìn qua càng thêm giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Phiền Hào cũng đồng dạng đạt đến huyền nguyên cảnh nhị trọng, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Bốn người bọn họ đều có tiến bộ không ít, ngược lại là Cổ Man vẫn còn huyền nguyên cảnh tứ trọng, không có thay đổi gì. Cảm ơn ngươi. Đối với Lạc Phi khẽ mỉm cười, Ô Phương dẫn đầu nói, cảm thụ qua ngươi đao ý sau, ta cũng rốt cuộc tìm được này tia kiếm ý thời cơ, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi trợ giúp. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Lạc Phi nhếch miệng cười cười, thế mới biết, nguyên lai Ô Phương sớm cũng đã là kiếm thế đại thành cảnh giới. Chương 146, Bộ Phong Lực Ảnh. Chương 146, Bộ Phong Lực Ảnh. Lạc Phi, của ta kiếm thế cũng đã đại thành, chờ ta nắm giữ kiếm ý sau, còn có thể đánh với ngươi một trận. Nhớ kỹ, tại ta đánh bại trước ngươi, ngươi không cho phép bại cho người khác. Hạ Vũ nhìn thẳng Lạc Phi nói ra. Tuy rằng trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu chiến tâm ý, nhưng ánh mắt kia nhưng cũng không như tại nhìn một địch nhân. Được, ta chờ ngươi. Khẽ mỉm cười, Lạc Phi gật gật đầu. Cảm ơn. Phiền Hào trong miệng chỉ toát ra như thế hai chữ, bất quá mọi người đều biết, không uống rượu Phiền Hào, lời nói luôn luôn ít như vậy. Đừng chỉ các ngươi nói a. Cổ Man phanh phanh vỗ vô ngực, ta cũng không so với các ngươi kém, hơn nữa ta so với các ngươi còn muốn càng sớm hơn cảm thụ qua Lạc Phi đao ý, hiện tại, của ta đao thế cũng đã đạt đến tầng thứ hai rồi. Lạc Phi nghiêng đầu nhìn Cổ Man một mắt, nguyên lai gia hỏa này đem tinh lực tất cả đều dùng tại cảm ngộ đao thế lên rồi, chẳng trách cảnh giới võ đạo không có gì tiến bộ. Vũ Giao muội tử, đến ngươi rồi, dùng ngươi cùng Lạc Phi quan hệ, làm sao cũng phải nói hai câu đi. Cổ Man lộ ra một mặt quái lạ cười cười. Ánh mắt còn tại Lạc Phi cùng Vũ Giao trong lúc đó qua lại lẹn trượt. Đi đi đi. Vũ Giao khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trực tiếp chừng Cổ Man một mắt. Bên cạnh, Ô Phương nhìn ngó Lạc Phi cùng Vũ Giao, trên mặt nhu hòa ý cười tại trong lúc lơ đãng càng là lặng yên suy yếu hai phần. Ngày qua ngày, đảo mắt chính là một tháng. Nguyên bản Lạc Phi là dự định tốt lắm, tại trở thành đệ tử nội môn sau liền bắt đầu nhận tông môn nhiệm vụ, tích lũy đi đi kinh nghiệm giang hồ, nhưng Quy Hoàng để Lạc Phi tại trong tông môn chờ nó một quãng thời gian. Mà thẳng đến hiện tại, Quy Hoàng cũng vẫn chưa về, không biết đang làm gì. Làm là đệ tử hạch tâm, tông môn có mấy vị trưởng lão dài hạn bạn ở phía sau núi, Lạc Phi đám người nếu là có cái gì không hiểu vấn đề, có thể bất cứ lúc nào đi thỉnh giáo. Đãi ngộ như vậy không phải là đệ tử nội môn có khả năng hưởng thụ được. Lạc Phi như cũng là khá là yêu thích đi Truy Hà Phong tu luyện. Truy Hà Phong vách núi dưới, biển mây lan lộn, sương mù dâng lên, mặt trời mới mọc chiếu vào bên trên. Nhuôn xuất một mảnh đẹp không sao tả xiết tuyệt cảnh, chỉ bất quá, Lâm Đông Thái Dương chiếu lên trên người, như trước vẫn là có thể cảm giác được một hơi khí lạnh. Đông nhiên, Lạc Phi hai con mắt đông nhiên mở to, trường đao hô điệu một cái chém ra. Hống! Một đạo bán nguyệt đao khí chém bay mà ra, bên trên mang vào ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm đao khí nhảy vào mây tía bên trong, tựu như cùng hổ vào bầy dê như vậy, bốn phía mây tía hô điệu một cái nhấc lên bay ra ngoài, hình thành một áng mây màu khu vực chân không. Mà kia đao khí trọn vẹn bay ra gần xa 40 mét tài tiêu tan. Nộ hỏa phần thiên tầng thứ hai, rốt cuộc đã luyện thành. Lạc Phi dễ dàng cười cười. Nếu như không có mang vào nộ hỏa phần thiên uy lực, hán trưởng đao đao khí nhiều nhất có thể bay suốt 21-22 mét liền sẽ hoàn toàn tiêu tan, mà hiện tại nhưng là tăng lên ước 1.8 lần khoảng cách. Lạc Phi rất hài lòng nộ hỏa phần thiên tầng thứ hai hiệu quả. Chen. Cười cười sau khi kết thúc, Lạc Phi một cái rút ra trên lưng phong hỏa liền thiên đao. Dưới chân đạp lên đấu chuyển tinh di bộ cùng tiềm bộ, trong tay đao ảnh tung bay. Hồng hộc. Xoạt xoạt xoạt. Tránh chuyển xê dịch giữa, Lạc Phi bóng người có vẻ hư huyễn phiêu giật, khi thì nhanh như chớp giật, khi thì phiêu như nhẹ hồng, đột trái chợt phải lệnh người cân nhắc không ra, hơn nữa còn có từng đạo đao khí phun ra mà ra. Suy suy suy. Một mảnh cây diệp phiêu qua, bị phương hướng khác nhau hội tụ đến đao khí dễ dàng xoắn thành mảnh vỡ. Liền phảng phất Lạc Phi vừa nãy là từ phương hướng khác nhau xuất liên tục mấy chục đao bình thường. Không cần thiết chốc lát, Lạc Phi thu đao mà đứng, khóe môi nết lên ý cười nhàn nhạt. Đấu chuyển tinh di bộ cùng thiểm bộ phối hợp lẫn nhau, hiệu quả xác thực rất tốt. Hiện tại cái này bộ thân pháp cũng coi như là hơi có mô hình, lại hảo hảo nghiên cứu một chút, gần như liền có thể hình thành một bộ thuộc về chính ta thân pháp rồi. Giờ khắc này, Lạc Phi nụ cười trên mặt càng xem có vẻ sán lạ, trước tiên cho bộ này thân pháp lấy một cái tên đi, ân. Tên gì tốt đâu này? Lạc Phi có chút khó khăn, dù sao bộ này thân pháp tính là chính hắn sáng tạo độc đáo, hơn nữa không chỉ là đem đấu chuyển tinh di bộ cùng thiểm bộ tiến hành đơn giản tổ hợp, hắn còn đem chính mình đối với phong một ít cảm ngộ vò vào trong đó. Bộ này thân pháp nhu hợp đấu chuyển tinh di bộ cùng thiểm bộ, còn gia nhập ta đối phong thuộc tính cảm ngộ, đi bước thời gian, dường như túc hạ xanh phong, đó chính là bước phong, mà bóng người của ta giống như là bay lượn như vậy, đó chính là lướt bóng, đã như vậy, vậy thì gọi bộ phong lược ảnh đi. Tuy rằng bộ này thân pháp vẫn chỉ là hơi có mô hình, nhưng cho thân pháp của mình lấy một cái nghe tới tên không tệ, Lạc Phi trên mặt hơi lộ ra một tia đắc ý vẻ. Hả? Đông nhiên, Lạc Phi nhẹ khẽ như mày, trầm giọng nói, tức nhưng đã tới, gì không ra đâu này. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Phi đã quay đầu nhìn về một viên tráng kiện bách thương thụ. Cách nhau xa như vậy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ngay đầu tiên liền phát hiện ta. À à, xem ra thực lực của ngươi thật là không tệ. Một câu biểu lộ ra khá là lạnh nhạt lời nói vang lên, tùy theo, một cái 12-13 tuổi thiếu niên từ bách thương thụ sau lưng đi ra. Lạc Phi cũng lười trả lời cái gì, đối phương lúc trước thân pháp rất nhẹ, quả thực một điểm âm thanh đều không có, giống như quỷ mị đồng bền như vậy, nhưng ở hắn linh giác bên dưới căn bản không chỗ nào che giấu. Huyền nguyên cảnh cựu trọng. Lạc Phi một mắt nhìn ra người đến cảnh giới võ đạo. Ngươi gọi Lạc Phi chứ? Ta gọi Cuồng Quyền, hôm nay tới nơi này là phải nói cho ngươi. Chờ ta nắm giữ quyền ý sau, chính là ngươi ta một trận chiến này, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tự xưng Cuồng Quyền thiếu niên lạnh nhạt nói ra. Lạc Phi nhìn thiếu niên kia. Đệ tử Hạch Tâm Cuồng Quyền danh tiếng, cơ hồ là hết thảy tông môn người đều như sấm bên tai, coi như là tên Lạc Phi cũng tuyệt đối không thể như Cuồng Quyền danh tiếng bình thường vang dội. Tại tông môn đệ tử ở giữa một mực lưu truyền một câu nói như vậy, làm như vạn lưu tông đệ tử, ngươi có thể không biết đạo tông chủ là ai, nhưng không có khả năng không biết Cuồng Quyền là ai. Sớm tại mới vào tông môn thời gian, Lạc Phi cũng đã nghe qua Cuồng Quyền danh tiếng. Nguyên lai ngươi chính là Cuồng Quyền. Ta nhớ được ngươi, đang tuyển chọn 72 đệ tử Hạch Tâm lúc, ngươi tại nguyên 36 đệ tử Hạch Tâm bên trong xếp hạng thứ 5 vị trí. Lạc Phi chậm rãi nói ra. A a. Cuồng Quyền khinh thường cười cười, cái gì chó má đệ tử Hạch Tâm xếp hạng, ta không một chút nào quan tâm, cái khác này 35 gia hỏa không một cái có thể để cho ta để mắt, chỉ cần ta nguyện ý, một quyền liền có thể đánh bại một cái. Hiện tại duy nhất có thể để cho ta để mắt, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Nha, nói như vậy, ta phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng. Này cũng không cần thiết. Ta tin tưởng, ngươi cũng có thuộc về chính ngươi kiêu ngạo cùng tự tin, bởi vì ta cùng ngươi là cùng một loại người. Nha, đúng rồi, chứ ngươi ra, cái kia gọi Ố Phương cũng miễn cưỡng tính nửa cái đi. Nguyên bản nàng còn tại nội môn thời gian, ta đã chú ý tới nàng, hy vọng chờ nàng lại thành dài một chút, sau đó lại cùng nàng một trận chiến. Không nghĩ tới ngươi so với nàng càng làm ta hơn vài phần kính trọng. Lạc Phi không tỏ rõ ý kiến địa nết nết miệng, ngươi nghĩ chiến liền chiến. Nếu như ta không đồng ý đâu này. Ha ha, ngươi sẽ đồng ý. Tự tin cười cười, Cuồng Quyền xoay người rời đi, tựa hồ không một chút nào lo lắng Lạc Phi sẽ từ chối. Chương 147, Nam Môn Hàn khiêu khích. Chương 147, Nam Môn Hàn khiêu khích. Lạc Phi liếc mắt một cái Cuồng Quyền bóng lưng rời đi, khóe môi nết lên một vệt cười nhạt ý, Cuồng Quyền. Ngươi quả nhiên rất tự tin, hơn nữa đúng như ngươi nói, ta nhất định sẽ đồng ý đánh với ngươi một trận, bởi vì tiểu coi như ngươi không tìm đến ta, không tốn thời gian dài, ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Lạc Phi trong lòng rất rõ ràng, cường giả con đường, chính là muốn đem hết thể trận ở phía trước chính mình thiên tài tất cả đều đánh đổ, làm một cái cả thế gian đều là kẻ địch thiên tài. Trở về chủ phong, Lạc Phi tại đan đường mua một ít luyện thể dùng dược vật. Đợi thêm nửa tháng, nếu như nửa tháng sau tiểu quy vẫn chưa về. Ta liền đi nhận tông môn nhiệm vụ. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Lạc Phi đem những luyện thể đó dược vật thu nhập trong nạp giới, xoay người rời đi. Thời gian nửa tháng vội vã chạy qua, Lạc Phi cương khí hộ thể quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3, vọng khí thuật cũng tu luyện đến tầng thứ 6, liền ngay cả bộ phong lược ảnh cũng hơi có hoàn thiện, thậm chí ngay cả huyền long thổ nạp quyết đều đột phá đến tầng thứ 5, nhưng như trước không gặp Quy Hoàng bóng người. Tuy rằng không thể nhìn thấy Quy Hoàng, nhưng Lạc Phi đối nửa tháng này thành quả tu luyện là hết sức thỏa mãn. Từ khi thành là đệ tử Hạch Tâm tới nay, thời gian gần 2 tháng bên trong, Vũ Giao bọn người chí ít nhận 2 cái tông môn nhiệm vụ, chỉ có Lạc Phi một mực không có đi Thiên Nhâm Đường nhận qua nhiệm vụ. Đi vào Thiên Nhâm Đường trong, dương mắt nhìn lên, thập phần rộng rãi, trong đại sảnh có mười mấy tên đệ tử vây quanh ở một khối ngọc bích trước chỉ trò trò, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận vài câu. Gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra à, làm sao nhiều như vậy tứ tinh cấp cùng ngũ tinh cấp nhiệm vụ? Đúng a? Tứ tinh cấp trở xuống nhiệm vụ thật là ít ỏi. Cơ hồ là vừa xuất hiện liền bị người cướp đoạt đi rồi, ta cũng đã ở chỗ này chờ hơn nửa ngày rồi, một cái nhiệm vụ đều không tiếp lấy. Ta còn không phải đợi nửa ngày, không cũng giống vậy không có nhận sao. Được rồi, ai bảo chúng ta thực lực không đủ đâu. Ngươi xem những kia đệ tử Hạch Tâm, hầu như nhận đều là tứ tinh cấp cùng ngũ tinh cấp nhiệm vụ, thậm chí còn có một ít nhận là lục tinh cấp nhiệm vụ. Đúng rồi, nghe nói liền ở ngày hôm qua, Ô Vương sư tỷ nhận một cái thất tinh cấp nhiệm vụ. Mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, ta đều có điểm không thể tin được đâu. Mau nhìn, lại có một cái lục tinh cấp nhiệm vụ biến mất rồi, xem ra lại là bị một cái nào đó đệ tử hạch tâm cho nhận. Nghe mọi người đàm luận, Lạc Phi âm thầm đi tới khối này ngọc bích trước. Đây là một khối dài đến 3 trượng, cao đến 1 trượng màu trắng ngọc bích, ẩn chứa trong đó nhu hòa bạch quang, tại ngọc bích một mặt bóng loáng như gương, bị chia làm 7 lan, mỗi một lan mặt trên đều có đánh dấu ngôi sao, từ nhất tinh đến thất tinh mỗi người có một cột. Nhất tinh liền đại biểu nhất tinh cấp nhiệm vụ, cũng là đơn giản nhất, mà khó khăn nhất nhiệm vụ nhưng là thất tinh cấp. Giờ khắc này, nhất tinh đến tam tinh thanh nhiệm vụ bên trong liền một cái tin tức đều không có. Tứ tinh cùng ngũ tinh cấp thanh nhiệm vụ trung tắc có không ít nhiệm vụ tin tức tại nhấp nô, mỗi một cái tin tức đều đơn giản ghi chú rõ trong nhiệm vụ cho, hoàn thành thời gian cùng khen thưởng, giao cho người họ tên các loại. Ngoại trừ tứ tinh cùng ngũ tinh cấp nhiệm vụ bên ngoài, lục tinh cấp nhiệm vụ lan bên trong cũng có mấy cái không người hỏi tham nhiệm vụ. Đối với bất đồng đệ tử tới nói, bất đồng tinh cấp nhiệm vụ có bất đồng độ khó. Phổ thông đệ tử nội môn bình thường đều chỉ tiếp vừa đến tam tinh cấp nhiệm vụ, bộ phận tự nhận là thực lực đầy đủ đệ tử nội môn thì sẽ nhận tứ tinh đến ngũ tinh cấp nhiệm vụ. Mà đệ tử hạch tâm bình thường sẽ nhận tứ tinh đến ngũ tinh cấp nhiệm vụ, tự nhận thực lực đầy đủ thì sẽ nhận lục tinh cấp nhiệm vụ. Về phần thất tinh cấp nhiệm vụ, một năm cũng không có mấy cái, mà có can đảm nhận loại này cấp bậc nhiệm vụ đệ tử hạch tâm, thực lực chí ít xếp hạng phía trước 10 trong vòng. Lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, hay là trước tiếp một cái đơn giản một chút đi. Lạc Phi âm thầm tính toán một cái, đem độ khó của nhiệm vụ ổn định ở ngũ tinh cấp, sau đó bắt đầu ở ngọc bích thượng khán từng cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ. Ồ, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Nam Môn sư huynh sao? Đúng vậy à, không nghĩ tới Nam Môn sư huynh thật sự đem cái này lục tinh cấp nhiệm vụ cho hoàn thành, thực sự là thật lợi hại. Ừm, Nam Môn sư huynh tuy rằng không có thể đi vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, nhưng kỳ thật lực so với không ít đệ tử hạch tâm đều mạnh hơn. Đáng tiếc, nếu là trận chiến đó không có đụng tới Lạc Phi sư huynh, hắn khẳng định cũng là một trong đệ tử hạch tâm. Ta cảm thấy cái kia Lạc Phi nhất định là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ngầm hạ bên trong nhất định là thi triển nhận không ra người thủ đoạn tài đánh thắng Nam Môn sư huynh. Hư ngươi nhỏ giọng một chút. Bên cạnh có người chọc chọc trước đó nói chuyện tên kia đệ tử nội môn, cũng chỉ Lạc Phi vị trí. Ngươi chọc. Một câu lời còn chưa nói hết. Trước đó nói Lạc Phi là tiểu nhân tên kia đệ tử nội môn mắt mở thật to, trên mặt tránh qua một vệ trột dạ vẻ sợ hãi, tựa đầu chôn được trầm thấp, liên thanh âm cũng không dám cổ họng một cái. Lạc Phi lắc lắc đầu, một ít không rõ chân tướng người chính là muốn yêu nói bậy nói bạn, bất quá hắn thật cũng không đến nỗi tiến lên giáo huấn đối phương, bởi vì là căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sự thực vĩnh viễn thắng hùng biện, những người này sớm muộn cũng sẽ thấy rõ sự thật, đến lúc đó, căn bản không cần chính mình giải thích cái gì. Lúc này, Nam Môn Hàn cũng đi tới Ngọc Bích trước. Nhìn thấy Lạc Phi cũng đang, Nam Môn Hàn đáy mắt không khỏi tránh qua một vệt lạnh lẽo âm trầm vẻ. Hừ. Nhẹ rên một tiếng, Nam Môn Hàn trực tiếp đi tới lục tinh cấp nhiệm vụ lần trước, khinh thường nói, ngũ tinh cấp nhiệm vụ thật sự là rất đơn giản, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Lạc Phi tự rêu cười cười, Nam Môn Hàn câu nói này không phải là đang lầm bầm lồ bầu, mà là tại nói cho mình nghe à. Bất quá cũng không kỳ quái, lúc trước Nam Môn Hàn liền đối với mình có sát ý. Đáng tiếc lại bị chính mình một chiêu đánh bại. Người sau lòng sinh oán hận cũng là không thể tránh được, bất quá. Nam Môn Hàn, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục chọc ta, bằng không, cứ kệ ta hạ thủ không lưu tình. Lạc Phi cũng không hề quay đầu nhìn về Nam Môn Hàn, chỉ là tại trong lòng âm thầm nói nhỏ. Hắn không phải loại kia người hiếu sát, nhưng bị người khác lấn đến trên đầu tới rồi, cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương chịu không nổi. Hắc hắc. Lúc này có trò hay để nhìn. Nam Môn sư huynh thân là đệ tử nội môn, lại yếu nhận lục tinh cấp nhiệm vụ, mà Lạc Phi sư huynh thân là đệ tử hạch tâm, nhưng đứng ở ngũ tinh cấp thanh nhiệm vụ trước. Nhìn dáng dấp, Nam Môn sư huynh nhưng là tại hướng về Lạc Phi sư huynh khiêu khích a. Đúng đấy. Tranh cướp đệ tử hạch tâm danh ngạch lúc, bọn họ hai cái liền là tử đối đầu, hiện tại lại ở nơi này gặp gỡ, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút xung đột. Các ngươi cảm thấy Lạc Phi sư huynh sẽ làm thế nào? Đây còn phải nói, khẳng định cũng là đi đón lục tinh cấp nhiệm vụ. Không phải vậy, không phải tự nhận đã bại bởi Nam Môn sư huynh sao? Cho dù Lạc Phi sư huynh cũng nhận lục tinh cấp nhiệm vụ, nhưng vẫn là đồng dạng đã thua bởi Nam Môn sư huynh a, dù sao Nam Môn sư huynh thân phận bây giờ chỉ là đệ tử nội môn. Ừm, có đạo lý. Đúng lúc này, thất tinh cấp nhiệm vụ lan bên trong sáng lên hai đạo hồng quang. Điều này sao có thể? Phải hay không nghĩ sai rồi? Hai cái thất tinh cấp nhiệm vụ dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Không ít đệ tử đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 148, thời khô võ giả. Chương 148, thầy khô võ giả. Hai cái thất tinh cấp nhiệm vụ đồng thời xuất hiện, lập tức đem toàn bộ đại sảnh bầu không khí tất cả đều điều động. Phải biết, tại trước đây, thất tinh cấp nhiệm vụ một năm cũng không thấy được vài lần, thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này, đây đã là lần thứ 6 xuất hiện thất tinh cấp nhiệm vụ rồi, hơn nữa lần này lại còn là một lần xuất hiện hai cái. Choe Nu ở đây ánh mắt hầu như tất cả đều quét về thất tinh cấp nhiệm vụ Lan. Điều thứ nhất, làm như hộ vệ, hộ tống 7 ngày thương hội đoàn xe an toàn thông qua thiên môn cốc một vùng, cũng đến Bắc Việt còn đến. Khen thưởng, hoàng kim 10 vạn lượng. Có muốn người theo, nhưng tại trong vòng 3 ngày đến thương quan thành Vân Lai khách sạn chữ thiên viện. Điều thứ hai, hiệp trợ quan phủ diệt trừ hắc phong song sát. Khen thưởng, hoàng kim 10 vạn lượng. Như có ý định từ con người, có thể phong đeo đao quan vệ tiểu đội trưởng. Có muốn người theo, cần tại trong vòng 2 ngày đã tìm đến Bạch Vân thành phủ thành chủ. Thiên môn cốc một vùng. Mẹ của ta nha, này ai dám đi à? Thất tinh cấp nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là hẳn phải chết. Đúng vậy à, thiên môn cốc một vùng mã tặc hung hăng ngang ngược cực kỳ, nghe nói nơi đó lớn nhất một nhánh mã tặc đội ngũ có hơn 3.000 người, hơn nữa cái kia đại đương gia vẫn là huyền linh cảnh cường giả. Điều thứ hai cũng không yếu a. Hắc phong song sát, hai cái đều là huyền linh cảnh võ giả. Vậy thì như thế nào? Hơn 3.000 mã tặc tính gộp lại tuyệt đối bù đắp được hai cái huyền linh cảnh võ giả. Húng chi kia mã tặc đội ngũ đại đương gia cũng đồng dạng là huyền linh cảnh võ giả. Ừm, điều thứ nhất so với điều thứ hai nguy hiểm hơn. Điều thứ nhất nhiệm vụ cũng có một chút không sánh bằng điều thứ hai nhiệm vụ. Trên đường đi qua thiên môn cốc, cũng không nhất định sẽ cùng mã tặc khai chiến, nhưng diệt trừ hắc phong song sát, đó là nhất định phải chính diện khai chiến. Chẳng qua nếu như cùng mã tặc khai chiến, hắn trình độ nguy hiểm cách xa ở diệt trừ hắc phong song sát bên trên. Cái này hai đầu nhiệm vụ đối với chúng ta tới nói, đều là hẳn phải chết nhiệm vụ. Quản nó chi, dù sao nhiệm vụ như vậy cũng không phải chúng ta có khả năng nhận. Không biết Lạc Phi sư huynh có thể hay không nhận thất tinh cấp nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt chuyển đến Lạc Phi trên người. Nhìn thất tinh cấp nhiệm vụ lan lên hai cái nhiệm vụ, Lạc Phi âm thầm gật gật đầu, xem ra Bắc Quan chi loạn dấu hiệu đã bắt đầu dần dần hiện lộ. Hiện tại toàn bộ Nam vực các nước cũng không phải như vậy thái bình, thế lực khắp nơi đều tại tích cực chuẩn bị, thập phần sinh động, không phải vậy cũng không khả năng xuất hiện nhiều như vậy tình huống. Tại Thiên Nhâm Đường trong, nhiệm vụ sẽ phân làm hai loại, một loại là trong tông môn bộ phát ra nhiệm vụ, một loại khác là tông môn thay thế những gia tộc khác hoặc thế lực ban bố nhiệm vụ. Trong tông môn bộ nhiệm vụ có thể bắt được càng nhiều điểm cống hiến, nhưng nó khen thưởng thì tương đối giảm bớt, mà thay những gia tộc khác ban bố nhiệm vụ thì có thể bắt được càng nhiều khen thưởng, nhưng điểm cống hiến tương ngộ đối giảm bớt. Đồng thời, đối với sau một loại nhiệm vụ, tông môn còn đem từ đó rút lấy một thành khen thưởng. Có quan hệ điểm này, Lạc Phi ngược lại cũng có thể hiểu được. Dù sao những nhiệm vụ này là tông môn tuyên bố đi ra, hơn nữa tông môn còn đối với mình đám người có bồi dưỡng tri ân, rút lấy một thành khen thưởng cần làm tông môn tương lai phát triển cũng là việc nên làm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lạc Phi trong đầu. Khẽ mỉm cười, Lạc Phi lạnh nhạt nói ra, lục tinh cấp nhiệm vụ thật sự là không có gì tính khiêu chiến, vẫn là thất tinh cấp nhiệm vụ thú vị một ít. Nói xong, Lạc Phi cũng không thèm nhìn tới Nam Môn Hàn một mắt, hướng về lĩnh nhiệm vụ địa phương đi đến. Ta muốn nhận đánh số 01 thất tinh cấp nhiệm vụ. Lạc Phi đối với một tên Thiên Nhâm Đường chấp sự nói ra. Yêu bài. Cho. Này gã chấp sự tiếp nhận Lạc Phi yêu bài, đối với một mặt màu đen tiểu ngọc bích quét một cái, sau đó trả lại cho Lạc Phi, cũng dặn dò một cái cùng với tương quan một ít chú ý hạng mục công việc. Mà cùng với tương ứng, khối này màu trắng ngọc bích lên điều thứ nhất thất tinh cấp nhiệm vụ biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phi sư huynh quả nhiên nhận thất tinh cấp nhiệm vụ. Đệ tử hạch tâm chính là không giống nhau. Phần này quyết đoán liền không phải người bình thường có thể so sánh được. Đúng a? Đây chính là thất tinh cấp nhiệm vụ a. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử lại đưa mắt đã rơi vào Nam Môn Hàn trên người. Đáng ghét. Nam Môn Hàn trong đôi mắt phảng phất bốc lửa quang, nắm đấm nắm thật chặt địa, ánh mắt không ngừng hướng về thất tinh cấp nhiệm vụ lan quét đi, khuôn mặt lộ ra cực kỳ xoắn suýt vẻ. Yếu nhận này một điều cuối cùng thất tinh cấp nhiệm vụ sao? Nhận, vậy cơ hồ là hẳn phải chết a. Nhưng là không tiếp. Chẳng phải là tự nhận không bằng Lạc Phi sao? Nam Môn Hàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là không có đảm lượng đi đón lấy cái kia thất tinh cấp nhiệm vụ, phẫn nộ xoay người rời đi. Lạc Phi mới vừa đi ra Thiên Nhâm Đường, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng hô địa một cái rơi vào bả vai của hắn. Lạc Phi đang muốn nhẹ nhàng cười cười, nhưng nụ cười kia lại là trong nháy mắt cứng lại rồi, hắn ánh mắt rơi vào Quy Hoàng trên người, chỉ thấy hắn mai rùa bên trên dĩ nhiên nhiều hơn một đạo rõ ràng vết chảy. "Tiểu Quy, ngươi đây là làm sao vậy?" Lạc Phi vội hỏi. Lạc Phi nhưng là rất rõ ràng, Quy Hoàng đã khôi phục bát phẩm thiên thu thực lực, hắn mai rùa độ cứng rắn có thể xương thần binh lợi khí, làm sao sẽ đột nhiên thêm ra một đạo vết chảy đến. Hạng người gì nắm giữ bản lãnh như vậy, có thể đem bát phẩm thiên thú mai rùa vẽ ra một đạo vết tích. Không có chuyện gì không có chuyện gì, một điểm nhỏ thương mà thôi. Quy Hoàng nết nết miệng, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, chủ nhân tiểu tử, ngươi nếu như không có chuyện, hiện tại chúng ta tiểu xuất phát đi. Thấy Quy Hoàng này nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Hắn cần tại trong vòng 3 ngày đến Thương Quan Thành Vân Lai khách sạn Chữ Thiên Viện, mà Vạn Lưu Tông khoảng cách Thương Quan Thành nắm giữ gần 2.000 dặm lộ trình, coi như là ngàn dặm khoái mã, cũng cần 2 ngày năng lực chạy tới. Đi tới dưới chân núi chuồng, nơi này là Vạn Lưu Tông nuôi nấng ngựa địa phương, tông môn đệ tử có thể thuê ngựa đến thay đi bộ. Làm là đệ tử hạch tâm, Lạc Phi chỉ là sáng lên một cái yêu bài, chuồng quản sự liền dắt ra một thất hảo hạng thiên lý mã, hơn nữa còn không thu lấy bất kỳ chi phí. Dù là như thế, Lạc Phi vẫn là ném một thỏi ngân lượng cho tên quản sự kia, sau đó phóng ngựa mà đi. Trên đường, Quy Hoàng tài hướng về Lạc Phi giảng thuật nó khoảng thời gian này sự tình. Nguyên lai, Quy Hoàng dĩ nhiên là đuổi theo chiếc kia hòm quan tài bằng băng tài đi rồi, cuối cùng trải qua một phen chém giết, Quy Hoàng rốt cuộc đem chiếc kia hòm quan tài bằng băng tài cho đánh nát, cũng đem bên trong nằm một cái giường như thây khô bình thường võ giả chém rớt, mà Quy Hoàng chính mình cũng được một chút thương. Tiểu Quy, ngươi nói là chiếc kia băng trong quan tài nằm thây khô võ giả chỉ có huyền thiên cảnh ngũ trọng thực lực. Vậy hắn như nào đây có thể bị thương ngươi? Lạc Phi có chút kinh hãi hỏi. Chủ nhân tiểu tử, ngươi chớ xem thường những kia bắc quan chi loạn nguồn gốc của tai họa, tuy rằng này cổ thây khô võ giả chỉ có huyền thiên cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng mượn chiếc kia hòm quan tài bằng băng sau, hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể so huyền thiên cảnh cửu trọng võ giả yếu. Có thể nói, nếu như là phổ thông huyền thiên cảnh bát trọng võ giả gặp phải hắn, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sở dĩ ta có thể thắng hắn, chủ yếu là ỷ vào ta có mạnh mẽ sức phòng ngự, không phải vậy, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Quy Hoàng chậm rãi nói ra. Bắc quan chi loạn, những kia thây khô võ giả rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Lạc Phi hơi nhíu mày. Chương 149, Tam Đại Ý Cảnh. Chương 149, Tam Đại Ý Cảnh. Hiện tại, Lạc Phi có chút không dám suy nghĩ như những kia thây khô võ giả mạnh như thế nào rồi. Dĩ nhiên có thể dựa vào huyền thiên cảnh ngũ trọng thực lực đối chiến Quy Hoàng, tuy rằng cuối cùng bị chém giết, nhưng là để Quy Hoàng bị thương. Hết ngồi đáy giếng, hắn phảng phất đã dự kiến Bắc quan chi loạn lúc, toàn bộ Nam vực máu chạy thành sông, thây chất đầy đồng khốc liệt cảnh tượng. Không, có lẽ lần này họa loạn không vẹn vẹn chỉ là lan đến Nam vực, thậm chí đem tập kích cuốn toàn bộ huyền vũ tinh. Bắc quan chi loạn. Trong lòng một tiếng lẩm bẩm, Lạc Phi trong mắt lộ ra một vẻ cứng cỏi, muốn tại trường hạo kiếp này bên trong tiếp tục sống sót. Nhất định muốn nắm giữ cực cường thực lực, còn cần một chút vận khí mới được. Quy Hoàng như là nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng cười cười, đối với Lạc Phi nói ra, đúng rồi, lần này đi truy sát này chiếc quan tài bên trong võ giả, cũng cho ta đối kiếm ý lĩnh ngộ càng gần rồi hơn một bước. Chủ nhân tiểu tử, coi như ngươi có phúc khí, ta cũng tiện đường giảng cho ngươi nghe nghe đi. Cảm ơn ngươi, tiểu Quy. Hắc hắc. Hai chúng ta ai cùng ai hả? Cần phải tại sao? Được rồi. Phí lời cũng không muốn nói nhiều, ngươi hảo hảo nghe. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu. Ngươi hiện tại nắm giữ đao ý, chỉ là tam đại ý cảnh một trong. Ngoại trừ đao ý, kiếm ý, quyền ý chờ chút ý cảnh ở ngoài, muốn để ý cảnh đại thành, ngươi chí ít còn cần nắm giữ hai loại khác ý cảnh. Thứ nhất, bát đại thuộc tính chi ý cảnh, ngươi trong cơ thể nắm giữ phong hỏa nguyên lực, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp trước đem hai loại thuộc về đại thế trước tiên lĩnh ngộ ra đến. Sau đó lại từ trong đó lĩnh ngộ ra phong hỏa chi ý cảnh, cho dù là lĩnh ngộ trong đó một loại cũng được. Quy Hoàng ngưng trọng mà nói ra. Lạc Phi nhíu nhíu mày, có quan phong nổi nóng thế lĩnh ngộ, hắn đã xem qua tám thế bí bản, tự nhiên cũng là biết một chút, muốn lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, khó. So với lĩnh ngộ đao ý yếu càng thêm khó khăn nhiều lắm. Quy Hoàng nằm nhoài tại Lạc Phi bả vai, nghiêng đầu nhìn Lạc Phi, ánh mắt kia một điểm khai mở ý đùa giỡn đều không có. Thứ hai. Là chiêu pháp ý cảnh. Tỷ như ngươi hiện tại mạnh nhất phong diễm đao pháp, tổng cộng có lục thức, mỗi một thức đều có chúng nó từng cái chiêu ý, ngươi phải đem mỗi một chiêu chiêu ý lĩnh ngộ, sau đó lại thử đem lục thức chiêu ý hòa làm một thể, lĩnh ngộ ra bộ này đao pháp võ kỹ cuối cùng ý cảnh. Chiêu ý. Lạc Phi lẩm bẩm nói. Ừm. Quy Hoàng gật gật đầu, tam đại ý cảnh tất cả đều lĩnh ngộ, cũng có thể tại trong khi xuất thủ làm được tam đại ý cảnh hòa làm một thể, mới coi như là chân chính ý cảnh đại viên mãn. Đao ý, phong hỏa tâm ý, chiêu ý. Lạc Phi nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như không phải Quy Hoàng nói ra, hắn căn bản không biết ý cảnh còn có tam đại chủng loại, mà chỉ có đem tam đại ý cảnh tất cả đều nắm giữ, mới xem như là ý cảnh đại thành. Đúng rồi, lần trước chúng ta từ địa hỏa long thú nơi đó lấy được những kia tinh quáng, ngươi mang ở trên người không có. Quy Hoàng đột nhiên hỏi.
Ừm, dẫn theo.
Lạc Phi gật gật đầu.
Sau đó, hắn tại ven đường đem mã ngừng lại, xuống ngựa, lại đem những kia tinh quáng lấy ra.
Quy Hoàng từ đó chọn lựa ra hai khối nắm tay lớn nhỏ tinh quáng, liền này hai khối đi.
Ngươi trở về tông môn sau, nhớ rõ đi tìm một cái kia cái gì hỏa lão, hắn không phải tại ngươi phong hỏa liền thiên đao lên lưu danh sao.
Dựa theo nhân loại các ngươi võ giả quy củ, hắn nên giúp ngươi lần nữa luyện chế trôi đao này, chỉ là không biết cái kia hỏa lão có hay không năng lực đem cái này hai khối kém nhất thạch đầu cho luyện hảo.
Kém nhất?
Lạc Phi kinh ngạc.
Thấy Lạc Phi không hiểu dáng vẻ, Quy Hoàng Tài đơn giản nói cho hắn một cái đống kia tinh quáng cấp bậc.
Trong đó kém nhất tinh quáng đều là ngũ phẩm tinh quáng, mà tốt nhất nhưng là bát phẩm tinh quáng.
Đương nhiên, này đống tinh quáng là không bao gồm diễm viêm hỏa tinh.
Ừm, yếu giao phó cũng giao cho được không sai biệt lắm, ha ha.
Các loại đã đến Bắc Việt quan, bản Quy Hoàng là có thể dễ dàng hướng Tây mà đi, tiến vào vô tận trong hoang mạc bế quan tu luyện, thẳng đến Bắc Quan Chi Loạn xuất hiện.
Chủ nhân tiểu tử, Bắc Quan Chi Loạn lúc ngươi có thể tuyệt đối đừng ngỏng rồi. Bản Quy Hoàng đến lúc đó sẽ lại tới tìm ngươi.
Được rồi, những kia quá tốt tinh quáng, ngươi tạm thời còn là đừng khiến người khác biết rõ được, bằng không khó tránh khỏi đưa tới tiểu nhân.
Lạc Phi khẽ mỉm cười, tại không thể để lộ ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên là rõ ràng.
Thu rồi những kia tinh quáng, Lạc Phi cảm thấy Quy Hoàng dáng vẻ hiện tại giống như là tại giao cho hậu sự bình thường.
Kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì Quy Hoàng lúc đó truyền âm cho Lạc Phi, Lạc Phi vẫn đúng là không nhất định sẽ đỡ lấy lần này thất tinh cấp nhiệm vụ.
Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, muốn cùng huyền linh cảnh võ giả một trận chiến, quá mức miễn cưỡng.
Đương nhiên, Lạc Phi trong lòng cũng rất rõ ràng, trong bóng tối còn có bốn vị huyền ấn cảnh cường giả tại bảo vệ mình, cho dù không có Quy Hoàng, hắn đỡ lấy nhiệm vụ này cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm.
Chỉ là Lạc Phi bây giờ còn không làm rõ được tứ đại tông môn mục đến cùng là cái gì, càng không hiểu ba năm sau người bí ẩn kia là ai. Cho nên tạm thời cũng không muốn khiến những người này biết mình đã phát hiện bọn hắn.
Giá!
Giá!
Một lần nữa kỵ lên Thiên Lý Mã, Lạc Phi giật dây cương một cái, lại dùng sức thúc vào bụng ngựa, Thiên Lý Mã tiểu như cùng một đạo lợi mũi tên giống như bay về phía trước sông mà đi.
Ngày thứ ba buổi sáng, Lạc Phi rốt cuộc chạy tới Thương Quan Thành Vân Lai khách sạn chữ Thiên Sơn.
Không biết vị thiếu hiệp kia là?
Một cái coi cửa lão nhân tiến lên hỏi.
Vạn Lưu Tông, Lạc Phi.
Nha! Nguyên lai là Vạn Lưu Tông Lạc Phi thiếu hiệp, mời tới bên này.
Lão nhân tại phía trước dẫn đường, đồng thời cũng là giải thích, Lạc thiếu hiệp, lần này chúng ta 7 ngày hiệu buôn mời mọc chính là hộ vệ nhân viên, vì bảo đảm đội ngũ thực lực tổng hợp, cần đi qua đơn giản một chút kiểm tra, đạt đến tiêu chuẩn sau, tài có thể trở thành là chúng ta đội buôn hộ vệ.
Đương nhiên, cho dù không thể thông qua, chúng ta 7 ngày đội buôn cũng sẽ không khiến thiếu hiệp không công chạy chuyến này.
Lão nhân nói tới rất thành khẩn, Lạc Phi lập tức gật gật đầu. Đồng thời cũng rõ ràng đối phương làm như thế nguyên nhân.
Thương Quan Thành không hổ là Thiên Ly Quốc bên trong số một số hai đại thành, mà làm như Thương Quan Thành nổi danh nhất Vân Lai khách sạn, diện tích cũng là lớn đến thần kỳ, chữ Thiên Sơn giống như là một cái thổ tài chủ nhà phủ đệ bình thường rộng rãi.
Bỏ qua cho vài đạo khỏe miệng cong cong thanh thạch lộ, Lạc Phi đi tới một chỗ trong sân.
Trong sân có mấy chục tên tinh tráng đại hán, còn có hơn 10 tên thanh niên võ giả, những người này nhìn thấy Lạc Phi đến, ánh mắt đều hơi đảo qua một chút.
Hừ,
huyền nguyên cảnh tứ trọng cũng dám tới đón lần này nhiệm vụ.
Cũng khen người ta tự xưng là thiên tài đâu này.
Ha ha, có lẽ đi, bất quá rất nhiều thiên tài chính là chết ở vô tri bên trên, xem ra lần này lại muốn thêm một cái đi.
Không đúng, ngươi câu nói này nói tới không đủ chuẩn xác.
Chủ nhân ra không là muốn để chúng ta trước tiên thông qua một cái khảo hạch sao.
Thực lực không đủ, một ít người liền đi chịu chết cơ hội đều không có.
Ha ha,
nói cũng phải.
Trong đó có vài tên thanh niên võ giả cười lạnh rêu cợt nói.
Lạc Phi không nổi thanh sắc địa nhìn những người kia một mắt, từng cái trước ngực trái đều có thêu một thanh đao, mấy người này đều là thiên đao môn đệ tử.
Cùng là tứ đại tông môn đệ tử, kỳ thực lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên đều sẽ có ma sát, thậm chí tứ phái trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giết chết đối phương tông môn đệ tử tình huống.
Mà giang hồ ân oán giang hồ, chỉ cần không phải động tông môn căn cơ, tứ đại tông môn cao tầng cũng đều giữ vững ngầm đồng ý thái độ.
Điều này cũng làm cho không ít tứ đại tông môn đệ tử lẫn nhau là cam thủ, trong giang hồ hành tẩu thời gian chỉ cần gặp được, tổng hội làm ra điểm xung đột đến.
Chương 150, coi như số người gặp may.
Chương 150, coi như số người gặp may.
Lão nhân đem Lạc Phi mang sau khi đến nơi đó, để Lạc Phi đợi chờ chốc lát, liền xoay người rời đi.
Không lâu lắm, vừa có mấy cái võ giả trang phục bộ dáng người đi tới trong sân, trong đó một cái nữ tử vóc người cao gầy, dáng dấp tinh xảo, ăn mặc một thân màu trắng trang phục, rất có vài phần quắc nước anh hùng phong thái, chỉ là sắc mặt kia quá mức lãnh mạc, hắn quần áo ống tay lên thêu một mảnh lá phong, hiển nhiên là Phong Diệp Cốc đệ tử. Nhìn thấy cô gái này xuất hiện, trước đó Thiên Đao môn những người kia sắc mặt đều hơi hơi đổi một chút, không dám đưa mắt trực tiếp đánh giá tại nữ tử trên người. Phong Diệp Cốc nữ tử ánh mắt đảo qua trong sân, lập tức đi tới một chỗ viện giác yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không bao lâu, một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên đi vào, trên người dương tràn đầy mênh mông sức nóng, giống như là một cái lò lửa bình thường. Tên này thanh niên long mi mắt hổ, khuôn mặt cương nghị, thân thể cường tráng, trên lưng còn đeo một cái tinh khiết màu đỏ thiết côn, côn đồng mặt ngoài lồi lõm, thập phần thô ráp. Ha ha, không nghĩ tới Liêu cô nương cũng tới, Mặc Mỗ lần trước chỗ nói việc, không biết Liêu cô nương suy tính được như thế nào. Tóc đỏ thanh niên ánh mắt một cái liền đã rơi vào Phong Diệp Cốc tên nữ đệ tử kia trên người. Họ Liêu nữ tử ánh mắt bỗng nhiên mở to, trên mặt như cũng là xương lạnh run sợ mặt, chỉ là lạnh lùng nhìn tóc đỏ thanh niên một mắt, hừ. Ta đã cự tuyệt qua chuyện, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Ha ha. Tóc đỏ thanh niên cũng không tức giận, như cũng là cười ha ha, đưa tầm mắt nhìn qua sân nhỏ, cơ hồ đã không có cái gì đặc biệt rộng rãi một chút địa bàn, mà hắn tùy ý vẩy một cái, chọn chúng Lạc Phi vị trí, trực tiếp cậy mạnh đi tới, người, cút ra ngoài, đem vị trí nhường lại. Lạc Phi hơi nhướng mày, chính mình tựa hồ cũng không quen biết người này chứ. Làm sao, không nghe thấy. Thấy Lạc Phi không có động tĩnh, tóc đỏ thanh niên mắt hổ trừng, hay là nói, ngươi cảm giác được các ngươi Vạn Lưu Tông đệ tử cũng có tư cách cùng ta ngồi chung với nơi này. Khoe miệng nhẹ nhàng một phát, Lạc Phi trên mặt mang theo một nụ cười, hướng về bên cạnh dịch hai bước. Thực sự là hết cách rồi, đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải loại này náo tàn nhân sĩ. Hả? Tóc đỏ thanh niên hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui nói, không có nghe rõ lời ta nói sao. Ta là cho ngươi cút ra ngoài. Ha ha. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu cười tiếng vang lên, sau đó liền thấy một tên tinh tráng người đàn ông trung niên từ chết viện đi vào, đối với người ở tại tràng ôn quyền, một mặt ấy này nói, các vị, thực sự là thật không tiện, Hứa Mộ đã tới trầm lệnh mọi người đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Nếu người đã làm đến không sai biệt lắm, như vậy, có quan hệ lần này hộ vệ chọn liền như vậy bắt đầu đi. Kỳ thực vị này họ Hứa người đàn ông trung niên cũng sớm đã đến, nguyên bản ý định đám người khác đều sau khi đến. Lại bắt đầu tiến hành chọn hộ vệ, có thể là vừa rồi này tóc đỏ thanh niên thịnh khí lâm nhân, mắt thấy liền muốn động thủ, hắn không thể không sớm xuất hiện, trước đem trận này tự dưng tranh đấu bình ổn lại lại nói. Dù sao thế cục bây giờ không giống ngày xưa, nếu để cho Liệt Diễm Tông người và Vạn Lưu Tông người đánh ở đây lên, nhất định sẽ tạo thành một chút phiền toái, làm cho 7 ngày thương hội tương lai cùng hai đại tông môn ở giữa hợp tác xuất hiện một ít vết nước. Mà làm như thương hội, bọn họ tự nhiên không hy vọng cùng bất luận cái nào tông môn trở mặt. Tóc đỏ thanh niên liếc Lạc Phi một mắt, hử, coi như số người gặp may. Lạc Phi bây giờ là không thèm để ý người như thế rồi, dù sao Huyền Vũ Tinh là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, người như vậy thật sự là nhiều lắm, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải một hai cái. Nếu như từng cái đều để cho mình nổi giận lời nói, nay cả đời này chỉ cần không rời đi Huyền Vũ Tinh, chỉ sợ chưa được mấy ngày là tâm bình khí hỏa. Đối xử ngớ ngẩn, thực sự không nhiều như vậy tinh lực đi gây, vậy thì làm bộ không nhìn thấy đi. Thật giống như cổ nhân nói, chó cắn ngươi một cái, ngươi tổng không đến nỗi còn cắn trở về đi thôi. Đương nhiên, nếu là con chó kia không biết tiến thối, vậy sẽ phải một búa gõ chết, lấy ra nấu nổi đun nước. Ha ha! Vạn Lưu Tông đệ tử chính là từng cái bắt con vô dụng, liền lên tiếng cũng không dám. Ngươi đây không phải phí lời sao? Này Mạc Bạch vẫn nhưng là huyền nguyên cảnh bắt trọng cảnh giới võ đạo, Vạn Lưu Tông tiểu tử kia lạ mặt cực kỳ, lại mới huyền nguyên cảnh tứ trọng, hẳn là tài vào nội môn không lâu. Đối mặt Mạc Bạch Vấn, hắn dám lên tiếng sao? Được rồi, bất kể can đảm đó tiểu quỷ rồi, dù sao chờ một lúc kiểm tra, hắn khẳng định không quá quan. Nếu như ta là hắn, kịp lúc lặng lẽ trôi qua coi như xong, không phải vậy đến lúc đó càng mất mặt. Lạc Phi bất đắc dĩ lay động đầu, trên đời này tự cho là đúng người thật sự là nhiều lắm. Kỳ thực, mấy người này cảnh giới võ đạo tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Thiên Đao môn những người kia, có một cái đạt đến huyền nguyên cảnh thất trọng. Những thứ khác đều là huyền nguyên cảnh lục trọng, mà bọn hắn trong miệng Mạc Bạch vẫn nhưng là huyền nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong dáng vẻ. Về phần Phong Diệp Cốc tên kia lạnh lẽo nữ tử, đồng dạng cũng là huyền nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Tuy rằng Lạc Phi hiện tại chân thực cảnh giới võ đạo cũng mới chỉ là huyền nguyên cảnh lục trọng, nhưng có thể ở hắn đao ý dưới chịu đựng, những người này chỉ sợ không có một cái có thể làm được đến. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, Lạc Phi ngược lại là chú ý lên một cái giang hồ võ giả. Đó là một cái lông mày rậm mắt to đại hán. Có khuôn mặt lạc ma hồ, huyết khí rất dồi dào, đã hoàn toàn đạt đến huyền nguyên cảnh cửu trọng đỉnh cao, nhưng đối phương tu luyện qua giấu khí thuật, đem cảnh giới võ đạo đặt ở huyền nguyên cảnh thất trọng dáng vẻ. Người này cho Lạc Phi một tia cảm giác nguy hiểm. Bảy ngày thương hội Hứa Mạo Tường mang theo mọi người đi tới một chỗ khác trong sân. Sân nhỏ kia chính giữa đứng thẳng một cái cao một trượng, đường kính chừng một thước hình trụ chi bên trên có khắc họa từng vòng nếp nhăn, tổng cộng 60 vòng, mỗi 10 vòng phân thành một tiết, rõ ràng địa tạo thành rất bình quân 6 lễ. Các vị, Hứa Mạo Tường nhìn phía mọi người, lần này nhiệm vụ có thể nói là thập phần nguy hiểm, cho nên bản thương hội đối với hộ vệ ứng cử viên yêu cầu cũng hơi có lựa chọn. Đây là một căn thí công trụ, có thể kiểm tra mỗi người một đòn lực lượng uy lực làm sao. Mà bản thương hội đem sẽ chọn lực công kích cao nhất 10 người làm lần này hộ vệ ứng cử viên. Phía dưới, liền mời mọi người từng cái địa tiến hành kiểm tra. Khẽ mỉm cười, Hứa Mạo Tường lùi tới bên cạnh, mà một cái tay cầm văn chương lão nhân nhưng là đứng ở đi ra. Không biết vị nào đi tới. Lão nhân nhìn phía mọi người. Mọi người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, tựa hồ cũng không có người nào nguyện ý đi đầu. Tốt chốc lát, trước đó bị Lạc Phi chú ý cái kia đại hồ tử võ giả tài trước tiên đứng dậy, ta tới trước đi. Xin hỏi họ tên. Chấp bút lao giả nói ra. Thiết trình. Đại hồ tử võ giả về một tiếng, sau đó đi tới thi công trụ trước, hát một tiếng, đem trung bình tấn vững vàng mà ghim lên. Ấc. Gầm thấp một tiếng, đại hồ tử võ giả bỗng nhiên một quyền đập về phía thi công trụ. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy thi công trụ bên trên từ dưới mà lên mà lộ ra lên từng vòng tia sáng. Những này tia sáng trực tiếp lên tới tiết thứ 2 thứ 8 vòng mới dừng lại, liền ngay cả thứ 9 vòng đều mơ hồ có từng tia một ánh sáng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có sáng lên, mà thí công trụ một điểm tổn thương đều không có. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Côn Thế cùng Băng Hỏa Nguyên Trúc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Côn Thế cùng Băng Hỏa Nguyên Trúc. Thiết trình. Một đòn lực lượng có thể đạt tới 18 tầng đỉnh cao. Chấp bút lão giả vừa nói, một bên đem ghi chép đã đến sách bên trên. Đại hồ tử võ giả khẽ cười cười, sau đó lùi qua một bên. Lạc Phi liếc nhìn đại hồ tử võ giả một mắt, đối phương vừa nãy cú đấm kia, rõ ràng cho thấy đem tuyệt đại đa số thực lực đều ẩn giấu đi, không phải vậy hắn một quyền chi lực, tùy tiện cũng có thể làm cho tiết thứ 2 thứ 9 vòng sáng lên. Ha ha! Liệt Diễm Tông Mạc Bạch vấn đại cười vài tiếng. Huyền nguyên cảnh thất trọng có thể đánh xuất như vậy một đòn, ngược lại cũng đáng giá kiêu ngạo. Cái kế tiếp là ai? Làm sao, không người sao? Nếu như không có người lời nói, vậy ta Mạc Mẫu người sẽ phải đi tới thử một lần rồi. Long hành hổ bộ mà đi đến thí công trụ trước, Mạc Bạch vẫn cởi xuống trên lưng này côn thô giáp thiết côn, khỏe miệng nhẹ nhàng một phát, hừ hừ, không biết ta tiện tay một côn thực lực, ngoại trừ Liêu cô nương ở ngoài, còn có thể có mấy cái đạt tới. Nghe vậy. Không ít võ giả sắc mặt đều khá là khó coi, này Mạc Bạch vẫn không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi nha. Hắc. Trầm giọng hét một tiếng, Mạc Bạch vẫn một tay vung lên thiết côn, đồng nhiên một gậy nện ở thí công trụ lên, truyền ra phịch một tiếng vang trầm. Hào hào rào. Chỉ thấy thí công trụ lên vòng sáng một tên tiếp theo một tên địa phát ra tia sáng, một mực đạt đến tiết thứ 2 thứ 10 vòng mới dừng lại. Không ít võ giả ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Thứ 20 vòng. Đây chính là đại diện cho huyền nguyên cảnh mạnh nhất một đòn A. Này Mạc Bạch vẫn vừa nãy nhìn qua xác thực chỉ là tiện tay một đòn, cũng không hề vận dụng quá nhiều nguyên lực, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đạt đến huyền nguyên cảnh lực công kích mạnh nhất độ, xem ra, thực lực đó đích xác rất cường. Thật lợi hại. Coi như là huyền nguyên cảnh cựu trọng võ giả, rất nhiều người đều đánh không ra như vậy một đòn đến A. Đúng A. Tam phẩm tông môn đệ tử hạch tâm chính là không giống nhau. Lực công kích đã vậy còn quá cường. Mạc Bạch vẫn đắc ý khinh tiếu vài tiếng, sau đó cũng không hề thối lui, mà là lần nữa đem thiết côn nhấc lên, bên trên bắt đầu có nồng nặc màu nâu nguyên lực chấn động xuất hiện, những nguyên lực đó không ngừng đem trong không khí cho bụi tụ tập mà đến, hình thành thật nhỏ bùn đoàn, những này bùn đoàn quay quanh tại thiết côn bên trên, chậm rãi xoay tròn, giống như là rất nhiều hài tử chính vây quanh một cái thông thiên trụ lớn xoay quanh vòng bình thường. Cùng lúc đó, một luồng kinh người đại thế bắt đầu xuất hiện tại Mạc Bạch vẫn trên người. Liền phảng phất có ngàn vạn côn ảnh từ trong người hắn gào thét lao ra như vậy, bước người khí tức hướng về tứ chu phi mở ra đi. Côn thế. Thật là khủng khiếp côn thế. Này e sợ đã đạt đến tam trọng đại viên mãn chứ. Đã sớm nghe qua nghe đồn, nói Liệt Diễm Tông Mạc Bạch vẫn nắm giữ đại thành côn thế, hơn nữa đã chạm tới côn ý thời cơ, quả nhiên không giả, này Mạc Bạch vẫn rất mạnh. Đúng a. Chỉ sợ không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ nắm giữ côn ý, đến lúc đó. Liệt Diễm Tông đệ tử hạch tâm xếp hạng chắc là phải bị quấy rầy trọng tẩy. Được nghe những kia vây xem võ giả xì xào bàn tán, Mạc Bạch Vân trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, ánh mắt hơi thoáng nhìn Phong Diệp Cốc Liêu Phiên Nhiên một mắt. Liêu Phiên Nhiên như trước còn là một bộ lãnh băng băng bộ dáng, liền chính mắt cũng không muốn xem Mạc Bạch Vân một cái. Mạc Bạch Vân sắc mặt thoáng âm trầm hai phần, lập tức trong miệng quát lên một tiếng lớn. Đại địa chi côn. Hô. Thiết côn quét ngang mà ra, rát dày nặng mà mạnh mẽ một nguồn sức mạnh, hào vô hoa sao điểm nện ở thí công trụ bên trên. Phịch một tiếng nổ vang, thí công trụ lên vòng sáng nhanh chóng sáng lên, một vòng tiếp lấy một vòng, ào ào rào mà đi vào tiết thứ hai cái, người, thứ 10 vòng sáng. Ánh mắt của không ít người đều tập trung vào thí công trụ mặt trên, chỉ thấy này cái, người, thứ 10 vòng sáng ánh sáng càng ngày càng sáng, sau đó rất nhanh biến thành màu đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, cuối cùng tại màu xanh lục lên ngừng lại. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, Mạc Bạch Vân toàn lực một đòn dĩ nhiên đạt đến màu xanh lục. Quá kinh khủng. Đúng a. Tiện tay một đòn uy lực liền đã đạt đến huyền nguyên cảnh võ giả sức tấn công mạnh nhất, một đòn toàn lực dưới, lại vẫn làm cho thứ 10 vòng sáng lên đạo thứ 4 màu sắc. Nếu như hắn cảnh giới võ đạo đạt đến huyền nguyên cảnh tầng thứ 9, thực lực chỉ sợ còn sẽ càng mạnh. Mạc Bạch Vân thỏa mãn cười cười, âm thầm đắc ý nói, hừ, bọn này ngớ ngẩn. Đã cho ta vừa nãy một kích kia chính là một đòn toàn lực. Một đám ngu xuẩn. Mạc Bạch Vân, một đòn lực lượng có thể đạt tới 20 tầng đỉnh cao thứ tư mang. Chấp bút lao nhân có chút cao hứng nhìn Mạc Bạch Vân vài lần, sau đó tuyên bố một tiếng, cũng đem ghi chép với sách bên trên. Ta cũng đến thử xem. Thiên đao môn vị kia đạt đến huyền nguyên cảnh thất trọng đệ tử đứng dậy. Hiển nhiên, người này cũng là hơi có chút hứa tiếng tăm, cho nên căn bản không cần báo danh chữ. Liền trực tiếp toàn lực một cước đá hướng về cái kia thí công trụ, kết quả cũng đánh ra 18 tầng đỉnh phong một đòn lực lượng. Sau lại liên tục không ngừng có người tiến lên kiểm tra, phần lớn đều đánh ra tầng 16, tầng 17 uy lực, chỉ có số ít 2-3 người đạt đến 18 tầng. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại Liêu Phiên Nhiên cùng Lạc Phi hai người vẫn không có tiến hành kiểm tra. Liêu Phiên Nhiên xem cũng không có xem bất luận người nào một mắt, trực tiếp đi tới thí công trụ trước, trên người dâng lên một luồng hàn băng cùng liệt hỏa nguyên lực chấn động. Hai loại thuộc tính nguyên lực giao hòa vào nhau, có vẻ thập phần quỷ dị. Nước đá. Đồn đãi Liêu Phiên Nhiên là băng hỏa song thuộc tính, nguyên lai là thật sự. Đúng a? Không nghĩ đến cái này trên đời thật là có người nắm giữ hai loại lẫn nhau khắc chế thuộc tính. Lẫn nhau là khắc chế thuộc tính, còn có thể như thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nữ tử này thiên phú quả nhiên bất phàm. Theo ta thấy, nàng một chút cũng không so nàng đại ca Liêu Phiêu Giật thiên phú kém. Không ít biết một ít nội tình võ giả thấp giọng nghị luận. Lạc Phi cũng bị hấp dẫn một cái, không khỏi quan sát tỉ mỉ Liêu Phiên Nhiên vài lần, thầm nói, băng hỏa song thuộc tính, vẫn là Liêu Phiêu Giật muội muội. Liêu Phiêu Giật danh tiếng tại Thiên Ly Quốc thật sự là quá vang dội rồi, Lạc Phi muốn không chú ý đến cũng không được. Thất quốc liên minh tinh long diệu phượng bảng, Liêu Phiêu Giật là Thiên Ly Quốc bên trong một cái duy nhất đánh vào trước 10 cường người, muốn không để người ta biết tên của hắn cũng không được. Bất quá Lạc Phi lại là biết, Thiên Ly Quốc công chúa, vị hôn thê của mình, Hiên Viên Thi Phỉ. Đã đem Liêu Phiêu Giật đánh bại rồi. Có lẽ, sắp đến Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, Hiên Viên Thi Phỉ danh tướng danh dương toàn bộ Thiên Ly Quốc, còn có cái khác lục quốc liên minh. Mọi người ở đây kinh khen trong tiếng, Liêu Phiên Nhiên ngón tay ngọc nhỏ dài hô địa điểm xuất, sen lẫn băng hỏa chi lực chỉ lực phảng phất là nhẹ nhàng điểm vào thí công trụ bên trên, mà như vậy sao nhẹ nhàng một cái, hô địa một tiếng, băng hỏa nguyên lực tập kích mở ra đi, bạo phát xuất công kích mãnh liệt, mà thí công trụ bên trên vòng sáng cũng là nhanh chóng loé sáng. Thứ 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng. Ánh sáng còn tại tăng cường, rất nhanh sẽ đạt đến một cái đỉnh điểm, biến thành màu đỏ thẫm, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, cuối cùng tại màu xanh dừng lại. Màu xanh, trời ạ. Nếu như nàng và Mạc Bạch Vân đều toàn lực đánh ra lời nói, nàng kia chẳng phải là so với Mạc Bạch Vân còn muốn càng mạnh hơn. Đúng a? Chính là không biết hai người bọn họ phải hay không đều toàn lực đánh ra. Ha ha. Liêu cô nương quả nhiên lợi hại. Mạc Mỗ bội phục. Mạc Bạch Vân cười ha ha, sau đó quét tứ thứ hai mắt, hẳn là đã đều thi kiểm tra xong đi nha. Hứa quản sự, ngươi phải hay không cũng có thể tuyên bố kết quả. Chương 152, thiện tay một đòn. Chương 152, thiện tay một đòn. Hứa Mạo Tường khẽ mỉm cười, đang muốn để chấp bút lão nhân tuyên bố kết quả. Chờ một chút. Lạc Phi không thể lại tiếp tục không nói tiếng nào rồi, tựa hồ cảm giác về sự tồn tại của chính mình đã hoàn toàn bị những người này không thèm đếm xỉa đến. Mặc dù mình cũng không muốn đi tranh giành cái gì vô vị danh tiếng, nhưng cũng không thể như vậy bị người không nhìn đi. Bước bước chân, Lạc Phi đứng dậy. Hả? Mạc Bạch Vân hơi nhướng mày, ta không phải đã để ngươi lăn sao? Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Lạc Phi căn bản không có đi nhìn thẳng xem Mạc Bạch Vân, trực tiếp đi tới Hứa Mạo Tường trước người, "Hứa quản sự, ngươi khi ta Vạn Lưu Tông không tồn tại sao?" Hứa Mạo Tường xấu hổ cười cười, hãy nay ôm quyền nói, "Vị thiếu hiệp kia đã hiểu lầm, Hứa mộ tuyệt không có như vậy ý tứ. Nếu không dám, vậy ta còn không có kiểm tra, ngươi lại chuẩn bị khiến người ta tuyên bố kết quả, đây là ý gì?" Lạc Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nhìn thẳng Hứa Mạo Tường. "Chuyện này, thiếu hiệp, Hứa mộ trước đó cho rằng đã không có người, cho nên mới chuẩn bị để xà lao tuyên bố kết quả, nguyên lai thiếu hiệp vẫn không có tiến hành kiểm tra, này thật đúng là Hứa mộ khuyết điểm, mong rằng thiếu hiệp không cần để ở trong lòng." "Đến, xà lao, là vị thiếu hiệp kia tiến hành kiểm tra." Hứa Mạo Tường liền vội vàng đem chấp bút lao nhân gọi đi qua. Lạc Phi tự rêu cười cười, lời này nghe tới miễn cương vẫn tính dễ nghe, nhưng cái gọi là khuyết điểm, chỉ sợ là bởi vì hắn cảnh giới võ đạo áp chế ở huyền nguyên cảnh tứ trọng, cũng không bị Hứa Mạo Tường xem trọng. Nếu không phải Lạc Phi chuyển ra Vạn Lưu Tông, chỉ sợ đối phương còn sẽ không khách khí như thế. "Hừ." Mạc Bạch vẫn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Một cái huyền nguyên cảnh tứ trọng rất rưởi, còn cần kiểm tra sao? Nơi này cái khác võ giả, người nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi đã muốn mất mặt xấu hổ, hơn nữa Hứa quản sự cũng cho ngươi cơ hội như vậy, vậy ngươi liền tận tình mất mặt xấu hổ đi." "Ha ha." Bốn phía không ít võ giả đều đang đợi chế giễu, mọi người cũng không có ý lên tiếng. Lạc Phi liếc Mạc Bạch vẫn một mắt, "Vừa nãy nhìn ngươi thời điểm xuất thủ, còn cố ý bảo lưu lại một chút thực lực, vốn tưởng rằng ngươi còn có chút khôn vặt, bây giờ nhìn lại, ngươi căn ngớ ngẩn cũng không kém là bao nhiêu." Trong nháy mắt, tứ thứ hai dưới yên tĩnh lại. Mạc Bạch vẫn vừa mới xuất thủ thời gian, lại vẫn lưu một chút thực lực. Cái này Vạn Lưu Tông tiểu tử là làm sao nhìn ra được? Còn có, cho dù hắn nhìn ra rồi, nhưng lại như thế trắng trợn mắng Mạc Bạch vẫn là ngớ ngẩn, đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ nói, cái này Vạn Lưu Tông đệ tử giấu giếm thực lực? Các loại suy đoán lập tức từ mọi người trong đầu bước lên, cũng không biết đến cùng là như thế nào. Mạc Bạch vẫn trừng mắt lên, mục tức giận hỏa địa nhìn thẳng Lạc Phi, nghiến lợi nói, "Vạn Lưu Tông tiểu tử thúi, ngươi mới vừa nói cái gì? Dám không dám nói nữa một lần, để cho ta hảo hảo nghe nghe." Nhìn thấy Mạc Bạch vẫn dáng dấp kia, Lạc Phi liền cảm thấy cùng như vậy não tàn nhân sĩ tính toán, thật đúng là mất thân phận, có thể chính mình không muốn cùng đối phương tính toán, đối phương lại một mực muốn tới gây phiền phức, thật đúng là hao tổn tâm trí. Đã như vậy, vậy mình cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Ngươi không phải là muốn nghe sao? Vậy ta lại nói nó cái 10 lần 8 lần cũng không có cái gì, bất quá chính là lãng phí một chút nước miếng mà thôi. Ha ha. Đúng lúc này, Hứa Mạo Tường cười ha hả, mỉm cười đi lên trước hai bước, "Hai vị thiếu hiệp, còn xin cho chúng ta Thất Thiên Thương hội một bộ mặt, hôm nay là chọn hộ vệ, cũng không phải vật lộn sống mái." "Đúng rồi, vị thiếu hiệp kia nếu vẫn không có kiểm tra, vậy thì mời thử một chút đi." Hứa Mộ ổn thỏa tiến hành công bình chọn. "Hừ." Mạc Bạch vẫn khẽ hừ một tiếng, "Hôm nay liền cho Thất Thiên Thương hội một bộ mặt. Tiểu tử, ngươi con chó này mệnh trước tiên gửi ở trên người ngươi, các loại nơi đây sự tình một, ta Mạc mẫu người liền tiễn ngươi quý thiên." Lạc Phi nhợt nhạt cười cười, "Đừng nói cái này Mạc Bạch vẫn không phải là đối thủ của chính mình, coi như mình đánh bất quá đối phương, trong bóng tối bảo vệ mình này bốn cái huyền ấn cảnh võ giả cũng không khả năng đáp ứng, huống chi, còn có Quy Hoàng tại bên cạnh mình. Cho dù đến 10 vạn cái Mạc Bạch vấn, cũng không gây thương tổn chính mình một cọng tóc gáy." Về phần loại này uy hiếp, Lạc Phi căn bản không lưu ý. Uy hiếp người khác lời nói, ai cũng sẽ nói, điều này có thể gây trở ngại đến của mình võ đạo chi tâm sao? Đó là tuyệt đối không thể. Lạc Phi chỉ tin tưởng thực tế hành động. Cười. Muốn cười liền nhanh chóng cười đủ đi, ngươi không có bao nhiêu thời gian buồn cười. Mạc Bạch vẫn sắc mặt hơi trầm xuống mà nhìn Lạc Phi, phảng phất trông thấy chính là một kẻ đã chết bình thường. Không thèm đếm xỉa đến Mạc Bạch vấn, Lạc Phi đi tới thí công trụ trước, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Cả cây thí công trụ tổng cộng có 6 lễ, phía dưới cùng một tiết tương đương với huyền vũ cảnh, đi lên tiết thứ 2 tương đương với huyền nguyên cảnh, chương 3, tương đương với huyền linh cảnh, chương 4, tương đương với huyền ấn cảnh, tiết thứ 5 tương đương với huyền tông cảnh, tiết 6 tương đương với huyền thiên cảnh. Cứ như vậy một căn trụ tử, cây cột, cũng không biết là đồ vật gì làm thành, dĩ nhiên có thể chịu đựng huyền thiên cảnh cường giả một đòn toàn lực. Trong lúc bừng tỉnh, Lạc Phi lúc này mới nhớ lại, trước đây tựa hồ tại một quyển sách lên từng thấy có liên quan giới thiệu. Thí công trụ là do võ đạo hoàng giả lưu lại, huyền vũ tinh lên phương pháp luyện khí căn bản không thể đem luyện hóa, hơn nữa đã từng có võ đạo hoàng giả chính mồm đã nói, thí công trụ tổng cộng có 99,999 căn, phân tán tại huyền vũ tinh các nơi, bất luận người nào không được tự tiện vận dụng, bằng không đem gặp họa diệt môn. Sau đó từng có một vị huyền thiên cảnh cửu trọng võ giả không tin quỷ quái, như muốn bên trong một cái thí công trụ lấy ra luyện chế vũ khí, kết quả không ngoài một tháng, vị kia võ đạo cường giả cùng kỳ tộc nhân trong vòng một đêm bị đổ diệt hầu như không còn. Theo không lâu sau, cái kia thí công trụ lại bình yên địa về tới chỗ cũ, như chưa hoàn hảo không chút tổn hại. Thiếu hiệp, mời ra tay đi. Chấp bút lao nhân đối với Lạc Phi nói ra. Gật gật đầu, Lạc Phi này mới chậm rãi giơ lên trường đao, hô điệu một trường chém ra. Nhìn như bình phàm không có gì lạ một trường, nhưng này thí công trụ lên vòng sáng lại là một tên tiếp theo một tên mà lộ ra lên, rất nhanh liền đạt đến thứ 16 vòng, hơn nữa còn không có dừng lại tới xu thế. Không thể nào. Hắn không phải tài huyền nguyên cảnh tứ trọng sao? Làm sao mạnh như vậy? Trước đó cười nhạo Lạc Phi những kia võ giả tất cả đều nhìn chằm chằm thí công trụ, có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Rất mạnh. Người này rất mạnh. Ừm, đích thật là, bất quá từ vừa nãy một trưởng kia xem ra, hắn trên người nguyên lực chấn động như trước vẫn là huyền nguyên cảnh tứ trọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vòng sáng còn đang không ngừng mà bay lên, đã đi tới thứ 19 vòng. Soạn. Mọi người ở đây nhìn kỹ dưới. Vòng sáng đột phá đến thứ 20 vòng, sau đó rốt cuộc dừng lại, tại sáng chỉ chốc lát sau, biến mất không còn tăm hơi. 20 vòng. Dĩ nhiên là 20 vòng. Đây là cái thứ 3 để thí công trụ xuất hiện thứ 20 vòng người chứ. Trước hai người, vậy cũng là tam phẩm tông môn đệ tử hạch tâm, hơn nữa cảnh giới võ đạo đều là huyền nguyên cảnh bắt trọng đỉnh cao, nhưng là trước mắt tên tiểu tử này, tựa hồ tài huyền nguyên cảnh tứ trọng chứ. Huyền nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Thật có thể để thí công trụ xuất hiện 20 vòng ánh sáng. Lực công kích của người nọ mạnh như thế nào? Không ít võ giả nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt, đều như cùng ở tại như nhìn quái vật. Chương 153, Thiên Môn Cốc. Chương 153, Thiên Môn Cốc. Lạc Phi vốn không hề để ý mọi người ánh mắt, chỉ là âm thầm thầm nói, chỉ sử dụng đại thành đao thế lời nói, thêm vào ta huyền nguyên cảnh tứ trọng mặt ngoài thực lực, lại tăng thêm hơn 2 vạn cân sức mạnh thân thể, miễn cưỡng có thể đạt đến huyền nguyên cảnh cao thủ hàng ngũ. Bất quá tại đỉnh cao cảnh giới còn có 7 cấp độ, không biết sử dụng đao ý lời nói, có thể đạt đến cái nào một cấp độ đi. Vừa nãy này một cái trường đao, kỳ thực Lạc Phi đã đem đao thế hoàn toàn thu lại trong tay trong, không phải vậy hắn căn bản không khả năng đánh ra cường lực như vậy một đòn, chỉ là những kia võ giả căn bản không có cảm nhận được bất kỳ đao thế tiết ra ngoài mà thôi. Không đúng, hắn vừa nãy tự hồ chỉ là tiện tay một đòn chứ. Đúng à? Ta thật giống cũng nhìn thấy. Hắn trước đó liền một điểm võ kỹ đều không có thi triển, nếu là thi triển vũ kỹ, chẳng phải là có thể cùng Mạc Bạch vẫn cùng Liêu Phiên Nhiên đánh đồng với nhau. Theo này hai âm thanh vang lên, mọi người nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt càng thêm quái dị. Lấy huyền nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới võ đạo, dĩ nhiên có thể cùng huyền nguyên cảnh bắt trọng Mạc Bạch vẫn giống như Liêu Phiên Nhiên cường. Cái này Vạn Lưu Tông đệ tử, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật tồn tại hả? Chẳng lẽ lại là một cái cuồng quyền? Vừa nghĩ tới Vạn Lưu Tông cuồng quyền, mặc dù là Mạc Bạch Vấn, sắc mặt cũng không nhịn được hơi hơi đổi một chút. Lạc Phi cũng không hề lại tiếp tục kiểm tra chính mình đòn mạnh nhất uy lực, có lúc, thực lực chỉ cần biểu diễn một phần liền đủ rồi. Hơn nữa, tại Mạc Bạch Vấn loại này ngu ngốc trước mặt thanh tú ưu việt, kỳ thực một điểm cảm giác ưu việt cũng không có, lại tăng thêm Lạc Phi cũng không phải loại kia nông cạn người, căn bản lười vì cái gọi là điểm này cảm giác ưu việt, mà đem thực lực của mình bại lộ cho chúng người biết. Tại Huyền Vũ Tinh, ẩn giấu thực lực. Đây là vì bảo đảm mình có thể sống được so với người khác càng dài. Nếu như lá bài tẩy tất cả đều bị người ta biết rồi, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Mạc Bạch vẫn trừng lên Lạc Phi, trên mặt còn hiển lộ không muốn tin tưởng vẻ, cái này chỉ có huyền nguyên cảnh tứ trọng tiểu tử, làm sao có khả năng cùng lực công kích của hắn như thế cường. Hừ, ta xem tiểu tử này vừa nãy một cách kia, hẳn là đã dụng hết toàn lực rồi, chẳng qua là giả trang ra một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy, không sai được. Mạc Bạch vẫn ở trong lòng thầm hừ nói. Hắn căn bản không nguyện thừa nhận Lạc Phi sẽ giống như hắn cường. Liêu Phiên Nhiên cũng là quay đầu nhìn Lạc Phi, bất quá mặt này sắc như trước lạnh lẽo như xương. Thất Thiên Thương Hội theo số đông võ giả bên trong chọn lựa 10 tên hộ vệ, Lạc Phi, Mạc Bạch vẫn, Liêu Phiên Nhiên 3 người tự nhiên là chúng tuyển trong đó. Trừ bọn họ ra 3 người ở ngoài, tên kia bị Lạc Phi trong bóng tối quan tâm qua đại hồ tử võ giả, còn có Thiên Đao môn 2 tên đệ tử, cùng với 4 tên giang hồ võ giả bị tuyển chọn. Bọn họ 10 người bị tạm thời phân phối đến một gian nhà bên trong ở lại, phải chờ tới sáng ngày thứ 2 mới sẽ xuất phát. Ban đêm, Thất Thiên Thương Hội nhân mã chỉnh đốn hàng hóa, toàn bộ Vân Lai khách sạn chữ Thiên sân đèn đuốc sáng choang. Ngày thứ 2, gần 300 người đội ngũ xuất phát. Đại đại nho nhỏ xe vận tải tổng cộng có hơn 100 chiếc, tất cả đều tràn đầy hàng hóa, ngoại trừ những này ở ngoài, còn có hơn 10 chiếc xe ngựa lên tải được có đi theo thương nhân cùng gia quyến. Như Lạc Phi bọn hắn như vậy hộ vệ cũng có gần 100 người, bọn họ 10 người là tạm thời tăng thêm tiến vào. Đội hộ vệ đội trưởng là một cái huyền linh cảnh nhất trọng người trung niên, tên là Tiết Hổ, bên hông khoác lấy một cái chín đốt cây roi, mỗi một lễ đều vô cùng sắc bén, lộ ra hàn mang. Một đường mà đi, đội buôn cũng gặp phải vài sóng sơn tặc, bất quá này Tiết Hổ cũng là một cái người từng trải, những sơn tặc kia hơn nửa vẫn là chịu cho cái mặt mũi, tại thu một chút ngân lượng sau, thả đội buôn an toàn rời đi, tình cờ có như vậy một hai sóng không có mắt, cuối cùng cũng bị đội buôn hộ vệ cho thuận lợi đánh đuổi. Ai, hiện tại cái này áp tiêu lộ trình thật là không thái bình, trước đây áp một chuyến tiêu, căn bản không khả năng gặp gỡ nhiều như vậy thổ phỉ. Đúng a? Việc đạo bắt đầu thay đổi, xem ra sau này quá thường ngày tử liền nếu không có đi. Mấy cái quanh năm áp tiêu hộ vệ nhẹ giọng trò chuyện với nhau, còn không nhịn được lắc đầu. Áp tiêu đi chuyến, ngủ ngoài trời sân dã, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Làm như lao khách, về sau hành tẩu giang hồ, cuộc sống như thế khẳng định cũng cần trải qua rất nhiều, cho nên Lạc Phi cũng không có quá mức lưu ý, hơn nữa rất nhanh sẽ hoàn toàn thích đứng xuống. Dòng dã 11 ngày thời gian, đội buôn rốt cuộc đi tới Thiên Môn Thung Lũng vực biên giới. Mọi người đều dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, ban đêm lại xuất phát. Tiết Hổ trầm giọng quát nói, kỳ diện sắc cũng là mang theo vài phần nghiêm nghị. Thiên Môn Cốc là do hai cái sơn mạch hình thành thung lũng nhỏ, hẻm núi thông đạo, không từ nơi này thông qua, nhất định phải đi vòng mấy trăm ngàn dặm đường, cũng hoặc là từ bên trong dãy núi xuyên qua. Mà này hai cái bên trong dãy núi hung thú mạnh mẽ quá đáng rồi, coi như là huyền ấn cảnh cường giả, cũng không dám nói nhất định có thể an toàn thông qua, cho nên, muốn từ Thiên Ly Quốc tiến vào phía tây đá màu nước, nhất định phải đi qua Thiên Môn Cốc. Tiết đại ca, không biết này Thiên Môn Cốc đường hẹp dài bao nhiêu? Lạc Phi đối với Tiết Hổ hỏi. Tiết Hổ ở trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ là sợ sệt Lạc Phi đám người xuất hiện bất an tình huống, trái lại liên lụy toàn bộ đội bơn, cho nên giả vờ dễ dàng nói, ngươi không cần sốt sáng, này Thiên Môn Cốc đường hẹp cũng không tính là quá lâu, nhiều nhất thời gian nửa ngày liền có thể đi xuyên qua. Chúng ta ban đêm xuất phát, sáng mai liền có thể an toàn thông qua được. Nói xong sau, Tiết Hổ nhẹ nhẹ cười cười, nhưng này trong lòng lại là không nhịn được âm thầm cầu xin ông trời phù hộ, tốt nhất đừng cùng Thiên Môn Cốc mã tặc gặp gỡ. Có quan hệ Thiên Môn Cốc mã tặc thực lực, hắn trong lòng nhưng là hết sức rõ ràng, hơn nữa đã từng cùng với đánh qua vài lần liên hệ. Bất quá thế cục bây giờ thập phần căng thẳng, các loại đại đại nho nhỏ thế lực đều tại nhiều lần địa hoạt động, hắn căn bản không dám phái người đi cùng Thiên Môn Cốc mã tặc giao thiệp, cũng hoặc là tới cửa Bái Sơn, không phải vậy, chẳng khác nào là đem đội buôn hành tung trực tiếp tiết lộ cho Thiên Môn Cốc mã tặc. An dừng một chút đội buôn sau, Tiết Hổ cũng là phái ra mấy người đi vào dò đường. Ban đêm, đội buôn lần nữa xuất phát. Theo không ngừng tiếp cận Thiên Môn Cốc, một cỗ hơi thở ngột ngạt dần dần tập kích cuốn mà tới lệnh được tất cả mọi người đều im tiếng xuống, liền ngay cả đội buôn ngựa cũng đều chân cuốn vải đông, miệng bộ hàm thiết và dây cương, thậm chí ngay cả cỗ xe vòng lăn cũng trùm lên một loại dao, chất dính, vỏ cây, để hết khả năng địa giảm bớt âm thanh. Đi đến gần, Lạc Phi lúc này mới mơ hồ nhìn thấy, phía trước mơ hồ có một đạo thật cao khổng lồ cổng vòm liền gác ở hai cái sơn mạch trong lúc đó, ngang qua trọn vẹn 500-600 mét, độ cao cũng tầm chừng 300 thước, nhìn qua lại như một đạo thiên môn bình thường. Xuyên qua rộng lớn thiên môn, đội buôn đã sờ soạng tiến vào Thiên Môn Cốc đường hẹp bên trong. Hộ vệ phân tán tại bốn phía, đem đoàn xe bảo vệ ở chính giữa. Một đường thâm nhập, mấy cái dò đường thám báo không ngừng hồi báo tin tức. Mắt thấy đội buôn khoảng cách đi ra Thiên Môn Cốc đường hẹp đã không đủ 10 dặm đường rồi, nhưng mọi người như trước không có một cái dám tùng lên một hơi. Chỉ cần không có rời đi Thiên Môn Thung Lũng vực bên ngoài mấy chục dặm, liền vẫn như cũ còn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một chiếc chở đầy hàng hóa cỗ xe bỗng nhiên chở mình ngã xuống trên đường, phát ra loảng xoảng ken một tiếng vang lớn. Chương 154, hỏng rồi trên đường quy củ. Chương 154, hỏng rồi trên đường quy củ. Hô! Hầu như chỉ nghe được từng trận hít một hơi lanh khí tiếng, vô số ánh mắt soạt 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 mà hướng về tứ chu phi quét mà đi, một bầu không khí quái dị phảng phất trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đội bơn. Đập vào mắt, đen kịt một màu, tất cả bình tĩnh như trước, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Lạc Phi linh giác sớm cũng đã tản ra, cũng không có cảm giác đến bất kỳ mai phục. Mọi người không nên kinh hoảng, chỉ là bánh xe hỏng rồi, không có chuyện gì. Tiết Hổ hết khả năng địa hạ thấp giọng an ủi mọi người. Sau đó, chỉ thấy hắn đều đâu vào đấy chỉ huy hơn 10 cái đội buôn công nhân, đem những hàng hóa kia chuyển đến cái khác cỗ xe đi tới. Hứa Mạo Tường từ một chiếc xe ngựa lên đi xuống, liếc mắt một cái hỏng mất xe vận tải, sau đó đối với Tiết Hổ hỏi, Tiết đội trưởng, chuyện gì thế này? Bánh xe hỏng rồi. Tiết Hổ trả lời. Bánh xe hỏng rồi. Trước khi lên đường lẽ nào không có tỉ mỉ đã kiểm tra sao? Hứa Mạo Tường hơi nhướng mày. Trước khi lên đường xác thực đã kiểm tra qua, hơn nữa ta vừa nãy nhìn kỹ một cái, hỏng mất bánh xe cũng không có người là dấu vết hư hại, sợ là kiểm tra người sơ đã bỏ sót. Tiết Hổ nói ra.
Nghe vậy, Hứa Mạo Tường sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút, nhưng như trước trách cứ, bất kể là ai kiểm tra, sau khi trở về nhất định phải tàn nhẫn mà truy cứu trách nhiệm, người như vậy, về sau tuyệt không thể dùng lại.
Là.
Tiết Hổ gật gật đầu, ta nhớ được là A Vượng tiểu tử kia kiểm tra, ân.
Vân vân.
A Vượng. Thật giống từ sau khi xuất phát bắt đầu, ta liền một mực không có nhìn thấy Á Vượng tiểu tử kia.
Lập tức, Tiết Hổ gọi tới mấy tên hộ vệ, một phen hỏi dò dưới, dĩ nhiên đồng dạng chưa ai từng thấy Á Vượng.
Hứa Mạo Tường cùng Tiết Hổ hai người lẫn nhau dò xét trong lúc đó, trên mặt đều dâng lên nồng nặc vẻ nghiêm túc.
Hiển nhiên, lần này cỗ xe sự cố, cũng không phải kiểm tra sơ hở đơn giản như vậy.
Đúng lúc này, Quy Hoàng âm thanh cũng truyền vào Lạc Phi trong tai, chủ nhân tiểu tử, phiền toái tới rồi. Đã có hơn 1.000 mã tặc đem con đường phía trước khẩu cho chắn chết rồi, mặt sau cũng có mã tặc nhanh muốn đuổi tới rồi.
Lạc Phi tự nhiên biết Quy Hoàng cảm giác ứng với không có sai, lập tức vội vã đến gần Tiết Hổ, cũng nhẹ giọng nói, Tiết đại ca, mã tặc lúc trước sau đối với chúng ta tiến hành vây chặn rồi.
Cái gì?
Tiết Hổ hơi nhướng mày, hơi kinh ngạc địa nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó thật nhanh nằm xuống, đem lô thai áp sát vào trên mặt đất, rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng.
Nhanh!
Cấu thành trận hình phòng ngự.
Tiết Hổ bỗng nhiên vung tay lên, cao giọng hô lớn.
Nhất thời, toàn bộ đội buôn thật nhanh vây lại với nhau, kéo người này mười mấy chiếc xe ngựa tại chính giữa, hàng hóa tại tầng thứ hai, đội buôn công nhân bình thường tại tầng thứ ba, mà đội buôn hộ vệ nhưng là tại phía ngoài cùng một tầng.
Sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị không ngớt, những kia đi theo thương nhân gia quyến càng là trốn ở trong xe ngựa, căn bản không dám lộ diện.
Âm vang,
hết thảy hộ vệ đều rút ra trên người vũ khí.
Ầm ầm.
Dần dần, ngựa lao nhanh âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, mà theo những thanh âm này truyền đến, càng thêm ngưng trọng bầu không khí cũng bao phủ toàn bộ đội buôn.
Không lâu lắm, như động giống như thủy triều mã tặc đội ngũ xuất hiện tại trong mắt mọi người, hơn nữa là trước sau hai cái phương hướng đồng thời vây chặt mà tới.
Những này mã tặc trong đội ngũ, không ít ngựa trên người đều có treo một viên nguyệt hoa thạch, đem bốn phía hắc ám loại bỏ mở ra.
Rất nhanh, lũ mã tặc đem 7 ngày đội buôn toàn bộ song vây vào giữa.
7 ngày trong thương đội cũng có người lấy ra mười mấy viên khổng lồ nguyệt hoa thạch, đem bốn phía rọi sáng.
Những kia mã tặc ánh mắt rơi vào đội buôn hàng hóa bên trên, phảng phất trở nên tuyết sáng lên.
Làm như mã tặc, bọn họ liền yêu thích đoạt loại này mua bán lớn, chỉ cần đoạt một lần, liền đủ ăn một lúc lâu. Hơn nữa bình thường loại này đại hình đội buôn, đều sẽ có một ít xinh đẹp thương nhân gia quyến đi theo, xông về phía trước núi đi, còn có thể để các anh em đi nhậu. Mở mang hồn thanh.
Tiết Hổ ra hiệu mọi người không cần kinh rối, đi lên trước hai bước, ôm quyền cao giọng hô, các vị huynh đệ trên đường, tại hạ Tiết Hổ, chúng ta là 7 ngày đội buôn, trong ngày thường đều có cung phụng mấy vị đương gia, hôm nay từ nơi này đi ngang qua, đã từng sai người đi tới Bái Sơn, đến nay không về, mong rằng các vị huynh đệ trên đường xem ở 7 ngày đội buôn mặt lên, tha cho chúng ta thông qua, ngày sau ổn thỏa thâm tạng.
Qua núi Bái Sơn, thấy đạo thượng đạo.
Đây là trên giang hồ quy củ. Nhưng xuất hiện thế cục hôm nay, 7 ngày đội buôn nào dám khiến người ta lên thiên môn cốc đi Bái Sơn.
Chỉ có thể lặng lẽ trôi qua.
Không nghĩ, đội buôn cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát đi.
Về phần từng sai người đi tới Bái Sơn, bất quá là nói cái lý do mà thôi.
Nói tới ngược lại là em hai.
Ngươi phái ai đi tới Bái Sơn?
Tại sao lão tử không nhìn thấy?
Còn có, dĩ nhiên đã Bái Sơn rồi, vì sao ngựa tất cả đều chân quấn vải đông, miệng bộ hàm thiết và dây cương? Thậm chí ngay cả bánh xe đều trùm lên cao su lưu hóa.
Ngươi đây là tại mông ta sao?
Hả?
Một cái đầy mặt dữ tợn mã tặc trầm giọng hét một tiếng, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng, nói, dám phá hỏng trên đường quy củ, liền không có khả năng dễ tha.
Đúng, không thể dễ tha.
Giết sạch những này dám phá hỏng quy củ người, nữ xông về phía trước núi đi.
Đối.
Giết sạch những nam nhân kia.
Giết sạch bọn chúng.
Không ít mã tặc đều đi theo ồn ào lên.
Cái kia đầy mặt dữ tợn mã tặc giơ tay lên một cái, như nước thủy triều y hệt vừa dứt tiếng đi xuống.
Trong thương đội giữa những thương nhân kia gia quyến toàn bộ đều sợ hãi được không dám thở mạnh.
Tiết Hổ kiên trì đi lên trước nữa đứng hai bước, ôm quyền lôi kéo làm quen nói, vị huynh đệ này lạ mặt vô cùng, tại hạ Tiết Hổ, cùng Quý đỉnh núi ba vị đương gia đều có duyên gặp mặt mấy lần, không biết ba vị đương gia gần đây được chứ.
Đầy mặt dữ tợn mã tặc nhìn Tiết Hổ một mắt, khóe môi nhếch lên một vệt ý nhạ báng, ngươi nói là ba cái kia vô dụng thảo bao.
Lão tử sớm cũng đã đưa bọn hắn quy thiên rồi.
Ngươi đã cùng bọn họ có giao tình, này lão tử cũng làm hảo sự, tiễn ngươi đi cùng bọn họ đi.
Ha ha.
Tiếng cười hạ xuống, đầy mặt dữ tợn mã tặc đống nhiên nhảy lên một cái, giữa trời một đao chém xuống, một đạo lẫm liệt như xương ý hệt đao khí thật nhanh vồ ra. Tiết Hổ không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, bàn tay cũng là thật nhanh sở về phía bên hông chín đốt cây roi, đưa tay run lên. Xoạt xoạt xoạt. Chín đốt cây roi dường như ngân dao ra biển, mang theo một vệt hào quang màu bạc phi nên đón. Hừ. Mã Tặc thủ lĩnh khinh thường khẽ cười một tiếng, xoay tay một cái bên trong đại đao, trong nháy mắt chém ra bảy đạo đao khí, từ mỗi cái phương hướng khác nhau chém xuống, hơn nữa một đao kia tốc độ rất nhanh. Tiết Hổ thật nhanh vung lên chín đốt cây roi, phốc 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 mà run lên hướng về đao khí, cuối cùng miễn cưỡng đem bảy đạo đao khí tất cả đều cản lại. A a. Mã Tặc thủ lĩnh cười khẽ hai tiếng, tựa hồ không có tiếp tục tiến công dự định. Mà đúng lúc này, phốc điệu một tiếng, Tiết Hổ cả người phân làm hai nửa. Trong nháy mắt, Thứ Chu tĩnh lặng lẽ. Cái gì? Tiết Hổ dĩ nhiên cứ như vậy bị người giết. Toàn bộ đội buôn lập tức tất cả đều hoảng loạn rồi, nếu như không phải Hứa Mạo Tường vẫn còn, chỉ sợ có chút hộ vệ hận không thể lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Hừ. Huyền linh cảnh nhất trọng. Nhược được không đỡ nổi một đòn. Đầy mặt giữ tợn Mã Tặc khinh thường hừ nhẹ nói. Ha 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 ha. Chúng Mã Tặc cười ha hả, tiếng cười kia phảng phất bay lên trời cao như vậy, khiến cho đội buôn chúng trong lòng của người ta hoàn toàn mát đi xuống. Lẽ nào hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết sao? Chương 155, có còn hay không muốn chết? Chương 155, có còn hay không muốn chết? Lạc Phi quan sát đến mức rất tỉ mỉ, vừa mới cái kia đẩy mặt giữ tợn Mã Tặc xuất đao hết sức nhanh, cuối cùng trong nháy mắt đó kỳ thực cũng không phải ra 7 đao, mà là 8 đao, chỉ là thứ 8 đao quá mức bí mật, hơn nữa tốc độ quá nhanh, cho nên Tiết Hổ mới không có phát hiện, Lạc Phi muốn nhắc nhở, cũng chưa kịp. Hơn nữa Lạc Phi phát hiện, tên này Mã Tặc trên người sóng linh lực rất mạnh, chí ít so với lúc trước ám sát hắn tên sát thủ kia mạnh hơn không ít. Nói cách khác, cái này Mã Tặc ít nhất là một cái huyền linh cảnh tam trọng trở lên võ giả. Như vậy một cái võ giả, lại tăng thêm mấy ngàn Mã Tặc, đây chính là một luồng thập phần sức mạnh cường hãn. Tiết đại ca. Tiết đại ca. Đội hộ vệ một tên đội phó cùng mấy tên hộ vệ, hô điệu một cái nhào tới đã bỏ mình Tiết Hổ trước người. Nhìn này thảm không nỡ nhìn hai nửa thi thể, mấy trong mắt người tràn đầy huyết hồng hận ý, môi cũng đã cắn nát. Đồng nhiên, bọn họ quay đầu ngưng mắt nhìn tên kia Mã Tặc thủ lĩnh. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, là Tiết đại ca báo thủ. A. Đội phó giơ cao đao, hô to xông lên trên, mặt khác mấy tên hộ vệ kia cũng là đỏ mắt xông lên trên. Hào hào hào. Mã Tặc thủ lĩnh căn bản không quan tâm, tiện tay tam đao chém ra, đao khí hổn hển chém qua tên kia đội phó cùng vài tên hộ vệ, sau đó liền thấy mấy người theo tiếng ngã xuống đất. Khinh thường nhìn ngã xuống mấy người một mắt, Mã Tặc thủ lĩnh đem đại đao khiêng tại trên vai, coi thường bảy ngày đội buôn người, còn có ai muốn chết, chỉ để ý tiến lên. Đội buôn mọi người đều là lẫn nhau dò xét, không có bất kỳ một cái dám to gan ứng với lời nói. Lạc Phi cũng không muốn xông lên phía trước. Tuy rằng hắn biết mình chắc chắn sẽ không có việc, nhưng bại lộ lá bài tẩy quá nhiều, đối sau này mình sinh tồn cũng là một cái thử thách to lớn. Hơn nữa những này Mã Tặc cũng không hề lập tức xung phong tới, có lẽ còn có xoay quanh cơ hội cũng khó nói, cho nên, hay là trước giao cho đội buôn người chủ sự đi xử lý tốt. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, vậy thì không thể tốt hơn. Thực tại không giải quyết được, đến lúc đó rồi hay nói. Lạc Phi cũng không mong muốn biểu hiện như thế lãnh mạc. Nhưng là thế giới này có lúc chính là như thế lãnh mạc, hơn nữa, hắn cũng nhất định phải là tự mình cân nhắc một phen. Làm sao? Ngoại trừ vừa nãy này hai cái, liền không có một cái mang loại. Mã Tặc thủ lĩnh cười lạnh hỏi. Hứa Mạo Tường trần chờ một chút, làm như bảy ngày đội buôn chủ sự nhân chi một, hắn cuối cùng vẫn là về phía trước đứng ra hai bước, ôm quyền nói, không biết vị này. Bạch! Một câu lời còn chưa nói hết, Hứa Mạo Tường đã bị một đạo đao khí chém giết tại chỗ. Nhất thời! Những hộ vệ kia tất cả đều trong lòng run sợ lên, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Ô, phụ thân, mẫu thân, ta muốn phụ thân. Ô, một đứa 8 tuổi bé trai đứng ở một chiếc xe ngựa bên trên, hai tay lau mắt, chuyển ra khóc nỉ non âm thanh. Lúc này, một cái đoan trang người mỹ phụ thật nhanh đem tiểu hài miệng che, lôi trở lại trong xe ngựa. Ha ha, có còn hay không muốn chết? Mã Tặc thủ lĩnh cười ha ha mà nhìn đội buôn người. Giống như là nhìn một khối đến miệng đại phì nhục bình thường. Khốn nạn. Mạc Bạch vẫn âm thầm mắng nhỏ một tiếng, vận khí làm sao sẽ đen đuổi như vậy. Thiên môn cốc ba cái đương ra dĩ nhiên tất cả đều bị giết, mà cái này mới nhô ra ra hỏa cũng quá mạnh rồi, liền huyền nguyên cảnh nhất trọng Tiết Hổ đều tiếp hắn không được một chiều, ta nếu là muốn sống rời đi nơi này, chỉ sợ không dễ như vậy. Bên cạnh cách đó không xa, Liễu Phiên Nhiên như cũng là gương mặt xương lạnh vẻ, đồng thời cũng là cảnh giác nhìn bốn phía Mã Tặc. Những kia Mã Tặc bên trong, cũng có không ít người dùng dâm tà ánh mắt tại nhìn từ trên xuống dưới nàng. Mã tặc thủ lĩnh quét mọi người một mắt, giống to, đến cùng có còn hay không muốn chết. Có liền nhanh chóng đứng ra, lão tử trước tiên tiện hắn một đoạn, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Vị đại gia này, không biết ngài phải như thế nào năng lực buông tha chúng ta. Một cái đi theo ở Hứa Mạo Tường bên người lão quản gia đã mở miệng, bất quá hắn cũng không dám hướng phía trước đứng ra đi, hơn nữa đang nói ra câu nói này lúc, mặt này ra cũng không nhịn được run lên, thân sợ đối phương lại là một đao kết liêu hắn. Vừa nãy là ai nói chuyện tới? Đứng ra giảng. Mã tặc thủ lĩnh mở miệng nói ra. Nhưng là, ai dám đứng ra đi giảng? Hả? Không nghe thấy lời của lão tử sao? Mã tặc thủ lĩnh sắc mặt chìm xuống, hổn hển lại là một đao. Kia đao khí cuốn tới, trực tiếp chém giết 5 tên hộ vệ đội viên. Hào hào. Máu tươi ở trên mặt, bên cạnh mấy cái hộ vệ đội viên cơ hồ là sợ đến vỡ mật. Kỳ thực cảnh tượng như vậy bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy, nhưng là đối diện cái kia mã tặc thủ lĩnh tính khí quá khó khăn suy nghĩ. Bất luận ngươi nói cái gì, hắn đều yếu giết người, hơn nữa thực lực còn không phải bình thường cường. Như vậy mã tặc, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, nguyên bản bồi dưỡng ra được dũng khí, giờ khác này căn bản cầm lên không nổi. Đương nhiên, vẫn có mấy cái như vậy sắc mặt không thay đổi, thậm chí trong mắt hiện ra vài tia huyết hồng hộ vệ đội viên, nhưng là ai cũng không ngốc đến cứ như vậy không công địa xông lên chịu chết. Dù sao lấy bọn hắn chút thực lực này, xông lên cũng là trứng gà chạm thạch đầu. Trước đó nói chuyện lão quản gia cũng bị dọa đến toàn thân run run một cái, bất quá thấy kia mã tặc thủ lĩnh đã theo dõi hắn rồi, cuối cùng chỉ được cắn răng một cái, ôm một tia may mắn, kiên trì đi lên phía trước. Lão quản gia đang muốn mở miệng, này mã tặc thủ lĩnh lại là chém ra một đao. Xì xì. Lão quản gia ngã xuống trong vũng máu. Trong nháy mắt, toàn bộ đội buôn bầu không khí lập tức như là bị sương lạnh bao phủ bình thường. Đừng nói những kia công nhân bình thường cùng thương nhân ra quyển đến rồi. Liền ngay cả vây quanh ở phía ngoài xa nhất hộ vệ đội viên, đại đa số người cũng tất cả đều là ý chí chiến đấu đánh mất, sợ đến không nhẹ. Trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, Lạc Phi quả đấm mạnh mẽ nắm chặt, chuyến ra răng rắc vang lên giòn ra âm thanh. Hắn bản không muốn gây chuyện, nhưng là hiện tại tình thế đã không phải do hắn, hơn nữa ngựa này thủ lãnh đạo tặc lĩnh cũng quá mức bá đạo vô lý, như thế lạm sát kẻ vô tội, quả thực là chó lợn không bằng. Không, bắt hắn cùng chó lợn đánh đồng với nhau. Chỉ sợ liền chó lợn đều sẽ không đáp ứng. Trong lòng nhất quyết, Lạc Phi biết mình không thể còn như vậy tiếp tục đặt mình ngoài sự việc rồi, không phải vậy có thể không qua lương tâm cửa ải này. Mặc dù là bại lộ lá bài tẩy thì lại làm sao? Tiểu Quy, giết tên xuất sinh này. Lạc Phi cắn răng nghiến lợi truyền âm cho Quy Hoàng, hắn thật sự là không cách nào hoàn toàn lạnh lùng không nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Chủ nhân tiểu tử, kỳ thực muốn giết tên khốn kiếp này, cũng không dùng tới bại lộ cái gì. Hơn nữa cái này mã tặc cũng không phải mạnh nhất một cái, cao thủ chân chính còn ở phía sau nhìn đâu. Quy Hoàng âm thanh cũng truyền vào Lạc Phi trong tai. Cái gì? Cao thủ chân chính còn ở phía sau nhìn. Ừm, không sai. Gia hỏa kia là một cái huyền linh cảnh ngũ trọng nhân loại võ giả, giờ khác này liền xen lẫn trong mã tặc đội ngũ ở trong, chính là ngươi bên trái đằng trước cái mới nhìn qua kia có chút nham hiểm người trung niên. Không để lại dấu vết địa, Lạc Phi ánh mắt trong nháy mắt đảo qua tên trung niên nhân kia. Tiểu Quy, mặc kệ bọn hắn ai mạnh hơn, cũng không thể lại để cho bọn họ như vậy tiếp tục sát hại vô tội, bất quá, tận lực vẫn là không muốn để này bốn cái miễn phí bảo tiêu nhìn ra hư thực đến. Hắc hắc. Chủ nhân tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Chương 156, ngươi có muốn hay không chết? Chương 156, ngươi có muốn hay không chết? Hiện tại Lạc Phi đã không cách nào làm được cùng Quy Hoàng tiến hành tâm linh truyền âm, bất quá này cùng nhau đi tới, Quy Hoàng lại là đã dạy cho Lạc Phi một bộ truyền âm bí pháp. Cho nên Lạc Phi mới có thể cùng Quy Hoàng tiến hành truyền âm trò chuyện. Mà cùng Quy Hoàng một phen trò chuyện sau, Lạc Phi cũng là chen ra hộ vệ đội viên đội ngũ, bước chậm ổn bước chân, không nhanh không chậm đi về phía trước đi qua. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Lạc Phi trên người. Tiểu tử này là ai? Này đều lúc nào rồi, hắn lại vẫn dám đứng ra đi, lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Hả? Mạc Bạch vẫn hơi nhướng mày, làm sao cũng không nghĩ đến Lạc Phi sẽ đứng ra đi. Liêu Phiên Nhiên cũng là kinh ngạc nhìn Lạc Phi. Còn có những kia tại mấy ngày nay bên trong cùng Lạc Phi quen biết người, tất cả đều ngạc nhiên không hiểu nhìn Lạc Phi. Lạc Phi huynh đệ, mau trở lại. Lạc Phi, đừng đi. Đáng tiếc, Lạc Phi căn bản không có nghe bọn họ lời nói ý tứ. Trong đó có hai tên hộ vệ thậm chí muốn lao ra, đem Lạc Phi kéo về đi, nhưng là vừa nhìn thấy này mã tặc thủ lĩnh nụ cười âm lạnh, bọn họ là đánh trong đáy lòng liều lĩnh hàn ý, căn bản không dám lao ra. Mã tặc thủ lĩnh cười hắc hắc, không tồi không tồi, xem ra không sợ chết thật là có mấy cái như vậy. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thật có ý tứ, ngươi đã vội vã đi chết, này lao tử này sẽ tắc thành ngươi, cho ngươi đuổi theo phía trước mấy cái kia kẻ xui xẻo bước chân mà đi, ha ha. Tiếng cười hạ xuống, này mã tặc thủ lĩnh hô địa một đao chém xuống. Đao khí pha không mà tới, lạnh lẽo cực kỳ, tốc độ rất nhanh. Ai? Lại thêm một cái oan hồn A. Không ít đội buôn người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến theo nhau mà tới một màn. Đáng tiếc, tại Lạc Phi linh giác dưới sự cảm ứng, đạo kia đao khí tốc độ vẫn là có vẻ chậm không ít, hơn nữa hắn thậm chí đã tại trong linh giác cảm ứng được, này bốn cái trong bóng tối bảo vệ mình huyền ấn cảnh cường giả, tựa hồ cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ cứu của mình chuẩn bị. Bất quá, Lạc Phi cũng không muốn hiện tại liền để cho bọn họ hiện thân, lúc này đem bộ phong lược ảnh triển khai ra, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh được đạo kia đao khí. Xì xì. Đao khí chém trên đất, vẽ ra một đầu dài đạt hơn một trượng vết đao. Hả? Mã tặc thủ lĩnh hơi kinh ngạc, một cái huyền nguyên cảnh tứ trọng tiểu tử, dĩ nhiên tránh thoát hắn một đao. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không, tuyệt đối không phải. Mã tặc thủ lĩnh trong lòng thập phần khẳng định, vừa nãy Lạc Phi tránh đi trong nháy mắt đó, rõ ràng là sử dụng một loại cực kỳ cao minh thân pháp. Đội buôn mọi người cũng tất cả đều là kinh ngạc. Liên huyền linh cảnh nhất trọng tiết hổ đều đã bị chết ở tại đối phương một chiều dưới, Lạc Phi là làm sao làm được? Hắc hắc, ngươi tiểu tử này ngược lại còn có chút bản lĩnh, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Mã tặc thủ lĩnh khinh thường cười cười, đồng nhiên sắc mặt phát lạnh, thân hình bay lên trời, dường như đại bằng dương cánh bình thường. Xoạt xoạt xoạt. Mã tặc thủ lĩnh trên không trung thật nhanh bổ ra tam đao. Này ba đạo đao khí so với trước kia càng thêm rất nhanh, hơn nữa thập phần ngưng tụ. Mỗi một đạo đao khí đều dắt cường thế uy lực ép thẳng tới Lạc Phi mà đi. Lạc Phi ánh mắt hơi co rụt lại, đây là huyền linh cảnh võ giả nguyên lực hóa lòng sau, hình thành chân nguyên kết quả, căn bản không phải hắn có khả năng chặn chống đỡ được, bất quá hắn nếu dám đứng ra, liền không nghĩ qua yếu lùi bước. Tiểu Quy, động thủ. Truyền âm cho Quy Hoàng sau, Lạc Phi tay trái vỗ một cái sau lưng vào đao, phong hỏa liền thiên đao ken một tiếng bay lên không ra khỏi vỏ. Sau đó, chỉ thấy Lạc Phi tay phải vỗ một cái, đem phong hỏa liền thiên đao nắm trong tay. Thập tự chém long. Xoạt xoạt xoạt. 24 đạo thập tự đao khí chém bay mà ra, theo sát phía sau còn có một đao hoàn toàn trong suốt đao khí. Tại trước 24 đạo thập tự đao khí trong, không có một tia một hào đao thế, càng đừng nói đao ý rồi, nhưng này cuối cùng một đạo trong suốt đao khí bên trong, lại là ẩn chứa Lạc Phi nhất trọng phong đao ý. Hừ. Mã tặc thủ lĩnh khinh thường khẽ hừ một tiếng, đang muốn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực lượng, tại thân thể ngoại hình thành hộ thể cương khí, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt này trở nên chậm chạp cực điểm, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái này cũng chưa tính, hắn bỗng nhiên từ Lạc Phi trên người cảm nhận được một luồng cho người trong lòng run sợ khí thế khủng bố, phảng phất mình đã biến thành cự nhân dưới chân giống như con kiến, mà này cự nhân, chính là thiếu niên ở trước mắt. Tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt, mã tặc thủ lĩnh sắc mặt hô địa một cái đại biến, hai mắt mở tròn vo. Lạc Phi một bên thi triển đao pháp, một bên sử dụng bộ phong lược ảnh xảo diệu địa tránh khỏi đối phương ba đạo đao khí, dường như huyễn ảnh nhất giống như xuất hiện tại này mã tặc thủ lĩnh trước người. Phốc suy phốc suy. 24 đạo thập tự đao khí chém ở đối phương trước ngực, lộ ra hắn cái tiếp theo màu bạc nội giáp, đao khí căn bản cả kia màu bạc nội giáp đều không phá ra được. Mã tặc thủ lĩnh đấy lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lại bỗng nhiên nhìn thấy Lạc Phi khỏe môi nết lên một vệt nhàn nhạt hàn ý. Cái gì? Trong lòng xẹt qua một trận không ổn cảm giác, mã tặc thủ lĩnh này mới vừa vặn hạ xuống một hơi lập tức lại thoát lên tới cổ họng, đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ thật giống có đồ vật gì nhẹ nhàng tìm tới. Hai người giao chiến vừa chạm liền tách ra. Hô địa, Lạc Phi lui về nguyên chỗ, trong tay nhẹ nhàng nắm phong hỏa liền thiên đao, mà này mã tặc thủ lĩnh nhưng là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Lạc Phi. Ẩm. Bất quá một hơi trong lúc đó, mã tặc thủ lĩnh cứng ngắc địa ngã trên mặt đất. Lạc Phi này cuối cùng một đao không chỉ có hoàn toàn trong suốt, hơn nữa trong đó còn hàm chứa nhất trọng phong đao ý, tốc độ rất nhanh mà bí mật, lại tăng thêm Quy Hoàng có ý định áp chế đối phương nguyên lực, cho nên mới thành công một đòn chém giết. Lúc này, bốn phía tất cả đều yên tĩnh, một song song con mắt trợn trừng lên, phảng phất còn không pháp tướng tin chính mình tận mắt nhìn thấy một màn. Có còn hay không muốn chết, có liền tiến lên một bước. Không mang theo bất kỳ tình cảm đưa tầm mắt nhìn qua mà qua, Lạc Phi đối với chúng mã tặc trầm giọng nói. Lần này, vòng đến những kia mã tặc á khẩu không trả lời được. Liên huyền linh cảnh tứ trọng võ giả đều bị một đao chém giết, bọn họ những này tiểu lâu la xông lên có thể đỉnh cái có tác dụng gì. Vì không khiến những này mã tặc khởi xướng quần công, Lạc Phi trực tiếp giơ lên phong hỏa liền thiên đao, chỉ về một tên trong đó mã tặc, không nổi thanh sắc nói, ngươi, có muốn hay không chết? Nay bị chỉ mã tặc hơi nhướng mày, tức giận hừ nói, tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể giết mấy?
Bạch.
Lạc Phi bóng người trong nháy mắt biến mất, sau đó chỉ thấy một màn yêu dị huyết hồng ánh đao lướt qua, sau đó, Lạc Phi về tới nguyên chỗ, giống như là không nhúc nhích qua như vậy, nhưng này danh mã trộm âm thanh cũng đã im bặt đi, sau đó phịch một tiếng, từ trên lưng ngựa chồng ngã xuống, dĩ nhiên bỏ mình vô tức.
Thiềm đao, mỗi một đao đều là giết người đao pháp.
Tên kia mã tặc đến chết đều không biết mình là chết như thế nào.
Trong nháy mắt, tên này ngã xuống mã tặc phụ cận xuất hiện một vòng nhỏ hoảng loạn, mấy cái mã tặc mắt trong đều là vẻ khó tin.
Vừa mới phát sinh chuyện, thật sự là quá nhanh rồi.
Nhanh đến bọn hắn căn bản không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng đã có người ngã xuống, hơn nữa là vĩnh viễn ngã xuống.
Lạc Phi không có cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, đem đao nhẹ nhàng một rời, chỉ hướng Quy Hoàng truyền âm trô nói cái kia huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả.
Ngươi, có muốn hay không chết?
Chương 157, tuyệt thế hung đao.
Chương 157, tuyệt thế hung đao.
Đó là một cái khuôn mặt nham hiểm người trung niên, có chút gầy gò, mũi cao thẳng, chóp mũi rất nhọn.
Theo Lạc Phi hỏi lên như vậy, ẩn thân trong đó nham hiểm người đàn ông trung niên ánh mắt hơi híp lại, bởi vì hắn cũng có chút nhìn không thấu Lạc Phi hư thực, mà Lạc Phi lại là dùng đao chỉ hướng hắn, chẳng lẽ là nhìn ra gì đó.
Phu cận, những thứ khác mã tặc cũng toàn bộ đều nhìn về này tên nham hiểm người trung niên.
Người này tựa hồ có chút xa lạ à? Lẽ nào thật sự là bọn hắn đỉnh núi?
Làm sao trước đây chưa từng gặp?
Không ít mã tặc đều hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa sự tình một mực như thế liên tục đi xuống, phản đúng là không có nhân sinh lên đi đầu quần sát hướng về đội buôn ý nghĩ, tựa hồ đang bị Lạc Phi nắm mũi dẫn đi.
Còn có những kia đội buôn người, cũng tất cả đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Mạc Bạch Vấn.
11 ngày trước, hắn còn tuyên bố phải đem Lạc Phi giết chết, nhưng là hiện tại, Lạc Phi liền huyền linh cảnh mã tặc đều một đao chém giết, hắn thật có thể giết chết Lạc Phi.
Mạc Bạch Vấn trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, phảng phất theo tích lương cốt thật nhanh bỏ tới đầu như vậy, làm hắn không nhịn được dùng mình.
Trong lúc vô tình, hắn thậm chí đều không dám nhìn thẳng hướng về Lạc Phi.
Liêu Phiên Nhiên cũng là dùng một loại xem kỳ y thì hệ ánh mắt nhìn Lạc Phi, đáy mắt toát ra tới toàn bộ là không thể tin được.
Còn có Thiên Đao môn hai tên đệ tử kia, một hồi tưởng lại lúc trước cười nhạo Lạc Phi lúc tình cảnh, liền hận không thể lập tức tìm đầu khe nước chui vào được.
Mặt mũi này, còn hướng về nơi nào đặt à?
Đội buôn những người khác nhưng là ở đấy lòng dâng lên một tia hy vọng, vô số song tràn ngập ánh mắt mong chờ, tất cả đều quăng rơi xuống này nhìn lên cũng không tính quá thâm hậu trên người.
Mặc kệ thiếu niên này hộ vệ là ai, hắn càng cường đại, mọi người sống sót cơ hội lại càng lớn, mà thiếu niên này, cũng nhất định phải dùng hắn cái kia không tính quá mạnh mẽ thân thể, vì mọi người chống đỡ lên sinh tồn lá gan.
Lúc này, nay bị Lạc Phi dùng đao trong ngón tay nham hiểm người đàn ông trung niên nở nụ cười gằn, tách mọi người đi ra, tiểu tử. Ngươi là người nào?
Đảm dám giết chúng ta Thiên Môn Cốc đại đương gia.
Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, ngươi cảm thấy, các ngươi ở trong có thể có mấy cái sống sót.
Mặc kệ có mấy cái có thể sống sót, chí ít ta biết, ta nhất định có thể sống sót, mà ngươi, lại là nhất định sẽ chết.
Lạc Phi trầm giọng nói.
Đúng lúc này, Lạc Phi đã bén nhạy cảm thấy một luồng sát ý.
Ồ! Ngươi cứ như vậy có tự tin.
Nham hiểm người đàn ông trung niên căn bản không sợ, âm thanh hạ xuống thời gian. Một luồng kinh người nguyên lực chấn động từ hắn trên người tuôn ra, rộng mở là huyền linh cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo.
Cái gì?
Huyền linh cảnh ngũ trọng?
Chúng ta xong.
Đội buôn chúng trong lòng người hàn ý đại thăng.
Hiện tại, bọn họ đã phi thường rõ ràng, bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ thực lực đi phản kháng, chỉ có này cho người không nhìn ra sâu cạn thiếu niên, tài là bọn hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng.
Nhưng là, thiếu niên kia thật có thể đánh bại một cái huyền linh cảnh ngũ trọng cao thủ sao?
Người này là lúc nào trà trộn đến trong chúng ta tới?
Đúng a?
Trước đó ta một điểm đều không có nhận ra được.
Không đúng, ta thật giống gặp hắn.
Nha, ta nhớ ra rồi, hắn là ngày đó cùng mới đại đương gia cùng đi ra hiện tại dưới chân núi.
Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trà trộn đến trong chúng ta đến rồi.
Nếu là hắn ra tay, đây chẳng phải là liền mới đại đương gia đều không phải là đối thủ của hắn.
Không ít mã tặc đều cảnh giác nhìn chằm chằm tên kia nham hiểm người đàn ông trung niên, không hiểu ý đồ của đối phương rốt cuộc là cái gì, vì sao lại trà trộn đến bọn hắn ở trong đến.
Đúng lúc này, nham hiểm người đàn ông trung niên khỏe miệng đã phủ lên một tia nhàn nhạt âm hiểm cười.
Đồng nhiên, Lạc Phi sắc mặt không gợn sóng địa một đao đâm ra, lại một mực đâm cũng không phải tên kia mã tặc, mà là sau lưng trong hư không.
Xì xì.
Trong hư không quỷ dị mà truyền ra một tiếng vang nhỏ.
Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Lạc Phi đao đã xuyên qua một gã hộ vệ lồng ngực, mà tên hộ vệ kia rộng mở chính là lúc trước bị Lạc Phi quan tâm qua, tên là Thiết Trình Giang Hồ võ giả, hơn nữa,
người sau trước đó rõ ràng cũng không phải đứng sau lưng Lạc Phi, giờ khác này làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ra tại đó.
Nội gian.
Đúng, nhất định là nội gian.
Trong nháy mắt, mọi người đều đã minh bạch, chẳng trách thiên môn cốc mã tặc tại hơn nửa đêm bên trong còn có thể phát hiện đội buôn hành tung.
Vừa nãy, Lạc Phi cảm nhận được sát ý, kỳ thực chính là từ trên người người nọ chuyển tới.
Nhìn thấy như vậy một màn, khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên đáy mắt tránh qua một vệ thông quang.
Này thiết trình đúng là hắn chôn ở trong thương đội một con cờ, không nghĩ tới dĩ nhiên cứ như vậy bị Lạc Phi phát hiện ra, đồng thời tại cuối cùng khởi xướng đột nhiên tập kích thời gian, còn bị một đao kết quả tính mạng.
Này Lạc Phi thật có lợi hại như vậy.
Xem ra gia hỏa kia nói không sai, người này ẩn giấu được quá sâu, nhất định phải mau chóng diệt trừ đi.
Nham hiểm người đàn ông trung niên trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, đang muốn để tất cả mã tặc cùng tiến lên, nhưng chợt cảm giác được một cổ cường đại đến khiến hắn run sợ khí tức đưa hắn bao phủ lại, luồng khí tức kia mạnh mẽ lệnh hắn ngơ ngác không ngớt, trong lòng như sóng lớn vô bờ bình thường.
Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn thiếu niên ở trước mắt, nham hiểm người đàn ông trung niên muốn mở miệng kêu to, có thể là căn bản vô pháp phát ra nửa điểm âm thanh.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lẽ nào trước đó chết đi này người đồng bạn, cũng là như thế này bị giết?
Nhìn nham hiểm người đàn ông trung niên dáng dấp, Lạc Phi khẽ mỉm cười.
Quy Hoàng sớm cũng đã tại chú ý người trước rồi, đối phương bất kỳ dị động đều chạy không thoát Quy Hoàng cảm giác.
Hơn nữa, Quy Hoàng chỉ là đơn giản đem khí tức bao phủ ở nham hiểm người đàn ông trung niên trên người, liền ngay cả người sau phụ cận những kia mã tặc đều không thể cảm giác được nửa điểm dị thường.
Đem phong hỏa liền thiên đao chậm rãi rút ra, thiết trình thân thể phịch một tiếng ngã trên mặt đất, mà Lạc Phi nhưng là chậm rãi nhìn phía này nham hiểm người đàn ông trung niên.
Xem ra, ngươi là thật sự muốn chết.
Âm thanh hạ xuống, Lạc Phi chậm rãi đem đao giơ lên.
Theo Lạc Phi đao trong tay chậm rãi giơ lên, bốn phía nguyên khí phảng phất trong nháy mắt bỗng nhiên nhận lấy vô hình nào đó dẫn dắt bình thường.
Hô!
Bốn phía phong cuồng bạo địa cuốn động, thật nhanh hướng về Lạc Phi trong tay phong hỏa liền thiên đao hội tụ mà đi, lấy đao làm căn bản, tạo thành một thanh dài đến hai trượng sau khi phong chi thần đao.
Ngọn gió kia chi thần đao bên trên, một cỗ cuồng bạo bừa bãi tản phá khí tức dâng lên mà ra, gợi lên không khí bốn phía quần quận ra đi, rơi vào người trên người, phảng phất lưỡi dao cắt ra bình thường đau đớn.
Đồng thời, một luồng dọa người đao ý đã từ Lạc Phi thân bên trên truyền ra.
Thiếu niên kia căn bản cũng không phải là một người, mà là một thanh đao, một thanh tuyệt thế hung đao.
Không, hắn không phải đao, là phong, đúng, chính là gió.
Không không không, thiếu niên kia vẫn là thiếu niên kia.
Trước phương mỗ cái bên trong phạm vi mã tặc đã không cách nào phân rõ ràng nhìn thấy được là hư huyễn, hay là chân thực, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là cuồng bạo cụ phong.
Hô!
Hô!
Cuồng phong thổi cuốn, gào thét như ma.
Cách gần đó những kia ngựa luật luật địa hí lên lên, cuồng táo mà không cách nào bình tĩnh, cho dù những kia mã tặc là người cưỡi ngựa hảo thủ, như trước ngã xuống lưng ngựa đến, mà những kia mã nhưng là chấn kinh không cạn, lao nhanh rời đi, nhưng hắn ngựa của nó rồi lại bình yên vô sự.
Đao thế!
Không, không đúng, là đao ý.
Không sai, chính là đao ý.
Đao ý, dĩ nhiên là đao ý.
Loại kia đao ý chảm hồn cảm giác mặc dù không có chính diện xâm nhập phần lớn trong linh hồn người, nhưng như trước khiến cho không ít mã tặc trong lòng ngơ ngác như sóng lớn.
Về phần này hơn 10 cái bị phong đao ý trực tiếp bao phủ mã tặc, đã có chút trợn tròn mắt.
Tại ý thức của bọn họ bên trong, phảng phất gặp được cuồng bạo cụ phong thổi cuốn tới, sờ vật hủy vật, chạm sơn liền núi, mà đối mặt này mạnh mẽ đại sức mạnh của tự nhiên. Bằng thực lực của bọn họ, căn bản không thể chống lại.
Nhỏ bé, chính mình thật sự quá nhỏ bé.
Chương 158, ân uy cùng làm.
Chương 158, ân uy cùng làm.
Chém.
Lạc Phi ánh mắt ngưng lại, phong hỏa liền thiên đao chém bổ xuống.
Mà kèm theo phong hỏa liền thiên đao hạ xuống, phong chi thần đao cũng là phá không mà rơi, trực tiếp chém ở này tên nham hiểm người đàn ông trung niên trên người.
Chóe nù đao rơi, đao ý cũng tiêu tán theo mà đi.
Nham hiểm người đàn ông trung niên cương trên đất, không núp ních, còn có hắn trên háng hắc mã, đồng dạng là không núp ních.
Chốc lát, một cái người một con ngựa đồng thời ngã xuống.
Phình một tiếng, như là kinh động vô số sóng gợn như vậy, âm thanh khuyết tán ra, những kia mã tặc mới phục hồi tinh thần lại.
Nhất thời, một song song tràn đầy ánh mắt hoảng sợ tất cả đều quăng rơi vào Lạc Phi trên người.
Huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả cũng bị một đao giết.
Đây chính là đao ý uy lực.
Kỳ thực, chỉ có Lạc Phi trong lòng rõ ràng nhất. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền huyền linh cảnh võ giả hộ thể cương khí đều không phá ra được, chớ đừng nói chém giết huyền nguyên cảnh võ giả.
Nếu không phải Quy Hoàng đem đối phương khống chế lại, không chỉ có làm đối phương không cách nào thi triển hộ thể cương khí, đồng thời càng không cách nào ra tay đánh trả, không phải vậy, 10 cái hắn cũng không đủ người ta giết.
Lúc này, Lạc Phi lại đem phong hỏa liền thiên đao chỉ hướng những tên mã tặc khác, ngươi, có muốn hay không chết?
Không, không, không. Ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Lạc Phi lại thay đổi một cái mã tặc, trường đao chỉa thẳng vào hỏi, ngươi, có muốn hay không chết?
Ta không muốn chết, không muốn chết.
Ngươi thì sao? Có muốn hay không chết? Lạc Phi lại thay đổi một cái mã tặc hỏi.
Không muốn chết, không muốn chết.
Nhưng phàm là bị Lạc Phi chỉ ở mã tặc, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng kinh ngạc, cũng may hết thể trả lời không muốn chết, Lạc Phi một cái đều không có giết. Kỳ thực Lạc Phi cũng biết, nếu như đối phương trả lời không muốn chết, mà chính mình còn như thường chém giết, chỉ biết gây nên những này mã tặc đấy lòng dục vọng cầu sinh, đến chó cùng dứt dậu, cùng đội buôn liều cho cá chết lưới rách. Cho nên, chỉ có cho bọn họ một con đường sống, năng lực tan rã bọn hắn đấy lòng phấn khởi liều mạng ý nghĩ, do đó hóa giải tràng nguy cơ này. Lạc Phi đem đao chậm rãi thả xuống, trầm giọng chất vấn, còn có ai muốn chết?
Chỉ để ý đứng ra.
Đùa giỡn, ai sẽ muốn chết? Đối mặt Lạc Phi chất vấn, chúng mã tặc căn bản không dám mở miệng. Đao chém chim đầu đàn. Những kêu mã tặc cũng không phải ngu ngốc, biết thời điểm này nếu ai dám trước tiên đi đầu gây sự, vậy thì chỉ có một con đường chết. Kết quả ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, không có một cái dám dẫn đầu. Ánh mắt hoàn hoàn đảo qua một vòng, Lạc Phi biết, chính mình cần có uy thế đã không sai biệt lắm, lại làm xuống đi, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, lập tức lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra một túi bạc, ước chừng có 3.000 lượng dáng vẻ chừng, tiện tay ném cho trong đó một cái mã tặc. Nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay, các ngươi làm mã tặc chặn đường cướp đoạt, ta không xen vào, cũng không muốn quản, thế nhưng dám to gan giết lung tung vô tội, ta dẹp yên các ngươi thiên môn cốc. Lạc Phi âm thanh âm vang mạnh mẽ, chữ chữ như đao. Những kêu mã tặc không hoài nghi chút nào Lạc Phi nắm giữ bản lãnh như vậy, dù sao liền huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả cũng không phải người sau một đao chi địch, người sau nếu thật sự muốn giết mình đám người, còn không cùng tàn sát heo tể chó bình thường. Cuối cùng lại liếc mắt một cái chúng mã tặc, Lạc Phi tài trầm giọng nói, cầm bạc, đều cút cho ta. Lũ mã tặc thấy không cần chết, hơn nữa ít nhiều gì còn lấy được một điểm chỗ tốt, tự nhiên là hận không thể lập tức liền rời đi, cho nên căn bản không có quá nhiều do dự, quay đầu ngựa lại trốn tựa như rời đi. Mã tặc đi xa, đội buôn mọi người cũng rốt cục đại thở phào nhẹ nhõm, không ít người đều trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Một phen chỉnh đốn sau, đội buôn một lần nữa lên đường, mà Lạc Phi cũng đã nhận được một cái màu bạc nội giáp, chính là trước kia tên kia mã tặc thủ lĩnh. Này là một kiện huyền giai trung phẩm nội giáp, so với Lạc Phi trên người tử vân nội giáp còn tốt hơn suất một cấp độ. Đối với Lạc Phi đối phó những kia mã tặc xử sự phương thức, không ít hộ vệ đều là trong bóng tối bội phục. Ân uy cùng làm, không phải do những kia mã tặc không lùi. Trên đường, một cái khác thất thiên thương hội người chủ sự đề cử Lạc Phi tạm đời đội trưởng hộ vệ chức vụ, không có bất cứ người nào không đồng ý, liền ngay cả Mạc Bạch Vấn cũng không dám nói nửa chữ không. Về phần Lạc Phi không có tại gặp phải thiên môn cốc mã tặc thời gian trời vừa sáng ra tay, tự nhiên là không có người nào dám to gan nói trách tội. Tại một chỗ tạm thời nghỉ ngơi trong doanh trại, một đứa 8 tuổi bé trai hận hận nhìn Lạc Phi, trong ánh mắt kia đều mang một tia oán hận. Đội trưởng, ngài chớ để ý tên tiểu tử kia là Hứa quản sự nhi tử. Một gã hộ vệ đội viên đối với Lạc Phi giải thích. Lạc Phi gật gật đầu, hài tử kia hắn từng gặp. Kỳ thực, hắn cũng có nỗi khổ của mình. Hơn nữa cũng không nghĩ đến cái kia mã tặc nói giết liền liền giết, căn bản không chút nào giảng đạo lý. Nếu không, hắn nên càng sớm hơn ra tay, như thế, Hứa Mạo Tường có lẽ liền không cần chết. Mà hiện tại, Hứa Mạo Tường chết rồi, hắn nhi tử đối với mình có một ít trách cứ oán hận, cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, một cái khá là đoàn trang xinh đẹp phụ nhân chạy ra, đối với Lạc Phi hơi cung kính con người, tạ lỗi sau, liền đem này bé trai tử lôi trở lại trong lều vải. Lạc Phi hy vọng lều chạy một mắt. Sau đó đối với bên cạnh tên hộ vệ kia đội viên nói ra, lão Lư ca, về sau liền làm phiền ngươi trợ giúp chiếu cố một chút đôi mẹ con kia hai người đi. Người kia nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Đội trưởng, ngài yên tâm đi. Trước đây Hứa quản sự đối với ta cũng không tệ, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Lạc Phi khẽ gật đầu, lặng lẽ nhét vào mười mấy khối hạ phẩm linh thạch cho tên hộ vệ kia. Xem trong tay hạ phẩm linh thạch, tên hộ vệ kia sắc mặt kinh ngạc. Căn bản không dám thu, bất quá Lạc Phi lại là kiên trì khiến hắn nhận lấy, bất kể là dùng đến tăng lên cảnh giới võ đạo cũng tốt, giữ lại về sau đồ dự bị cũng được, dù sao nhất định phải nhận lấy. Cuối cùng, tên hộ vệ kia ngưng trọng gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch tất cả đều nhận lấy, cũng giấu kỹ trong người. Đối với bọn hắn tới nói, trong ngày thường muốn phải lấy được một hai khối hạ phẩm linh thạch, vậy cũng là rất khó, hiện tại lại lập tức đã nhận được mười mấy khối, giống như là trời giáng một phen phát tài bình thường. Mặt sau một đường cũng còn tính thuận lợi,
chợt có tiểu cổ mã Tạc Sơn Phỉ xuất hiện, đều giao cho một cái khác đội hộ vệ đội phó đi giải quyết. Sau 3 ngày, đội buôn rốt cuộc đã tới Bắc Việt Quan. Bắc Việt Quan là một chỗ giao thông cứ điểm, Thiên Ly Quốc ở đây đồn trú 10 vạn tinh binh. Từ đây quan ra ngoài, một mực hướng Bắc liền có thể vào Bắc Việt Quốc, hướng Tây mà đi, liền có thể vào Thải Thạch Quốc. Bắc Việt Quốc cùng Thải Thạch Quốc cách cửa này ngoài mấy chục dặm hai nơi, đồng dạng đồn trú không sai biệt lắm binh lực, hình thành tam giác trận hình phòng ngự. Bọn hắn Tam Quốc nhất định phải ở nơi này cộng đồng chống đỡ một cái trung đẳng cường quốc, Đại Yến Vương Triều. Lạc Phi nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống đội buôn đến Bắc Việt Quan, giờ khác này xem như là đã thuận lợi hoàn thành. Đội buôn hướng về Lạc Phi đám người phân phát hoàn thành nhiệm vụ tín vật, còn bồi thường Lạc Phi trước kia ném cho Thiên Môn Cốc mã tặc ngân lượng tổn thất, sau đó còn muốn mời mọc Lạc Phi tiếp tục bảo vệ bọn họ tiến vào Thải Thạch Quốc, nhưng Lạc Phi không có tiếp thu. Bất đắc dĩ, đội buôn người chủ sự chỉ được thở dài một cái, nói hy vọng về sau có cơ hội, còn có thể cùng Lạc Phi hợp tác, sau đó tại Bắc Việt Quan dưới chân thành trấn bên trong trọng mới thuê đội trưởng hộ vệ, cũng tăng bổ một ít hộ vệ đội viên. Bắc Việt Quan ngoại, Quy Hoàng cùng Lạc Phi nói lời từ biệt sau, hóa làm một đạo ánh kiếm màu vàng nóng hướng về Tây Phương phá không mà đi. Lạc Phi cũng không biết Quy Hoàng vì sao phải lựa chọn Tây Phương hoang mạc làm như bế quan tu luyện vị trí, bất quá hắn tin tưởng, Quy Hoàng khẳng định có lý do của nó. Quy Hoàng, hảo hảo tu luyện đi, ta tin tưởng ngươi đại thủ nhất định có thể báo. Lạc Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó, hắn cũng là quay đầu ngựa lại, dục ngựa mà đi. Không bao lâu, này bốn cái trong bóng tối bảo vệ Lạc Phi huyền ấn cảnh võ giả hiện ra thân thể, bốn người cũng không nhịn được liếc mắt một cái Quy Hoàng rời đi phương hướng. Các ngươi mới vừa tài nhìn thấy không? Trước đó ánh kiếm kia. Rất khủng bố. Ừm, đích xác rất khủng bố, để cho ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắc hắc. Thật có kinh khủng như vậy sao? Đột ngột, một thanh âm vang lên. Tứ mặt người sắc đống nhiên biến đổi, tất cả đều hoảng sợ hướng về cùng một phương hướng nhìn tới. Ở nơi đó, một con hiện ra kim quang ngọc quy nổi trôi, chỉ có tiền đồng lớn nhỏ như vậy, quả thực là nhỏ đến đáng yêu, nhưng bọn họ nhưng căn bản không dám dùng đáng yêu cái từ này để hình dung con kia ngọc quy. Ngược lại, bọn họ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng tuôn ra vô tận thấp thỏm lo âu. Quy Hoàng miệng nhẹ nhàng nứt ra, một cỗ khí tức kinh khủng đem bốn người bao phủ ở bên trong, thẳng áp đến bốn người hô điệu một cái ngã quỳ trên mặt đất. Hắc hắc, các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa gặp may mắn rồi. Bản Quy Hoàng từ trước đến giờ rất ít thu người sủng, đặc biệt là như các ngươi yếu như vậy nhân sủng, bất quá vì chủ nhân tiểu tử an toàn, vẫn là cố hết sức nhận lấy các ngươi đi. Nói xong, chỉ thấy Quy Hoàng trong miệng phun ra tứ đạo kim quang, lập tức đi vào bốn người cái chán bên trong. Chương 159, lại tìm hiểu Hỏa lão. Chương 159, lại tìm hiểu Hỏa lão. Hắc Thạch Thành, Nôn Gia. Cái gì? Này Lạc Phi đã an toàn thông qua Thiên Môn Cốc. Nôn Gia một vị áo xám trưởng lão khuôn mặt vẻ khó tin, lập tức sắc mặt chìm xuống, quát lên, ta không phải cho ngươi phái người lặng lẽ diệt đi những kia mã tặc thủ lĩnh, thay vào đó, sau đó đem 7 ngày đội buôn cùng Lạc Phi cùng nhau diệt đi đấy sao? Ngươi là làm việc như thế nào? Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta phái đi người xác thực đã đem Thiên Môn Cốc mã tặc đội bắt lại, thế nhưng... Hồi y y lão giả trước mặt trung niên đại hán chần chờ một chút. Nhưng là cái gì? Nói. Thế nhưng, chúng ta phái đi người, đã bị Lạc Phi chém giết. Người nói cái gì? Hồi y y lão giả bỗng nhiên nhìn thẳng trung niên đại hán, trên mặt hoàn toàn là không thể tin được vẻ. Hai cái huyền linh cảnh cao thủ, một cái tứ trọng, một cái ngũ trọng, lẽ nào tất cả đều bị một cái huyền nguyên cảnh tiểu tử giết đi? Không sai, theo thám tử truyền về tin tức, bọn họ hai người đích thật là chết vào Lạc Phi tay. Hồi y y lão giả sắc mặt trở nên cực độ khó coi, đáy mắt âm trầm như nước, phịch một tiếng, ghế ngồi tay vịn bị vê thành gỗ vụn xì hẹo. Trung niên đại hán hơi cúi đầu, không dám mở miệng. Hồi lâu, này hồi y y lão giả mới chậm rãi trầm giọng nói, phái người cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm, tra một chút tiểu tử kia sau lưng ẩn giấu lá bài tẩy, ta muốn toàn bộ biết, không thể có bất kỳ để sót, nghe hiểu chưa? Là. Trung niên đại hán lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, tên kia hôi y y lão giả nhíu nhíu mày, xoay người tiến vào một gian trong bí thất. Dương mắt nhìn lên, bí thất chính giữa để đó một đạo bình phong sau lưng tựa hồ ngồi một người, mà hôi y y lão giả cung cung kính kính đứng tại chỗ, hơi hơi không người, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, về lão tổ tông, sát hại phủ dục hung thủ tạm thời đào thoát, kính xin lão tổ tông lại cho Tôn Nhi một cơ hội, Tôn Nhi nhất định đem hung thủ kia tự tay giết chết. Thật lâu, bình phong sau lưng đều không có nửa điểm âm thanh truyền tới. Hồi y y lão giả trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là biết rõ, Nôn Phủ Dục là bị bọn hắn Nôn gia vị này lão tổ tông coi trọng nhất truyền nhân, nhưng cũng đã bị chết ở tại Lạc Phi trong tay. thu này không báo, trêu đến lao tổ tông sinh khí, bọn họ những người này chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn.
Kèn kẹt.
Hồi lâu, bí thất môn tự mình mở ra.
Hồi y y lão giả lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm, cung cung kính kính thi lễ một cái, lui ra bí thất, sau đó tài giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Trở về Vạn Lưu Tông, Lạc Phi thành công giao phó nhiệm vụ, 10 vạn lượng hoàng kim bị trừ đi 1 vạn lượng, đã nhận được 9 vạn 2 hoàng kim khen thưởng, còn chiếm được 70 điểm cống hiến điểm. Hiện tại, Lạc Phi trong nạp giới cũng có không ít hoàng kim rồi, bất quá hắn nhưng là biết rõ, trên người mình điểm ấy hoàng kim cũng thì tương đương với một ít gia tộc nhỏ của cải, dùng cho con đường võ đạo tiêu hao, nhưng thật ra là xa xa không đủ, đặc biệt là nếu như đi một lần phòng đấu giá gì gì đó, chút tiền này trong chớp mắt tựu không có. Đi đến tông môn đan đường mua một ít tu luyện dùng đan dược, không nghĩ tới tông môn còn đánh cái 60%, vậy cũng là đệ tử hạch tâm độc hữu đãi ngộ đi. Sau đó, Lạc Phi về tới nhà của mình, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt lại là thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Phi huyền long thổ nạp quyết rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 6, tu luyện ra được nguyên lực càng thêm hùng hậu ngưng tụ. Lạc Phi cũng không hề thỏa mãn với đó, sau đó lại tốn gần thời gian nửa tháng, đem cương khí hộ thể quyết tu luyện đến tầng thứ 4. Vọng khí thuật tu luyện đến tầng thứ 7. Sau đó, hắn dắt phong hỏa liền thiên đao đi đã đến khí động trước đó. Cùng lần đầu tiên tới lúc như thế, mới vừa tới đây, Lạc Phi cũng đã cảm nhận được một luồng mãnh liệt nhiệt khí phả vào mặt. Lại vừa nhấc mắt, khí động bên trên cái kia khí chữ thiết hỏa ngân câu, cứng cáp mạnh mẽ, phảng phất là một cái mạnh mẽ vũ khí như vậy, con mắt nhìn chằm chằm lâu, sẽ cảm giác được một luồng sắc bén khí tức vô giết mà tới. Bất quá Lạc Phi lần này cũng không hề bị luồng khí thế này dọa lui. Bởi vì hắn đã cảm giác được, cái này khí trong chữ lộ ra, là ý. Một luồng hỏa chi ý cảnh. Chắc hẳn hẳn là bản tông môn một vị tiền bối lĩnh ngộ ý sau, khắc ở phía trên A bất quá, người này lĩnh ngộ hẳn là hỏa chi ý cảnh. Lạc Phi âm thầm suy đoán nói. Cái này khí trên chữ lưu lại ý cảnh đã so sánh yếu ớt, ít nói cũng đang bách năm trở lên. Thu hồi ánh mắt, Lạc Phi đối với khí động hơi không người ôm quyền. Đệ tử Lạc Phi, cầu kiến hỏa lão. Hồi lâu, không có bất kỳ đáp lại. Lạc Phi lại ra tăng âm thanh, lần nữa nói ra, đệ tử Lạc Phi, có việc cầu kiến hỏa lão. Đúng lúc này, Lạc Phi cảm giác được có người sau lưng tới gần, quay đầu nhìn lại, rộng mở là Ô Phương. Ô Phương như trước còn là đẹp như vậy động lòng người, một cái nhíu mày một nụ cười giữa giống như thiên tiên, đặc biệt là này vóc người, cho dù quần áo lại hoa mỹ, cũng không cách nào che lớp Lạc Phi trong đầu tự động hình thành, này câu nhân thần hồn hình ảnh. Mỗi lần nhìn thấy Ô Phương, Lạc Phi tổng hội không tự chủ nhớ tới lần thứ nhất thấy mặt lúc, nhìn đến này tuyệt hảo vóc người. Được rồi, còn là đừng nghĩ đến, mình không phải là đã có vũ giao sao. Hơn nữa còn có một cái vị hôn thê, Hiên Viên Thi Phỉ công chúa. Hiện tại, cũng đừng lại thêm cái Ô Phương đến làm dối rồi, chỉ là này hai cái nha đầu, cũng đã đủ chính mình nhức đầu, nếu là lại thêm một cái, chỉ biết càng đau đầu hơn. Chuyện như vậy, có lúc, trẻ đau đầu một điểm, đều là tốt. Lạc Phi. Ô Phương hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, đến gần sau, mỉm cười nói, ngươi là tìm đến hỏa lão. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu. Không cần ở bên ngoài ngốc đứng, hỏa lão ở bên trong là không nghe thấy. Đi theo ta. Nói xong, Ô Phương hướng về khí trong động đi đến. Lạc Phi hơi liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ Vương Khiếu Thiên trưởng lão từng nói, nếu như không có huyền linh cảnh cảnh giới võ đạo mà tiến vào khí trong động, liền 100 mét đều đi không ra, liền sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá xem Ô Phương bộ dáng, cần phải có biện pháp ứng phó, lập tức bước nhanh đi theo. Quả nhiên, đi vào khí động sau, tại Ô Phương trên người xuất hiện một đạo lam sắc hình tròn nguyên lực cái lồng khí, cái giận này cháo chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, cho nên Lạc Phi cũng không thể không cùng Ô Phương lần lượt đến mức rất gần. Lạc Phi đã rất cẩn thận rồi, nhưng tứ chi lên nhẹ nhàng ma sát vẫn là không thể tránh được. Thấy Ô Phương không có bất kỳ dị sắc, Lạc Phi cũng là khẽ mỉm cười. Cô gái này chính là như vậy khác với tất cả mọi người. Căn bản không lưu ý thế tục ánh mắt và cái nhìn. Nếu là đổi một cái khác nữ tử đến, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng mình cộng đồng chờ ở đây sao một cái nho nhỏ nguyên lực cái lồng khí bên trong, huống chi, còn có tứ chi lên ma sát. Bất quá cũng còn tốt, Lạc Phi định lực không sai, phía dưới không có dựng lên trướng đồng nhỏ đến, không phải vậy liền bị chơi khăm rồi. Chuyển qua không ít đường rẽ, hai người rốt cuộc đi tới một chỗ tràn đầy dung nham trước bình đài. Khoảng cách bên bờ trọn vẹn hơn 100 trượng lăn lộn trong nham thạch. Có một chỗ dường như hoang đảo nơi bình thường, phía trên kia có một cái không ngừng lộ ra hồng quang hang động, giống như là hung thú huyết hồng một con mắt, nhìn qua cho người cảm thấy từng trận ngột ngạt khó chịu. Hỏa lão, Phương Nhi tới thăm ngươi. Ô Phương khẽ cười hô. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ từ trong nham động truyền ra, dường như hỏa long rít gào như vậy, một dòng nước nóng cũng theo chi này trong nham động tuôn ra. Phương nha đầu, ngươi đến xem ta thì cũng thôi đi, như nào đây dẫn theo cá nhân à? Đừng nói cho ta, tiểu tử này là ngươi thân mật. Khanh khách. Ô Phương hé miệng cười cười, hỏa lão, ta mang tới người này, đây chính là đồ đệ của ngươi, theo ta có thể không có quan hệ. Lạc Phi kinh ngạc quay đầu nhìn về Ô Phương, chính mình làm sao là được hỏa lão đồ đệ. Ồ. Hỏa lão âm thanh tiếp theo từ trong nham động truyền ra, tiểu tử này là đồ đệ của ta. Ta làm sao nhìn không ra? Bây giờ không phải là, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Ô Phương khẽ cười nói, sau đó lại quay đầu nhìn về Lạc Phi, ngươi tới tìm hỏa lão, hẳn là muốn một lần nữa rèn đúc trôi này phong hỏa liền thiên đao chứ. Đã như vậy, còn không đem lấy các thứ ra. Chương 160, lục phẩm càn kim thạch. Chương 160, lục phẩm càn kim thạch. Lạc Phi khẽ gật đầu, bất quá hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng, chính mình không phải là tìm đến hỏa lão một lần nữa rèn đúc phong hỏa liên thiên đao sao. Nay cùng trở thành hỏa lão đồ đệ, tựa hồ hoàn toàn không đắp một bên A. Hơn nữa, học tập phương pháp luyện khí tất nhiên sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, mà chính mình hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đương nhiên, nếu như có thể bái sư trước, về sau sẽ chậm rãi học phương pháp luyện khí, Lạc Phi ngược lại cũng nguyện ý. Không nổi thanh sắc địa, Lạc Phi đem phong hỏa liên thiên đao gỡ xuống, lại đem quy hoàng lúc trước chọn lựa ra hai khối tinh quáng lấy ra, không người một bái, đệ tử khẩn cầu hỏa lão một lần nữa rèn đúc phong hỏa liên thiên đao. Vèo, vèo, vèo. Lạc Phi âm thanh vừa mới hạ xuống, cong xuống thân thể vẫn không có thẳng lên, phong hỏa liên thiên đao cùng này hai khối tinh thạch đã bay vào trong nham động. Khanh khách. Ô Vương nhẹ nhàng cười cười, hỏa lão chính là như vậy tinh khí, về sau ngươi liền sẽ từ từ quen đi. Nói xong, Ô Vương từ trong nạp giới lấy ra hai cái mang theo nguyên lực chấn động bồ đoàn, đem trong đó một cái đưa cho Lạc Phi, sau đó hai người liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lần này cùng lần trước không giống, hồi lâu cũng không có nghe thấy đánh thép âm thanh truyền ra. Lạc Phi chính âm thầm vô cùng kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn trên người bỗng nhiên thêm ra một đạo màu đỏ nguyên lực cái lồng khí, sau đó thân thể không tự chủ được hướng về hang động bay đi, bất quá trong nháy mắt, hắn đã tiến vào trong nham động. Cách nhau hơn trăm trượng khoảng cách, còn có thể như thế tinh chuẩn mà đem một người thu hút trong nham động, xem ra hỏa lao thực lực còn tại Vương Khiếu Thiên trưởng lao bên trên, không hổ là bản tông môn tam đại trưởng lão một trong. Lạc Phi âm thầm kinh khen. Xác thực, luận đối nguyên lực khống chế tinh chuẩn, làm như luyện khí sư hỏa lão, là cái khác trưởng lao thúc ngựa cũng không đổi kịp. Bay vào trong nham động, Lạc Phi lúc này mới lần thứ nhất thấy đã đến hỏa lao bộ mặt thật. Đây là một cái đầu đầy tóc hoa râm, mặt mày cương nghị, mặt trán rộng rãi lao nhân, bất quá cả người bắp thịt so với tráng niên cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Hỏa lao ở trần, da rẻ hiện ra màu đồng cổ, long mi mắt hổ bên trong lộ ra tinh mang, thẳng trừng lên Lạc Phi, mở miệng liền giống như hỏa diễm dâng lên bình thường. Tiểu gia hỏa, ngươi thành thật nói cho ta, cái này hai khối tinh quáng ngươi là từ đâu trô được đến? Lạc Phi liếc mắt một cái hỏa lão trong tay này hai khối tinh quáng, rất tự nhiên, nhưng lại không thiếu cung kính mà nói, hồi bẩm hỏa lão, đây là ta từ Truy Nguyệt thành phía bắc tam ngoài trăm dặm cổ trong hầm mỏ tìm được. Chỗ kia phế vũng hố. Ngươi không nên gạt ta, nơi đó làm sao có khả năng sản xuất như thế phẩm chất tinh quáng? Hừ. Tiểu gia hỏa, phương này tròn mấy trong vòng vạn dặm cổ mỏ vũng hố. Vẫn không có ta không đi qua địa phương, cái dạng gì đường hầm có thể sản xuất cái dạng gì tinh quáng, ta nhắm mắt lại cũng có thể đếm rõ ràng. Ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta đi. Hỏa lão căn bản không quá tin tưởng Lạc Phi chỗ nói, chỗ kia cổ mỏ vung hố, hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần rồi. Lạc Phi khẽ mỉm cười, hỏa lão, ngài là tiền bối, lại là phong hỏa liên thiên đao rèn đúc người, ta vì cái gì muốn gạt ngài. Lừa gạt ngài đối với ta cũng không có chỗ tốt gì không phải. Nghe vậy. Hỏa lao khẽ gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là, nhìn qua trong tay này hai khối nắm tay lớn nhỏ ngũ phẩm tinh quáng, hắn thật sự là có chút kích động, muốn biết rõ ràng những này tinh quáng khởi nguồn. Dù sao đây chính là ngũ phẩm tinh quáng A. Hắn si mê với con đường luyện khí gần trăm năm, trải qua tay hắn tinh quáng, tốt nhất một khối cũng là chỉ là một khối rơi phẩm tinh quáng, hơn nữa chỉ có nửa con to bằng nắm đấm nhỏ, nhưng hiện tại, lại là có hai khối to như nắm tay ngũ phẩm tinh quáng bày ở trước mặt hắn. Đây đối với một cái luyện khí đại sư tới nói, không khác nào khát hắn gặp trần chuồng mỹ nhân, muốn không kích động cũng không được. Thậm chí, hỏa lão còn từng lặng lẽ đánh qua thiên ly quốc hoàng thất khối này lục phẩm tinh quáng chủ ý, đáng tiếc không thể được toàn nguyện. Tiểu gia hỏa, ngươi trên người có còn hay không như vậy tinh quáng? Hỏa lão cưỡng chế kích động hỏi. Dù sao hắn cũng coi như là tiền bối, nếu như ở một cái van bối trước mặt lộ ra thất thố bộ dáng. Mặt mũi này trên có chút không qua được. Lạc Phi lắc lắc đầu. Hắn trong nạp giới những kia tinh quáng quá mức quý trọng, nếu là để lộ ra đi ra, nhất định sẽ có không ít phiền phức. Thấy thế, hỏa lao đáy lòng không khỏi có chút thất vọng. Cái này hai khối tinh quáng, một phong một hỏa, vừa lúc là luyện chế phong hỏa liên thiên đao tốt nhất tài liệu, tuy rằng cũng có thể khiến hắn hảo hảo qua đem nghiện, nhưng hắn còn là hy vọng có thể có cơ hội đi luyện chế một ít lục phẩm tinh quáng. Vốn cho là Lạc Phi có thể lấy được hai khối lớn như vậy ngũ phẩm tinh quáng, làm không tốt trên người sẽ có lục phẩm tinh quáng, dù cho chỉ có to bằng ngón cái cũng được à. Đáng tiếc, Lạc Phi lắc đầu lập tức đoạn tuyệt ý nghĩ của hắn. Ai? Tốt tinh quáng có thể gặp không thể cầu, ta cũng không thể lòng quá tham, có thể có hai khối rưỡi phẩm tinh quáng để cho ta đại triển thân thủ, đã rất tốt. Âm thầm khẽ thở dài một tiếng, hỏa lão một mặt nghiêm nghị mà nhìn về Lạc Phi, tiểu gia hỏa, ngươi có muốn hay không theo ta học phương pháp luyện khí? Hả? Lạc Phi hơi kinh ngạc, làm sao hỏa lão sẽ nói ra lời nói như vậy? Không khỏi, hắn dương mắt tỉ mỉ mà nhìn hỏa lão. Nay vừa nhìn xuống, cũng là từ sau người trong mắt nhìn ra phần kia thất lạc tâm ý, bất quá hắn trong nạp giới những kia tinh quáng quá mức quý giá, thật sự là không thích hợp để lộ ra. Giờ khắc này, Lạc Phi đã thấy rõ hỏa lão này muốn tìm một khoáng mà không thể được tâm tình. Đây giống như một cao thủ muốn tìm bại một lần mà không thể được thời gian như thế, lộ ra là một loại cô độc cùng tiếc nuối. Phải giúp này cái lao nhân thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao? Này cái lao nhân còn muốn thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ phương pháp luyện khí, đủ thấy hắn cũng coi như là đối chính mình không tệ. Tuy rằng Lạc Phi đến hiện tại cũng còn không phải như vậy rõ ràng, tại sao hỏa lao yếu chủ động thu chính mình làm đồ đệ, cũng truyền thụ phương pháp luyện khí, nhưng dù sao cũng có thể nhìn ra này vị lao nhân có ý tốt. Lạc Phi có chút do dự. Rốt cuộc muốn rút? Hay là không rút? Chốc lát, hắn cuối cùng ám đã quyết định. Đối với hỏa lao nói ra, hỏa lão, ngươi trong tay như thế tinh quáng ta là thật không có rồi, bất quá ta còn có khác một khối cái khác thuộc tính tinh quáng. Hả? Trong nháy mắt, hỏa lao ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, tiến lên một bước dài, hai tay dường như kìm sắt bình thường nắm lấy Lạc Phi vai, vội la lên, là cái dạng gì tinh quáng, phải hay không lục phẩm? Nhanh, nhanh cho ta nhìn một chút. Lạc Phi không biết này hỏa lao khí lực rốt cuộc là có bao nhiêu, dù sao vai bị người sau tóm đến đau nhức. Hỏa lão, ngày trước tiên thả ta ra, đau quá a. Nha nha. Ha ha, ngươi nhìn ta một chút, một cái lúc tính tình cũng lên, không chú ý tới, ha ha. Thế nào? Không làm thương ngươi đi. Nhận ra được chính mình nhất thời thất thố, hỏa lão không khỏi cười khan hai lần. Lạc Phi lắc lắc đầu, này hỏa lão tuyệt đối là một cái đối luyện khí cuồng nhiệt được vô biên người. Tại hỏa lão ánh mắt mong chờ dưới, Lạc Phi từ trong nạp giới lấy ra một khối thuộc tính kim lục phẩm tinh quáng, đồng dạng có to bằng nắm đấm tiểu. Ở này khối tinh quáng xuất hiện trong nháy mắt, hỏa lao ánh mắt cũng đã trừng thẳng, cứ như vậy thẳng tắp địa chăm chú vào tinh quáng bên trên, liền nháy cũng sẽ không nháy một cái. Lạc Phi đem tinh quáng lần lượt tiến lên. Hỏa lao duỗi ra hai tay đến, tay kia còn khẽ run, giống như là sợ sệt đem này tinh quáng cho chạm nát bình thường. Rốt cuộc, hắn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tinh quáng bên trên. 6. Lục phẩm càn kim thạch. Đúng, đây tuyệt đối là lục phẩm càn kim thạch, không sai được, tuyệt đối không sai rồi. Ha ha, không nghĩ tới à, thật là không có nghĩ đến, ta Đông Phương Hỏa cũng có thân tay cầm một khối lục phẩm tinh quáng một ngày. Xem trong tay tinh quáng, hỏa lao đã không lo được cái gì thất thố không thất thố rồi. Chương 161, đúc lại phong hỏa liên thiên đao. Chương 161, đúc lại phong hỏa liên thiên đao. Đối với hỏa lao tới nói, chỉ cần có thể khiến hắn đem khối này lục phẩm tinh quáng lấy ra tiến hành luyện chế, coi như là yếu hắn bái Lạc Phi vi sư cũng không thành vấn đề. Lục phẩm tinh quáng. Đây là hắn tha thiết ước mơ hơn nửa đời người bà bối. Giờ khắc này, nếu để cho Vương Khiếu Thiên các loại người biết hỏa lão bộ dáng này, chỉ sợ kinh ngạc hơn được rơi cái cằm rồi, bọn họ tuyệt đối không có bất cứ người nào gặp hỏa lão bộ dáng này. Tại Bộc Dương Thần, Vương Khiếu Thiên đám người trong ấn tượng, hỏa lão là một cái núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc người, làm sao có thể sẽ lộ ra bộ dáng này. Chỉ có hỏa lão chính mình rõ ràng, hắn không vì tên, không vì lợi. Chỉ cầu có thể được đến một khối tốt tinh quáng đến luyện chế một cái tốt vũ khí. Lạc Phi âm thầm may mắn chính mình chỉ là chọn một khối lục phẩm tinh quáng, nếu là lấy ra một khối thất phẩm tinh quáng đi ra, này hỏa lao vẫn không thể điền cuồng mà chết mới là lạ. Kỳ thực, Lạc Phi sở dĩ lấy ra khối này lục phẩm tinh quáng đến, một là muốn cảm tạ hỏa lao vì hắn luyện chế phong hỏa liên thiên đao, hai là muốn là này cái lao nhân hoàn thành một cái tâm nguyện, thứ ba, cũng là hy vọng có cơ hội học tập một cái phương pháp luyện khí. Dù sao lấy sau chờ hắn đạt đến huyền ấn cảnh sau, còn cần tự tay đem diễm viêm hỏa tinh luyện chế thành huyền ấn. Cho nên lấy ra khối này lục phẩm càn kim thạch, cũng coi như là báo đáp hỏa lao ân tình đi. Tiểu gia hỏa, ngươi. Hỏa lão có chút do dự, hắn muốn có được khối này lục phẩm tinh quáng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng mới tốt. Hỏa lão, cái này coi như là của ta lễ bái sư đi. Lạc Phi khẽ mỉm cười. Nếu là thay cái ác người đi tới, hắn không chỉ sẽ không đem tinh quáng nhường lại, không chắc còn muốn làm sao dọa dẫm đối phương đây. Bất quá Hỏa lão chịu vì hắn luyện chế phong hỏa liên thiên đao, thậm chí còn dự định truyền thụ phương pháp luyện khí. Loại này người đối tốt với hắn, Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ gấp đôi hồi báo đối phương. Lễ bái sư. Hỏa lão trên mặt dần dần tràn trề xuất vẻ đại hỉ, sau đó rốt cục khôi phục sớm nhất thời gian loại kia gặp không sợ hãi răng rấp, khẽ gật đầu, được, xem ở ngươi này lễ bái sư còn không mỏng phần dưới, ngươi tên đồ đệ này, ta nhận, ân, đi lễ bái sư đi. Đệ tử từ kỳ sư, thừa hắn y y bác. Này lễ bái sư vẫn còn cần. Lạc Phi chính nhi 800 về phía hỏa lão được rồi bái sư chi lễ. Hảo hảo được, ngoan đồ nhi nhanh mau hơn. Hỏa lão cười đến miệng đều không khép lại được. Kỳ thực sớm tại Lạc Phi lần đầu tiên tới nơi này lúc, hắn cũng đã động thu đồ đệ chi tâm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Lạc Phi nắm giữ phong hỏa song thuộc tính. Con đường luyện khí, cần mượn dùng địa hỏa lực lượng, nhưng chỉ có hỏa thuộc tính võ giả năng lực đối với hỏa diễm nắm giữ tốt nhất lực trường khống, còn nếu là phong hỏa song thuộc tính, thì càng có thể hỏa tá phong thế, tại địa hỏa lực lượng không cách nào thỏa mãn nhu cầu thời gian, lấy sức gió trợ chi, do đó tăng lên hỏa diễm uy lực. Nay tại có chút thời khắc then chốt, là vô cùng trọng yếu. Ở trên đời này, thích hợp nhất trở thành luyện khí sư võ giả, chính là phong hỏa song nguyên trúc võ giả. Liên giống với thích hợp nhất trở thành luyện dược sư võ giả, là một hỏa song nguyên trúc võ giả như thế. Ngoan đồ nhi, này con đường luyện khí không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể học được. Bây giờ cách Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến cũng đã không xa, ta nghĩ, lấy tư chất của ngươi, đại biểu chúng ta Vạn Lưu Tông đi tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên ngươi hay là trước lấy Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến làm chủ, nắm chặt cuối cùng khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, chờ ngươi đánh xong sau trận chiến ấy trở về, vi sư lại dạy cho ngươi con đường luyện khí. Hỏa lão suy nghĩ nói. Lạc Phi khẽ mỉm cười, kỳ thực cho dù hỏa lão không nói như vậy, hắn cũng sẽ như vậy nói. Nói xong, hỏa lão lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra một quyển dạy đặc bản chép tay giao cho Lạc Phi trong tay, ngoan đồ nhi, quyển này bản chép tay là vi sư tự tay viết chỗ nhớ. Ngươi lấy về ngắm nghĩa cẩn thận. Sau khi xem xong, ngươi lại học tập làm sao luyện khí, đến lúc đó cũng sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều. Được rồi, hôm nay ngươi liền ở bên cạnh nhìn, nhìn xem vi sư là như thế nào luyện khí. Nhớ kỹ, chỉ cho phép xem, chỉ cho phép nghe, không cho phép mở miệng nói chuyện. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu, lập tức lui sang một bên. Xoay người, hỏa lão cầm phong hỏa liên thiên đao đi về phía trước, ở một cái khổng lồ lò nung trước ngừng lại. Này lò nung bên trên điêu khắc dòng dã 18 đầu quay quanh bay lên hỏa long, mỗi một đầu đều trông rất sống động, thậm chí loáng thoáng còn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó điểm một chút long uy chi tức. Nhìn cái này lò nung, hỏa lao tiểu như cùng nhìn yêu mến nhất nữ tử như vậy, trong mắt lộ ra chính là nhu tình tâm ý. Đối với luyện khí sư tới nói, một cái tốt lò nung, vậy thì tương đương với từng kiện tinh phẩm vũ khí có thể từ đó sinh ra mà ra. Tới lúc đó, có thể không vẹn vẹn chỉ là vô tận của cải đơn giản như vậy. Dù sao cao giai luyện khí sư, kỳ địa vị cũng là cực cao. Liên giống với hỏa lao chính mình, tứ phẩm luyện khí sư, thấy Thiên Ly quốc hoàng đế cũng không cần hành lễ. Thiên Ly quốc hoàng thất, không có không biết hỏa lao danh tiếng. Hô điệu một trưởng cách không đánh về lò nung, hỏa lao đem chính đang luyện chế một cái bán thành phẩm vũ khí cho đánh ra, dường như phế phẩm bình thường ném ở một bên, sau đó đem phong hỏa liên thiên đao để vào tiến vào dung trong lò. Lúc này, chỉ thấy hỏa lao liền phách thập bắt trưởng. Đánh ra 10 đạo hỏa diễm trưởng lực phi hướng về lò nung lên này 18 đầu hỏa long điều khắc. Hồng. Dương dực. Dung trong lò hỏa lực nhất thời tăng nhiều, này bốc lên hỏa diễm giống như là hỏa long tại đằng múa như vậy, dương nhanh múa vướt, gào thét như sấm. Lúc này, hỏa lão nhanh chóng đem một phong một hỏa hai khối rơi phẩm tinh quáng tập trung vào dung trong lò. Sau đó, chỉ thấy hỏa lão trên người dâng lên hồn dày vô cùng hỏa thuộc tính nguyên lực. Hô. Hô. Hỏa lão liền phách hai trưởng. Hai đạo hỏa nguyên lực hóa thành hỏa long từ trong lòng bàn tay phụt lên mà ra, bay thẳng vào dung trong lò, cuốn quanh ở này hai khối rưỡi phẩm tinh quáng bên trên. Cực kỳ thuần thục làm xong tất cả những thứ này sau, hỏa lão cả người tinh thần độ cao tập trung lại, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chú vào dung lửa trong lò lực biến hóa tình biến, thỉnh thoảng lại đánh ra mấy trưởng, hoặc đánh vào lò nung lên này 18 đầu khắc long bên trong, hoặc là đánh vào này hai khối rưỡi phẩm tinh quáng bên trong. Luyện khí đệ nhất hạch tâm chính là trưởng khống hỏa lực. Có quan hệ điểm này, tại ta cho ngươi bản chép tay bên trong ghi lại rất rõ ràng, ngươi sau khi trở về ngắm nghĩa cẩn thận liền biết rồi. Hỏa Lao chỉ là nói một cách đơn giản một câu, sau đó liền không lại nhiều lời. Lạc Phi hơi gật gật đầu, cũng không hề nói quấy rầy. Dần dần, này hai khối rơi phẩm tinh quang trước tiên nóng chảy ra, dung dịch chậm rãi chảy về phía trong lò luyện giữa Phong Hỏa Liên Thiên Đao. Mà lúc này, Phong Hỏa Liên Thiên Đao cũng bắt đầu xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Hỏa Lao lấy tự thân nguyên lực làm dẫn, bắt đầu không ngừng, một trưởng địa đánh tại Phong Hỏa Liên Thiên Đao bên trên, làm cho Phong Hỏa Liên Thiên Đao treo không xoay tròn. Mà theo Phong Hỏa Liên Thiên Đao xoay tròn, những kia từ ngũ phẩm tinh quáng bên trong nóng chảy đi ra dung dịch cũng bị chậm rãi hấp thu, đều đều địa phân bố tại trên thân đao. Thẳng đến hai khối rơi phẩm tinh quáng tất cả đều nóng chảy hoàn toàn, cũng bị Phong Hỏa Liên Thiên Đao hấp thu sau, Hỏa Lao tài đỉnh chỉ nguyên lực xúc động. Giờ khắc này, cả chuôi Phong Hỏa Liên Thiên Đao nhìn qua đã không có ban đầu dáng dấp. Chương 162, Thiên Truy Bách Luyện. Chương 162, Thiên Truy Bách Luyện. Hỏa Lao vươn tay trái ra, màu đỏ hỏa nguyên lực bao khỏa bên trên, cách không một chảo, đem Phong Hỏa Liên Thiên Đao khí phôi từ trong lò luyện lấy ra, phóng tới một khối đen nhánh vô cùng trên tảng đá. Sau đó, hắn tay phải trung tắc là bỗng nhiên nhiều hơn một thanh màu đỏ đại trụ y, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, chỉ là nhìn liền cho người một loại trầm trọng vô cùng cảm giác. Phương pháp luyện khí, ngoại trừ hỏa hầu trưởng khống ở ngoài, trọng yếu nhất chính là rèn luyện phương pháp. Hỏa Lão nhìn Lạc Phi một mắt, trong tay đại chủ y ken 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 điểm đện gõ tại Phong Hỏa Liên Thiên Đao khí phôi bên trên. Rèn luyện phương pháp là một cái luyện khí đại sư hoạch tâm tuyệt học một trong, dễ dàng tuyệt sẽ không ngoại truyền. Hơn nữa mỗi cái luyện khí đại sư đều có được thuộc về mình rèn luyện phương pháp, bất đồng rèn luyện phương pháp, tạo ra vũ khí chất lượng cũng đều không giống nhau. Nhưng bất kể như thế nào, chủ yếu nhất chính là diệt trừ khí phôi bên trong tạp chất, điểm này là vĩnh viễn không đổi. Ken, ken ken, ken, ken ken ken. Hỏa Lão vừa nói, trong tay đại chủ y cũng một bên không ngừng đập nện Phong Hỏa Liên Thiên Đao mới đao phôi. Tay kia pháp nhìn qua rất có tiết ấu, cũng không phải sử dụng man lực đập nện đơn giản như vậy, phảng phất mỗi một chủ y hạ xuống, đều tại tuân theo một loại nào đó đặc hữu tiết tấu cùng nhịp điệu, tựu như cùng tại đập nện xuất một bài tươi đẹp êm thai ca khúc bình thường. Theo Hỏa Lão này từng đúa hạ xuống, đốm lửa phun ra nhảy lên, tựu dường như là đem khí phôi bên trong tạp chất hướng bên ngoài mang ra bình thường. Ken ken, ken. Ken ken. Hỏa Lao trên cánh tay cơ bắp, một cái địa cầu lên, phảng phất mỗi một chú y vung xuống, muốn dùng bao nhiêu lực, cũng hoặc là nhiều nhỏ lực, là nhanh một chút, vẫn là chậm một chút, đều do những kia bắp thịt tại xảo diệu địa khống chế. Khí phôi càng tinh khiết hơn, tạo ra vũ khí phẩm chất lại càng tốt. Điểm này là sẽ không thay đổi. Hỏa Lao tiếp lấy là Lạc Phi giải thích. Bất quá. Mỗi chế tạo một cái vũ khí, cần tinh quang thường thường tạp mà không đồng đều. Mà bất đồng tình quang chứa tạp chất cũng đều không giống nhau. Chân chính luyện khí đại sư, bằng con mắt liền có thể nhìn ra tinh quáng bên trong tạp chất hàm lượng, tỷ lệ chờ chút tình huống, sau đó sẽ căn cứ không giống tinh quáng bên trong chứa tạp chất, vận dụng bất đồng rèn luyện phương pháp đến đập nện khí phôi. Hơn nữa, này mỗi một chủ ý là nhanh là chậm, là nhẹ là trọng, đều không thể hồ lai. Còn có, đập nện khí phôi thời gian ngàn vạn không thể sử dụng nguyên lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thân thể. Không phải vậy những kia hôn tạp nguyên lực sẽ đem khí phôi phẩm chất phá hoại, cho nên từng cái luyện khí đại sư đều sẽ tu luyện một đến hai loại tăng cường sức mạnh thân thể bí pháp, cái này ta cũng biết truyền cho ngươi. Mặt khác, Hỏa Lao nói đến phi thường chăm chú, hơn nữa gương mặt nghiêm túc, mỗi một điểm nhỏ bé trọng yếu chỗ đều giao cho được rõ rõ ràng ràng. Lạc Phi cũng là vênh thai lắng nghe, không dám có bất kỳ để sót. Mà cũng có lẽ là bởi vì linh hồn lực dị biến duyên cớ, hắn trí nhớ cũng là khá là không sai, chăm chú dưới hoàn toàn có thể đem Hỏa Lao mỗi một câu nói một chữ không kém địa nhớ kỹ. Đập nện hơn 1.000 lần sau, Hỏa Lao đem khí phôi để vào một con trang bị 7-8 phần nước thạch trong thùng. Xoạt xoạt xoạt. Hơi nước bốc lên, rất nhiều bọt khí không ngừng bốc lên. Lạc Phi lúc này mới chú ý tới, thùng đá biên giới lại vẫn ngưng tụ được có sương lạnh, đây chẳng phải là nói trong này nước là hàn băng chi thủy. Coi như là ở cái này trong nham động, bốn phía tất cả đều là ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ cao đến không lời nói. Nhưng thùng đá bên trong nước như trước duy trì cực độ lạnh giá nhiệt độ, liền phảng phất hoàn toàn không bị nơi này nhiệt độ ảnh hưởng tựa như. Loại này dùng cho làm lạnh khí phôi hàn băng nước, là vì sư từ trăm ngàn dặm bên ngoài vạn năm trong núi tuyết đào móc mà đến. Còn có, con này trang thịnh hàn băng nước thùng đá cũng không phải phổ thông thùng đá, là một loại gọi là trời đông giá rét thạch kỳ thạch đào giống mà thành, không phải vậy căn bản vô pháp để hàn băng nước duy trì tốt nhất hàn độ. Hỏa Lão đơn giản giải thích. Có một câu nói làm cho rất tốt. Tốt vũ khí đều là thiên truy bách luyện tài đúc thành. Cho nên, ngươi trôi này Phong Hỏa Liên Thiên Đao, nếu muốn để cho phẩm chất đạt được lớn nhất tăng lên, chính là muốn làm được thiên truy bách luyện. Nói xong, Hỏa lão lại đem đao phôi từ hàn băng trong nước lấy ra, một lần nữa thả lại trong lò luyện nung đốt. Đúng như là hỏa lão chính mình chỗ nói, đao phôi bị hắn dòng dã nấu lại trăm lần, mỗi lần ngàn chủ y, làm được chân chính thiên truy bách luyện, cuối cùng tài rèn luyện hoàn thành. Trong thời gian này, hỏa lão chí ít sử dụng 36 loại bất đồng rèn luyện phương pháp. Giờ khắc này, hỏa lão hoàn toàn không có bất kỳ một tia vẻ nhẹ nhàng, sắc mặt trái lại càng thêm nghiêm túc. Nhìn Lạc Phi một mắt, hắn trịnh trọng nói, ngoan đồ nhi, kế tiếp đạo thứ ba trình tự làm việc, đây mới là con đường luyện khí hạch tâm tuyệt học bên trong hạch tâm tuyệt học. Có thể nói, cái này cũng là một thanh vũ khí thật xấu trọng yếu nhất một bước, nếu như không thể nắm giữ một bước này, căn bản không coi là luyện khí đại sư. Này bước thứ ba, chính là dung ấn. Lạc Phi khẽ cau mày, căn bản không rõ ràng cái gì là dung ấn. Hỏa lão tiếp lấy giải thích, cái gọi là dung ấn, liền đem huyền ảo bí ấn hòa vào vũ khí bên trong, cũng chỉ có những này bí ấn thành công sáp nhập vào trong đó, mới có thể đem chế tạo ra một thanh ủng có tương ứng thuộc tính vũ khí. Nếu như ít đi một bước này, tạo ra chính là cái kia chút dường như đồ trắng bình thường rách nát đồ chơi, cũng chính là các ngươi thường thấy nhất đến những kia không có thuộc tính vũ khí. Nghe hỏa lão như thế vừa giải thích, Lạc Phi đã minh bạch không ít. Dung ấn là hết sức khó khăn, hơn nữa hiện tại truyền lưu thế gian bí ấn cũng không phải rất nhiều. Từng cái luyện khí đại sư đạt được một cái tốt bí ấn sau, đều sẽ cất giấu như tuyệt thế chân bảo, dễ dàng không sẽ nói cho người khác. Đương nhiên, cho dù như vậy, rất nhiều vạn năm xuống, như trước có lấy mấy vạn loại bí ấn đã công chu hậu thế, thành vì tất cả luyện khí sư của cải. Nói tới chỗ này, hỏa lão sắc mặt hơi ảm đạm hai phần. Ai? Đáng tiếc a. Những này bí ấn cũng chỉ là bình thường nhất, tất cả đều là nhất phẩm đến tam phẩm bí ấn. Về phần tứ phẩm trở lên bí ấn, nắm giữ người cực nhỏ, coi như là vi sư cũng chỉ nắm giữ ba loại tứ phẩm bí ấn. Ngoan đồ nhi, có thể nói vận khí của ngươi không phải bình thường tốt. Vi sư nắm giữ ba loại tứ phẩm bí ấn, trong đó hai loại vừa vặn là phong hòa hỏa, về phần một loại khác, nhưng là kim. Nếu như ngươi song sinh nguyên trúc cũng không phải này ba loại chi hai, ta cũng không có cách nào vì ngươi luyện chế ra phong hỏa liên thiên đao đến. Lần này, Lạc Phi cuối cùng đã rõ ràng tại sao hỏa lão nguyện ý cho phong hỏa liên thiên đao ban tên cho rồi. Hiện tại đúc lại phong hỏa liên thiên đao, trong đó bí ấn cũng có thể đạt được một lần nữa tăng mạnh, bất quá. Nói tới chỗ này, hỏa lão khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng, một lát sau mới chậm rãi nói, tăng mạnh bí ấn, có thể so với dung ấn càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng hỏa lão lại không có ý dừng lại. Con đường luyện khí, chú ý làm liền một mạch mới là lên, bằng không tái mà suy, tăng mà kiệt. Một lần không thể đem toàn bộ quá trình hoàn thành, cho dù ngày sau lần nữa tiến hành dung ấn, luyện chế ra tới vũ khí cũng tất nhiên là không hoàn mỹ, mặc dù là cho dù tốt tinh quáng, cũng chỉ có thể là lãng phí. Chương 163, Phong Hỏa Bí Ấn. Chương 163, Phong Hỏa Bí Ấn. Hỏa lão đem phong hỏa liên thiên đao khí phôi từ hàn băng trong nước lấy ra, nhẹ nhàng bắn ra, khí phôi treo phi trên không trung. Lúc này, chỉ thấy hỏa lão liên tục đánh ra mười mấy đạo nguyên lực tiến vào khí phôi bên trong, sau đó liền thấy khí phôi bên trong chậm rãi nổi lên hai đạo cực kỳ sâu hòt xỉ quái phù văn bí ấn. Cái này hai đạo phù văn bí ấn bên trên lộ ra thần bí mà quỷ dị chấn động, trong đó một đạo chấn động vô ảnh vô hình, không dấu tích vô tướng, rộng mở là phong thuộc tính mới có chấn động, mà một đạo khác nhưng là màu đỏ. Mỗi kèm theo chấn động, đều sẽ tán phát ra trận trận nóng rực lực lượng. Hai đạo bí ấn, một phong một hỏa, tất cả đều là tứ phẩm bí ấn, bên trên chấn động cùng nguyên lực chấn động có chút giống, nhưng bản chất như khác. Hỏa lão trưởng chỉ tung bay kết ấn, từng sợi nguyên lực ở tại giữa bàn tay lưu chuyển vần quanh, sau đó hóa làm cùng này khí phôi bên trên lơ lưỡng phong chi bí ấn như thế bí ấn, mà đang ở đạo này bí ấn thành hình thời gian, hai đạo phong chi bí ấn phảng phất sinh ra cộng hưởng như vậy, bên trên ánh sáng chói lọi mắt. Đi. Hỏa lão đem bí ấn đưa tới, ngọn gió kia bí mật ấn thoát chỉ bay ra, trong nháy mắt va vào ban đầu đạo kia phong chi bí ấn bên trong. Vụ. Một trận tiếng ông ông, bốn phía dâng lên vô hình phong chi nguyên lực chấn động. Dung. Hỏa lão giấu tay một điểm, lại một đạo cùng lúc trước không quá giống nhau bí ấn bay ra, trực tiếp va về phía này đã gần như dung hợp lại cùng nhau hai cái phong chi bí ấn bên trên. Ông ông. Phong chi nguyên lực chấn động biến lớn hơn không ít. Hả. Hỏa lão hơi nhún mày. Trong mắt có một vẻ vẻ nghiêm túc, căn bản không làm bất kỳ trì hoãn, lại một đạo bí ấn đánh ra. Ong ong ong. Chấn động càng thêm mạnh mẽ, phong chi bí ấn lên ánh sáng cũng lấp lóe được có chút dị thường, rất không ổn định bộ dáng. Hỏa lão như trước đang không ngừng mà đánh ra từng đạo bí ấn, khi hắn liên tục đánh ra hơn 760 đạo bí ấn sau, ngọn gió kia bí mật ấn rốt cuộc không lại ong ong vang lớn. Mà lúc này, hỏa lão tài hơi thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. mà là sát theo đó lại bắt đầu đánh ra một đạo tứ phẩm hỏa diễm bí ấn. Lần này tựa hồ khá là thuận lợi, mặt sau chỉ dùng 38 đạo bí ấn, liền làm hai đạo tứ phẩm hỏa bí ấn hoàn toàn dung hợp. Sau đó, hai đạo tăng cường sau tứ phẩm bí ấn tại hỏa lao dưới sự khống chế, chậm rãi chìm vào phong hỏa liên thiên đao bên trong. Hô! Hỏa lao thở dài một cái, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đưa tay, đúc lại sau phong hỏa liên thiên đao rơi vào trong lòng bàn tay, hỏa lao nhẹ khẽ vướt vướt này lưu tuyến hình thân đao, gật gật đầu, sau đó tài xoay người giao cho Lạc Phi. Ngoan đồ nhi, loại này tăng cường bí ấn phương pháp tuy tốt, nhưng cũng là nguy hiểm cực điểm. Một khi dung hợp không được, liền sẽ sinh ra một luồng ngươi căn bản tưởng tượng không tới cường vụ nổ lớn lực, đủ khiến ngươi ta, còn có toàn bộ vạn lưu tông tan xương nát thịt, hủy hoại trong một ngày. Vi sư năm đó cũng thiếu chút nữa đã bị chết ở tại phía trên này. Ngươi đừng ta xem hiện tại thành công, kỳ thực tại làm trước đó, cũng chỉ có tỷ lệ thành công 50% thành công mà thôi. Nói xong sau, hỏa lão cười cười. Phải hay không cảm thấy vi sư rất không tử tế à? Lại đem ngươi ở lại chỗ này theo ta đồng thời cực mạng, thậm chí không quan tâm tông môn an nguy. Lạc Phi khẽ mỉm cười, sư tôn, làm như võ giả, lúc nào cũng phải cần đối mặt nguy hiểm. Rồi lại nói, muốn học được đồ tốt, không bước lên điểm hiểm, vậy làm sao có thể làm? Hơn nữa sư tôn chịu để cho ta lưu ở bên cạnh quan sát, nay chỉ sợ là người khác cầu đều không cầu được đãi ngộ chứ. Cho nên đồ nhi như thế nào lại trách toán sư tôn đâu này? Ha ha! Hỏa lão một bộ rất là được lợi dáng dấp địa cười ha hả. Đúng như là Lạc Phi Châu nói, tại Thiên Ly Quốc, muốn ở một bên quan sát hỏa lão luyện chế vũ khí người, đạt được nhiều đến không hết, có thể là không có mấy cái có thể được đến đãi ngộ như vậy. Mà hỏa lão sở dĩ dám ở khí trong động tiến hành bí ấn dung hợp, đó là bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lạc Phi đưa tay khẽ vuốt ve hoàn toàn mới phong hỏa liên thiên đao, giờ phút này phong hỏa liên thiên đao đã cùng trước đây không tiểu như là bậc cao nhất. Thân đao trở nên càng có lưu tuyến hình, xúc tu có thể cảm thấy được phong hỏa nguyên lực chậm chậm lưu động. Huyền giai trung phẩm phong hỏa liên thiên đao, tin tưởng cũng gần như đủ ngươi dùng. Đáng tiếc, vi sư nắm giữ bí ấn chỉ có tứ phẩm, nếu như có thể nắm giữ ngũ phẩm bí ấn, còn có thể để trôi đao này phẩm chất lại tăng lên một cấp độ. Bất quá hiện tại cái này trôi đao đã đầy đủ ngươi sử dụng đến huyền ấn cảnh đi rồi. Hỏa lão chậm rãi nói ra. Trải qua hắn giải thích, Lạc Phi tài hiểu được. Tinh quáng phân cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm tinh quáng luyện chế ra tới vũ khí, bình thường là hoàng giai vũ khí, có thể cung cấp huyền vũ cảnh, huyền nguyên cảnh võ giả sử dụng. Tứ phẩm đến ngũ phẩm tinh quáng luyện chế ra tới vũ khí, bình thường là huyền giai vũ khí, có thể cung cấp huyền vũ, huyền nguyên, huyền linh, huyền ấn tứ cảnh võ giả sử dụng. Lục phẩm đến thất phẩm tinh quáng luyện chế ra tới vũ khí, bình thường là địa giai vũ khí, cần huyền tông cảnh cường giả mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực. Bát phẩm đến cửu phẩm tinh quáng luyện chế ra tới vũ khí, bình thường là thiên giai vũ khí, cần huyền thiên cảnh cường giả mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực. Tương ứng tinh quáng tại bất đồng luyện khí đại sư trong tay, luyện chế ra tới vũ khí, phẩm chất thường thường sẽ có điều khác biệt. Dù sao đối với hỏa lực trường khống, rèn luyện phương pháp cùng bí ấn, này ba đạo trọng yếu cửa ải là quyết định một cái vũ khí phẩm chất then chốt. Từng cái luyện khí sư năng lực không giống, luyện chế ra tới vũ khí phẩm chất tự nhiên cũng liền bất đồng. Cho nên những kia nắm giữ phẩm chất cao tinh quáng võ giả, ai không hy vọng tìm kiếm một vị tài nghệ cao siêu luyện khí đại sư đến luyện chế. Cũng chính bởi vì vậy, luyện khí sư địa vị là cực cao. Đặc biệt là theo bí ấn thiếu hiếm, những kia nắm giữ hy hữu bí ấn luyện khí sư, kỳ địa vị thậm chí càng tại luyện dược sư, luyện phụ sư, luyện trận sư, khôi lỗi sư các loại trên chức nghiệp. Được rồi, ngoan đồ nhi, đem đao nhận lấy đi. Tiếp đó, vi sư sẽ trước tiên truyền cho ngươi đại lực thần quyết, cái này đối với ngươi tăng lên sức mạnh thân thể hữu hiệu nhất, cũng có thể trình độ lớn nhất mà tăng cường ngươi hiện tại năng lực chiến đấu. Nói xong, hỏa lao chỉ tay một cái, một tia ánh sáng đỏ bắn vào Lạc Phi cái chán bên trong. Không biết qua bao lâu, Lạc Phi trong đầu đã không hiểu ra sao địa nhiều hơn một bộ pháp quyết tu luyện. Sau đó, hỏa lao lại lấy ra một hạt hạt châu màu xanh lam, đây là một hạt tị hỏa châu, ngươi mang ở trên người, về sau liền có thể tự do ra vào nơi này. Giao cho một phen sau, hỏa lao đem Lạc Phi đưa ra hang động. Sau đó, hắn cần đem Lạc Phi cho hắn khối này lục phẩm tinh quáng hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra một cái địa giai vũ khí đi ra. Nếu như có thể, như vậy cho dù hắn chỉ nắm giữ tứ phẩm bí ấn, như trước có cơ hội trở thành ngũ phẩm luyện khí đại sư. Mà như vậy tên gọi, hiện nay tại Thất Quốc Liên Minh bên trong chỉ có một người nắm giữ. Nếu như hắn có thể trở thành là ngũ phẩm luyện khí đại sư, đến lúc đó cũng là có thể rửa sạch nhục nhã rồi. Hừ, Mạc Lao Thất Phu, ngươi chờ cho ta. Ta Đông Phương Hỏa chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngũ phẩm luyện khí đại sư. Hỏa lão trong mắt lóe ra một vẻ vẻ không cam lòng, đến lúc đó, chúng ta lại đọ sức cái cao thấp.
Chương 164, Khiếu Nhi thức tỉnh. Chương 164, Khiếu Nhi thức tỉnh.
Hang động bên ngoài, Lạc Phi trở về bên bờ lúc, chỉ thấy Âu Phương còn khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Một hỏa song sinh nguyên trúc. Lạc Phi khẽ mỉm cười, nguyên lai Âu Phương cũng là song sinh nguyên trúc, hơn nữa còn là thích hợp nhất trở thành luyện dược sư thuộc tính. Nhận ra được Lạc Phi trở về, Âu Phương mở mắt ra, khẽ mỉm cười, lộ ra kinh người khuynh thế nụ cười, chúc mừng ngươi lệ một cái tốt sư tôn, bất quá ta còn cần phải ở chỗ này tiếp tục tu luyện, sẽ không cùng ngươi cùng đi ra ngoài rồi. Lạc Phi mỉm cười gật đầu, lập tức hướng về động đi ra ngoài. Hiện tại có Tị Hỏa Châu ở trên người, hắn đã hoàn toàn có thể tự do ra vào nơi này. Đại lực thần quyết, địa giai hạ phẩm. Không biết tu luyện sau, thân thể của ta sức mạnh có thể tăng mạnh đến mức nào. Trong lòng hơi lẩm bẩm, Lạc Phi không khỏi vui vẻ, nhanh chân hướng về động đi ra ngoài. Trở về chủ phong phía sau núi, cùng Vũ Giao đám người gặp mặt một lần, Lạc Phi cũng không gấp đi đón lấy tông môn nhiệm vụ, phản mà bắt đầu lại một lần bế quan tu luyện. Đệ một ngày, Lạc Phi liền cảm giác được đại lực thần quyết uy lực, hắn sức mạnh thân thể trực tiếp từ 23,000 dư cân tăng lên tới 28,000 cân. Như vậy thần tốc tăng trưởng, quả thực là cho người khó có thể tin. Lạc Phi thậm chí đều hoài nghi mình phải hay không đang nằm mơ, dù sao trên người của hắn bắp thịt nhìn lên cũng không hề biến hóa quá lớn. Ngày thứ bảy, Lạc Phi sức mạnh thân thể tăng lên tới 40,000 cân, cương khí hộ thể quyết cũng đang trong lúc vô tình đạt đến tầng thứ 5. Ngày thứ 16, Lạc Phi sức mạnh thân thể đột phá đến 50,000 cân. Ngày thứ 30, Lạc Phi sức mạnh thân thể đột phá đến 60,000 cân, cương khí hộ thể quyết cũng đạt tới tầng thứ 6. Hai tháng sau, Lạc Phi sức mạnh thân thể đột phá đến 8 vạn cân, thân hình cũng so với trước đây nhìn lên tráng thật đằng đẵng một vòng, trong lúc vung tay nhấc chân, này từng tia một bắp thịt đường nét rõ ràng. Hơn nữa đại lực thần quyết cũng không phải tăng cường lực lượng lớn nhất, mà là tại tăng cường sức mạnh thân thể đồng thời lệnh được cơ thể không mất linh sống, thậm chí so với trước đây càng thêm linh hoạt. Hiện tại, Lạc Phi thậm chí có thể khống chế trên người mỗi một khối bắp thịt, có một loại đông bên trong quân thiết, sức mạnh hồn dày vô cùng cảm giác. Tâm ý hơi động giữa, Lạc Phi khuôn mặt cơ bắp một trận co rút, rất nhanh, hắn dáng dấp thay đổi hoàn toàn một dạng, lại cũng nhìn không ra nửa điểm ban đầu dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phi lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Xoa xoa khuôn mặt cơ bắp, Lạc Phi khẽ cười nói, bộ này đại lực thần quyết thật không tệ, bất quá muốn để khuôn mặt bắp thịt một mực duy trì sau khi biến hóa bộ dáng, thật đúng là có chút mệt mỏi. Hiện tại, đại lực thần quyết ta đã tu luyện đến tầng thứ 7, còn có 2 tầng liền có thể đại thành, tin tưởng khi đó liền sẽ thoải mái hơn nhiều. Bất quá vẫn là có chút đáng tiếc, theo sức mạnh tăng lên, bộ trảm hiệu quả cũng biến thành nhỏ bé không đáng kể. Dù là như thế, Lạc Phi như trước rất hưng phấn. 8 vạn cân sức mạnh thân thể, nếu là lại phối hợp một bộ không sai quyền pháp, một quyền đánh ra đi, cùng cấp bên trong có mấy cái dám găng đón đỡ. Huống chi, Lạc Phi hiện tại có thể không riêng gì lực quyền như thế, mà là toàn thân đều có thể sử dụng tới 8 vạn cân cự lực. Tình huống như vậy, đã không thể dùng trứng chọi đá như thế đạo lý để giải thích. Một quyền là 8 vạn cân. Một chân, đồng dạng cũng là 8 vạn cân. Bất đồng duy nhất chỉ là một cái dùng quyền, một cái dùng chân. Dù sao, điểm này đã không cách nào dùng Lạc Phi kiếp trước sở học cơ học nguyên lý đến tiến hành giải thích, dù sao ở kiếp trước lúc, bất luận là ai, cũng không khả năng nắm giữ 8 vạn cân thần lực. Lạc Phi nguyên bản ý định tiếp tục tu luyện tiếp, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được trong đan hải có một tia hơi hơi dị động. Hả? Khiếu Nhi, là ngươi đã tỉnh chưa? Lạc Phi không khỏi truyền âm hỏi. Đúng, chủ nhân. Khiếu Nhi này âm thanh lanh lảnh truyền về Lạc Phi trong đầu. Từ khi Khiếu Nhi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến hiện tại cũng đã có hơn một tháng thời gian rồi. Lập tức, Lạc Phi đem linh giác chìm vào trong biển đan, gặp được một thân màu xám quần áo Khiếu Nhi. Bất luận cái gì thời điểm xem, Lạc Phi tổng sẽ cảm thấy này một thân cho thân quần áo cho Khiếu Nhi bằng thêm mấy phân thần bí mật thương tang cảm giác, tựu dường như là nhìn một bộ lập thể màu xám bức tranh như vậy, có chút không chân thực. Chủ nhân, trải qua khoảng thời gian này ngủ say, Khiếu Nhi đã có thể đối với địa giai đao pháp tiến hành thôi diễn rồi, hơn nữa cũng có thể đem nguyên lai những tia đao pháp lại tăng lên một cấp độ. Bất quá đối với huyền giai thượng phẩm, địa giai hạ phẩm cùng bên trong phẩm cấp bậc đao pháp, cũng chỉ có thể tăng lên một cấp độ rồi. Về phần địa giai thượng phẩm, Khiếu Nhi tạm thời còn không cách nào tiến hành thôi diễn. Khiếu Nhi mỉm cười nói, giống như là tại hướng về Lạc Phi báo cáo chiến tích bình thường. Quá tốt rồi. Khiếu Nhi, ngươi hiện tại tiểu có thể vì ta thôi diễn đao pháp sao? Ừm, đương nhiên có thể. Nói xong, Khiếu Nhi chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đan hải trôi này cổ đao liền bắt đầu chấn động lên, hơn nữa còn có một đạo lại một đạo kim quang không ngừng xuất hiện. Không cần thiết chốc lát, Lạc Phi liền cảm giác được trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Thập bát trảm, do hoàng giai trung phẩm tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm. Lạc gia đao pháp, do hoàng giai thượng phẩm tăng lên tới huyền giai hạ phẩm. Vô tướng loạn phi phong đao pháp, thiểm đao, thập tự trảm long đao, tất cả đều do huyền giai trung phẩm tăng lên tới huyền giai thượng phẩm. Còn có phong diễm đao pháp, cũng do huyền giai thượng phẩm tăng lên tới địa giai hạ phẩm. Thập bát trảm cùng lạc gia đao pháp cấp bậc tuy rằng lần nữa tăng lên, nhưng đã không đủ khiến cho Lạc Phi cầm sử dụng rồi. Bất quá vô tướng loạn phi phong đao pháp, thiểm đao, thập tự trảm long đao, còn có phong diễm đao pháp uy lực tăng lên, quả thực để Lạc Phi thực lực đã nhận được một cái bay vọt về trước. Lại đi vũ kỹ các chọn môn học một bộ đao pháp. Đem linh giác lui ra sau, Lạc Phi thẳng đến vũ kỹ các mà đi. Làm là đệ tử hạch tâm, hắn có tư cách đến vũ kỹ các bên trong đi chọn tu một bộ huyền giai thượng phẩm bí tịch, hơn nữa còn là miễn phí. Không ít trưởng lão đều là ước ao cực điểm, dù sao coi như là bọn hắn muốn tu luyện huyền giai thượng phẩm bí tịch, đều còn cần thông qua tông môn khảo hạch, còn muốn kiểm tra đối tông môn độ trung thành, thậm chí đối với một phần trưởng lão tới nói, còn cần có nhất định cống hiến, năng lực đạt được tu luyện. Mà làm là đệ tử hạch tâm, lại là có thể trực tiếp tu luyện một bộ huyền giai thượng phẩm bí tịch. Hết cách rồi, tông môn làm như vậy, cũng là hy vọng để đệ tử hạch tâm tâm có thể hướng về tông môn, dù sao có thể trở thành là đệ tử hạch tâm người, tương lai tiềm lực đều là cực lớn. Chỉ có tại những đệ tử này còn rất lúc nhỏ yếu, liền cho bọn họ đủ nhiều chỗ tốt, như vậy năng lực đổi hắn trở về nhóm càng kích, năng lực ngưng tụ nhân tâm. Nếu như đợi được những đệ tử này đã có được rất mạnh thực lực sau, tông môn lại tỏ tâm ý, vậy thì đã quá muộn. Đương nhiên, đối với trong tông môn trưởng lão, tông môn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi rồi. Đi tới vũ kỹ các trước, phóng tầm mắt nhìn tới, Đinh lão như trước vẫn là như cũ, cùng cái khác xế chiều lão nhân như vậy, tựa ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, một bộ rất dáng dấp nhàn nhã, nhưng bất luận cái nào ra vào vũ kỹ các đệ tử đều chạy không thoát lỗ thai của hắn. Cảm giác được Lạc Phi đến, Đinh lão mở mắt ra, cười yếu ớt hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi lệ Đông Phương Hỏa Vi sư, hắn sẽ không có chuyển cho ngươi mấy tay hảo công phu. Chương 165, Vũ giao lễ vật. Chương 165, Vũ giao lễ vật. Ha ha. Lạc Phi cười cười, sư tôn đương nhiên là có chuyển cho ta một ít công phu, bất quá ta vẫn là không muốn lãng phí đi một cơ hội này. Vậy thì tốt, ngươi vào đi thôi, bất quá lần này cũng không có ưu đãi. Hơn nữa dựa theo quy củ tông môn, huyền giai thượng phẩm bí tịch hướng về không cho bên ngoài mượn, ngươi chỉ có thể ở trong đó đọc duyệt hai cái canh giờ, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, liền coi như bao nhiêu. Còn có, bất luận ngươi học được bao nhiêu đều tuyệt không thể truyền ra ngoài, bằng không chính là phản tông tội lớn. Trịnh trọng dặn dò một phen, Đinh lão nằm lại trên mặt ghế, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Phi gật gật đầu, sau đó hướng về lầu ba đi đến. Lầu ba bên trong bí tịch rất ít, quét mắt qua một cái đi, đại khái là 30-40 bản bộ dáng. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lạc Phi liền tìm tới trong đó duy nhất một bản huyền giai thượng phẩm đao pháp bí tịch, Chu Tiên Minh Diễm Đao Pháp. Chu Tiên Minh Diễm Đao, huyền giai thượng phẩm. Đao này tu luyện đến cảnh giới đại thành, xuất đao tất thấy minh diễm, uy lực không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là thích hợp băng, hỏa thuộc tính võ giả tu luyện. Thuộc tính băng võ giả tu luyện đao này, băng minh đông thể tuyệt mệnh, hỏa thuộc tính võ giả tu luyện đao này, hỏa vân thao thiên mà ra. Đao này tổng cộng chia làm 9 thức, thức thứ nhất. Tại Khíu Nhi trợ rút xuống, Lạc Phi tại hai cái canh giờ bên trong đem chọn bản Chu Tiên Minh Diễm đao pháp tất cả đều tu luyện xong, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến cao nhất tầng thứ 8. Sau đó chỉ là một tức trong lúc đó, Chu Tiên Minh Diễm đao pháp đã bị Khíu Nhi thôi diễn đã đến địa giai hạ phẩm, mà Lạc Phi đối với cái này bộ đao pháp lĩnh nộ cũng trực tiếp đạt đến tầng thứ 9. Rời đi vũ kỳ các không lâu về sau, Lạc Phi gặp được Cổ Man. Hai người một phen nói chuyện phiếm, Lạc Phi cũng là đã được biết đến không ít tin tức mới. Phong Diệp Cốc Liêu Phiêu Giật, đã tại nửa tháng trước đột phá đến huyền linh cảnh, là lần này tranh cướp Tinh Long Diệu Phượng bảng 5 người đứng đầu nhiệt môn nhân vật. Liệt Diễm Tông Vũ Bách Lâm, tuy rằng vẫn là huyền nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, nhưng đã tại một tháng trước đem Liệt Diễm Tông chấn tông võ học, Liệt Diễm Thập Trọng Thiên, tu luyện đến tầng thứ 9, chỉ kém cuối cùng nhất trọng liền có thể đột phá đến tầng thứ 10. Đây chính là một bộ địa giai trung phẩm pháp quyết, trong tình huống bình thường chỉ có tông chủ năng lực tu luyện, nhưng Vũ Bách Lâm cũng đã đem tu luyện đến tầng thứ 9. Đủ thấy, kế tiếp nhiệm hạng Diễm Tông tông chủ, trừ Vũ Bách Lâm ra không còn có thể là ai khác. Thiên Đao môn cũng không có yên tĩnh. Môn chủ Đậu Sơn con trai Đậu Vô Kỵ, đồng dạng đem Thiên Đao môn tuyệt học, Diệt Thế Đao Pháp, tu luyện đến tầng thứ 9. Cùng lúc đó, Thiên Ly quốc hoàng thất cũng truyền ra tin tức, Hiên Viên Thi Phỉ công chúa đem đại biểu hoàng thất tham gia lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng chi tranh. Còn có, Vạn Lưu Tông cuồng quyền tại 10 ngày trước bị thương nặng, té xỉu tại ven đường, sau bị người qua đường cứu lên cũng đuổi về Vạn Lưu Tông, nhưng đến nay vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Tình huống cụ thể, tạm thời không người biết được. Ngoài ra, tục truyền, bộ kia từ phương Bắc bay tới hòm quan tài bằng băng, tại U Hà quốc cảnh bên trong cùng mỗ vị thần bí mật võ giả đại chiến một trận sau, đã biến mất không còn tăm hơi. Đối với cái này, Lạc Phi trong lòng ngược lại là rất rõ ràng, bộ kia Bắc quan đã bị Quy Hoàng giết chết rồi. Cùng cổ man nói lời từ biệt sau, Lạc Phi đi tới đan đường mua một ít tu luyện dùng đan dược, sau đó về tới nhà của mình bên trong. Hiện tại, ta cần nhất tăng lên chính là cảnh giới võ đạo, thừa dịp cuối cùng khoảng thời gian này, nhìn xem có thể hay không có đột phá đi. Lâm bầm lầu bầu một câu, Lạc Phi lấy ra một hạt tăng lên cảnh giới võ đạo đan dược căn vào, sau đó bắt đầu tu luyện. Cảnh giới võ đạo tăng lên, đây là một cái tích lũy tháng ngày quá trình, đan dược tuy rằng có thể trợ giúp tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng sau đó cũng cần nhiều lần rèn luyện, đem bên trong tạp chất luyện hóa đi, như vậy mới có thể làm cho nguyên lực không đến nỗi phù phiếm. Dòng dã một tháng tu luyện, Lạc Phi chỉ cảm thấy nguyên lực tinh tiến đã đến huyền nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong dáng vẻ, nhưng còn không có cảm giác đến dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Hô! Khẽ thở ra một hơi, Lạc Phi nhẹ giọng nói ra, xem ra, muốn tại Tinh Long Diệu Phượng bảng khai chiến trước đó đem cảnh giới võ đạo tăng lên tới tầng thứ 7, sợ là không có khả năng lắm rồi. Bất đắc dĩ, tu luyện chuyện như vậy, cấp là không vội vàng được. Ra ngoài đi rồi một vòng, cũng không đụng tới đặc biệt gì chuyện, chính lúc Lạc Phi lần nữa chuẩn bị trở về phòng lúc tu luyện, lại là đụng phải các loại đợi ở cửa Vũ Giao. Người đi đâu vậy? Ta đều chờ ngươi đến nửa ngày rồi. Nhẹ nhưng cười cười, Vũ Giao đón Lạc Phi đi tới, này điểm tĩnh mà quyến rũ kiểu dung, luôn làm nhân thần mê lòng say. Ồ! Lạc Phi bỗng nhiên kinh ngạc, ngươi! Đột phá đến huyền nguyên cảnh tầng thứ 9. Lạc Phi đem mắt mở thật to, làm sao đều không thể tin được đây là sự thực. Phải biết, hắn cùng Vũ Giao đồng thời thành là đệ tử Hoạch Tâm lúc, Vũ Giao cảnh giới võ đạo cũng không quá tài huyền nguyên cảnh ngũ trọng, thời gian mới trôi qua bao lâu, người sau cảnh giới võ đạo dĩ nhiên cũng làm tăng lên tới huyền nguyên cảnh cửu trọng. Khanh khách! Ta đã sớm nói, cho ngươi nỗ lực lên tu luyện, không phải vậy ta nhưng là sẽ vượt qua ngươi. Vũ Giao ngọt ngào cười cười, tiến tới Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi vơ vét mò đầu, mình đã rất cố gắng, nhưng là cùng Vũ Giao so sánh, chính mình này tốc độ tu luyện quả thực chính là thứ cặn bạ a. Khanh khách! Nhìn thấy Lạc Phi này vẻ khốn quẫn dáng dấp, Vũ Giao khanh khách mà cười, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, cái này cho ngươi. Nói xong, tiêm tiêm ngọc trưởng nhẹ nhàng một phen, Vũ Giao trong tay nhiều hơn một nhánh hộp ngọc đến. Nhánh này hộp ngọc nhìn qua cực kỳ cổ điển, bên trên khắc văn cũng là hết sức kỳ lạ. Đây là cái gì? Lạc Phi hỏi. Ê! Cũng không có cái gì, chính là một chút giúp đỡ ngươi tu luyện con vật nhỏ. Con vật nhỏ! Lạc Phi liếc mắt một cái Vũ Giao, chỉ sợ trong này đồ vật, không ngươi nói nhỏ như vậy chứ. Tuy rằng không biết trong hộp ngọc rốt cuộc là cái gì, nhưng thấy đến Vũ Giao lúc trước biểu hiện, Lạc Phi trong lòng đã đoán được, hộp ngọc này bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản. Ai nha, ngươi bất kể nhiều như vậy, dù sao đây là ngươi dùng được. Không nói lời gì địa, Lạc Phi đem hộp ngọc nhét vào Lạc Phi trong tay, ngọt ngào cười cười, xoay người hướng về chính nàng gian nhà đi đến, đi tới nửa đường lại ngừng lại, xoay người đối với Lạc Phi nói ra, còn nhớ ngươi đã nói lời nói sao. 5 năm về sau ước định, ngươi không thể thua nha. Ngươi nếu bị thua, ta sẽ hận ngươi cả đời. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi việc, ta nhất định sẽ làm được. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Vũ Giao khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, xoay người tiếp tục đi hướng về nhà của mình. Vũ Giao. Lạc Phi mở miệng gọi lại nàng, nhấc lên hộp ngọc trong tay, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta, trong này là vật gì đi. Khanh khách. Sau khi trở về lại mở ra, sau đó ngươi thì sẽ biết. Nói xong, Vũ Giao đã khai môn tiến vào chính nàng gian nhà. Lạc Phi lắc lắc đầu, trước đây còn không cảm giác được, hiện tại nhưng là phát hiện, Vũ Giao thật là có chút tiểu nữ sinh nghịch ngợm mùi vị, bất quá, cũng có khả năng là vì quan hệ giữa hai người có thay đổi nguyên nhân đi. Cầm hộp ngọc trở về trong phòng, Lạc Phi lập tức đem mở ra. Ở này một lát, trong đó có một đạo tật phong hô địa thổi ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp rót vào Lạc Phi trong thân thể. Chương 166, Cụ Phong Nguyên Lực Thôn Phệ. Chương 166, Cụ Phong Nguyên Lực Thôn Phệ. Vâng! Lạc Phi cả người chấn động mạnh một cái. Liên ở vừa nãy trong nháy mắt đó, như là có cái gì vô cùng to lớn sức mạnh bỗng nhiên trong lúc đó xông vào trong thân thể của hắn như vậy, không chỉ có thân thể trong nháy mắt liền cương ngay tại chỗ, thậm chí liền ngay cả trong đầu đều rầm 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 địa thẳng vang lên không ngừng. Hơn nữa, hắn cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất lập tức liền biến đến rồi, trong phút chốc đưa thân vào cuồng bạo không ràng buộc cụ trong gió, vô cùng vô tận sức gió không ngừng lôi kéo thân thể của mình. Thế nhưng, hắn thân thể lại căn bản không có bị cụ phong thổi cuốn lại.
Đây là... Lạc Phi kinh ngạc quan sát bốn phía cuồng bạo cụ phong, mặc cho hắn làm sao gào thét, đều thì không cách nào lay động hắn nửa phần. Cảm giác thật là kỳ quái, tức như là ở vào chân chính cụ trong gió, lại hoàn toàn cảm giác được chẳng nhiều loại chân thật cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là vừa nãy bay vào trong cơ thể ta đạo kia phong tạo thành ảo giác? Lạc Phi tin tưởng Vũ Giao sẽ không hại chính mình, nhưng hắn thật sự là không làm rõ được tình huống bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Lạc Phi phát xuất hiện trong cơ thể mình phong nguyên lực dĩ nhiên tự mình bắt đầu dập dờn. Gợn sóng này rất kỳ quái, tựa hồ tại cùng này nửa thật nửa giả cụ phong tiến hành cùng nhiều lần cộng hưởng, phảng phất đang tìm giữa hai người phù hợp điểm, lại như cùng là đang kêu gọi cùng bị triệu hoán. Đây là dung hợp. Lạc Phi trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn trong cơ thể phong nguyên lực dĩ nhiên tại cùng đạo kia kỳ quái cụ phong tiến hành dung hợp, hoặc là nói là đang bị đạo kia cụ phong thôn phệ. Đúng, dùng thôn phệ càng thêm thỏa đáng. Bởi vì trong cơ thể hắn những phong nguyên lực đó, căn bản vô pháp cùng đạo kia cụ phong đánh đồng với nhau. Ở đằng kia đạo cụ phong trước mặt, hắn trong cơ thể phong nguyên lực giống như là thành nhân trước mặt trẻ con bình thường nhu nhược. Thôn phệ, phong nguyên lực đang không ngừng địa bị thôn phệ. Lạc Phi nhíu nhíu mày. Nàng cho ta rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại thôn phệ của ta phong nguyên lực? Tuy rằng Lạc Phi trong lòng không tin Vũ Giao sẽ hại chính mình, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tình huống như vậy, hắn vẫn là cảm giác được quá mức ngạc nhiên. Chốc lát, Lạc Phi chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu ta nguyện ý tin tưởng nàng, vậy thì không có gì đáng lo lắng, tất cả mặc kệ tiếp tục phát triển liền biết rồi. Tín nhiệm, đây chính là tín nhiệm. Lạc Phi tín nhiệm Vũ Giao, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng, dù cho tình huống bây giờ trở nên khiến người ta rất lo lắng. Sau đó, Lạc Phi căn bản không đi ngăn cản của mình phong nguyên lực bị thôn phệ, mà bất quá thời gian nửa nén hương, hắn trong cơ thể phong nguyên lực đã bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, đạo kia cụ phong phảng phất trở về nhà lãng tử như vậy, một cái liền đâm vào Lạc Phi trong biển đan. Theo cụ phong tiến vào đan hải, trong đó hỏa nguyên lực lập tức bị đẩy ra ngoại vi. Linh giác chìm vào trong đan hải, Lạc Phi kinh ngạc nhìn đan hải lý nguyên lực luồng khí xoáy. Trước kia nguyên lực luồng khí xoáy là phong hỏa hai loại nguyên lực lẫn nhau là giao hòa vào nhau, mà hiện tại nhưng là hoàn toàn lấy này cụ phong nguyên lực làm trung tâm, đem không tên cổ đao bao khỏa ở chính giữa, mà hỏa nguyên lực nhưng là tất cả đều chạy tới vòng ngoài. Theo cụ phong nguyên lực xoay tròn, hỏa nguyên lực cũng biến thành càng thêm sinh động lên. Lúc này, này cụ phong nguyên lực bắt đầu hướng về không tên cổ đao áp sát đi qua, tựa hồ là muốn đem này không tên cổ đao cho đuổi ra vị trí trung tâm, muốn một người độc chiếm nơi đó tựa như. Vụ. Không tên cổ đao nhẹ nhàng chấn động, cụ phong nguyên lực trong nháy mắt bị bắn ra rồi, sau đó hình thành một đạo kỳ quái quang cảnh. Tại trong đan hải, không tên cổ đao tuyệt đối ở vị trí trung tâm, trong vòng là trong suốt cụ phong nguyên lực, mà vòng ngoài nhưng là Lạc Phi của mình màu đỏ hỏa thuộc tính nguyên lực. Ba người này tựa hồ lập tức cũng đã tìm tới thuộc về mình vị trí, đồng thời cũng tình nguyện chờ ở vị trí này, cứ như vậy bình tĩnh mà hài hòa địa cùng tồn tại. Mà đúng lúc này, Lạc Phi chợt phát hiện, của mình cảnh giới võ đạo dĩ nhiên trực tiếp từ huyền nguyên cảnh lục trọng tăng lên tới huyền nguyên cảnh cửu trọng. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn về Vũ Giao gian nhà phương hướng. Huyền nguyên cảnh cửu trọng. Lạc Phi trong lòng có một luồng ngơ ngác. Đạo kia cụ phong nguyên lực đem hắn phong nguyên lực sau khi cắn ướt, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền để hắn cảnh giới võ đạo tăng lên nhiều như vậy. Chuyện này quả thật giống như là đầm rồng hang hổ. Bất quá, cũng chỉ có như vậy tài có thể giải thích, tại sao Vũ Giao sẽ tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến huyền nguyên cảnh cửu trọng đi. Vũ Gia. Không biết Vũ Giao gia tộc rốt cuộc là một cái dạng gì gia tộc. Lạc Phi trong lòng đột ngột sinh ra hiếu kỳ. Điều này cũng tại không được Lạc Phi sẽ hiếu kỳ. Từ khi biết Vũ Giao tới nay, Lạc Phi chỉ biết thân phận của nàng rất thân bí, liền ngay cả trong tông môn trưởng lão đều không rõ ràng, cũng hoặc là biết, nhưng không dám nói ra. Sau đó lại là cái kia 21 tuổi thì đến được huyền nguyên cảnh tam trọng Ân Bách Mộ, sau đó lại là cái gì hai gia tộc thông gia, hiện tại lại là một đạo có thể thôn phệ trong cơ thể mình phong nguyên lực, sau đó trong thời gian cực ngắn, đem chính mình cảnh giới võ đạo trực tiếp tăng lên dòng dã tam trọng kỳ quái cụ phong. Tất cả những thứ này tất cả đều lộ ra khiến người không thể cân nhắc thần bí mùi vị. Vũ Gia, rốt cuộc là một cái dạng gì gia tộc? Cho tới nay, Vũ Giao chưa bao giờ nguyện chủ động nói lên gia tộc mình bên trong việc. Lạc Phi cũng không muốn đi hỏi dò, luôn cảm thấy như thế không tốt. Được rồi, sớm muộn đều sẽ biết. Có lẽ, nàng chẳng qua là cảm thấy bây giờ còn không phải để ta biết thời điểm đi. Khẽ mỉm cười, Lạc Phi cũng không lại đi suy nghĩ nhiều. Tỉ mỉ cảm thụ mình một chút này trong giây lát tăng lên cảnh giới võ đạo. Lạc Phi phát hiện,
trong thời gian ngắn như vậy tăng lên này tam trọng cảnh giới võ đạo, dĩ nhiên một tia phù phiếm cảm giác đều không có, hơn nữa so với trước kia còn muốn ngưng tụ sâu dày mấy lần không ngừng. Bất kể như thế nào, cảnh giới võ đạo trong nháy mắt tăng lên, cuối cùng là giải quyết xong Lạc Phi trước mắt nan đề. Như thế, ta muốn tại Tinh Long Diệu Phượng bảng bên trong chiếm cứ một vị trí, hẳn không có vấn đề gì quá lớn đi nha. Lạc Phi lẩm bẩm nói ra. Dù sao cũng là muốn tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, Lạc Phi cũng không muốn chỉ là đi tham gia một cái coi như xong. Nếu yếu tham gia, vậy thì phải đem tên của mình thật cao địa treo ở mặt trên đi, bằng không, còn không bằng không đi. Hiện tại, còn có thể để cho ta sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cũng chỉ có đại lực thần quyết cùng nộ hỏa phần thiên. Lạc Phi lấy tay vớt cằm. Hiện tại, đại lực thần quyết đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 7, mặt sau 2 tầng muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, trên căn bản không thể. Mà nộ hỏa phần thiên tầng thứ 3 có thể đem chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên mấy thành hiệu quả, nếu như có thể tại Tinh Long Diệu Phượng bảng khai chiến trước đó luyện thành, nhất định có thể sản sinh xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngẫm nghĩ một cái, Lạc Phi lập tức quyết định trước tiên tu luyện nộ hỏa phần thiên. Nộ hỏa phần thiên tu luyện, huyền nguyên cảnh 9 trọng cảnh giới chỉ có thể tu luyện tầng thứ 3, nếu như gượng ép tu luyện tầng thứ 4, vô cùng có khả năng tại nộ hỏa phần thiên dưới, bỏ mình mà không tự biết. Bất quá tầng thứ 3 uy lực cũng không thể khinh thường, đủ khiến Lạc Phi sức chiến đấu tăng lên rất lớn một đoạn, nhưng này tu luyện độ khó cũng thực không nhỏ. Bất quá, đối với có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu sự tình, Lạc Phi từ trước đến giờ là không để lại dư lực. Chương 167, lấy tính mạng làm đảm bảo. Chương 167, lấy tính mạng làm đảm bảo. Đảo mắt, Tinh Long Diệu Phượng bảng mở ra tháng ngày sắp đến. Vạn Lưu Tông cao tầng cũng tại vì chọn đi tới tham gia tỷ thí đệ tử mà sức đầu mẹ chán. Các ngươi mọi người đều nói một chút, lần này, chúng ta Vạn Lưu Tông phái này ai đi ra chiến Tinh Long Diệu Phượng bảng. Sắc mặt cương nghị, lông mày rậm mắt to, thân hình vĩ đại Bộc Dương Thần nhìn phía bên trong cung điện chúng trưởng lão. Tông chủ, Nô Lăng bị thương nặng, tuy nhiên đã tỉnh lại, nhưng cảnh giới võ đạo lại là rút lui dòng giã 2 tầng, đã không còn là trước kia Nô Lăng, sợ là không thể lại đại biểu ta Vạn Lưu Tông đi tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến đến rồi. Một tên áo lam nội môn trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Ai? Một người khác áo xám trưởng lão cũng là khẽ thở dài một hơi, Nô Lăng một đôi ba quyền, lại tăng thêm đại thành quyền thế, tại lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng bên trong nhưng là đánh vào 30 vị trí đầu mạnh, sau đó hắn càng là nắm giữ đến một chút quyền ý thời cơ. Vốn muốn lần này nhất định có thể dương ta Vạn Lưu Tông uy danh, nhưng là hiện tại. Nói tới chỗ này, không ít trưởng lão đều là âm thầm lắc lắc đầu. Nô Lăng cuồng quyền danh tiếng, bọn họ những này trưởng lão cũng là rõ ràng, nhưng là người trước lại một mực ở cái này trong lúc mấu chốt bị trọng thương, hơn nữa cảnh giới võ đạo còn rút lui dòng ra 2 tầng. Hiện tại lại để cho Nô Lăng đi tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, cũng chỉ có thể là để cho người khác chế rêu mà thôi. Nô Lăng đã không thể đại biểu ta Vạn Lưu Tông đi tham gia lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến rồi. Theo ta thấy, đệ tử hạch tâm bên trong xếp hạng thứ nhất Thẩm Bạch không sai, huyền nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, hơn nữa còn nắm giữ 2 tầng kiếm thế. Thực lực như vậy tuy rằng rất khó bắt được một cái tốt thứ tự, bất quá do hắn đại biểu chúng ta Vạn Lưu Tông xuất chiến, chí ít cũng sẽ không quá mất mặt. Một tên bạch tí di trưởng lão châm trước nói ra. Nghe vậy, không ít trưởng lão đều là gật gật đầu, nhưng là có lắc đầu. Không được. Luận thực lực, Thẩm Bạch còn kém một ít, không bằng để cho Âu Phương đi thôi. Nha đầu kia sớm cũng đã là huyền nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới võ đạo, gần nhất càng là đạt đến cửu trọng đỉnh cao, hơn nữa lại nắm giữ tam trọng kiếm thế, tuyệt đối so với Thẩm Bạch thích hợp hơn. Ừm, ta cũng cảm thấy Âu Phương thích hợp hơn một ít. Không, ta cảm thấy Thẩm Bạch năng lực thực chiến càng mạnh hơn một chút, do hắn đại biểu. Không được, ta cảm thấy được vẫn là Âu Phương thích hợp hơn. Mấy tên trưởng lao tất cả chấp gặp mình. Trong lúc nhất thời cũng không có tranh giành xuất kết quả đến. Nhìn bên trong cung điện mọi người, tông chủ Bộc Dương Thần có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thật dài thở dài. Ai? Không tranh thứ tự thì cũng thôi đi, Vạn Lưu Tông lại vẫn lưu lạc tới lấy không mất mặt là thảo luận giới hạn, này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Tông chủ. Đúng lúc này, Vương Khiếu Thiên mở miệng nói, tông chủ chẳng lẽ là đã quên một người? Hả? Bộc Dương Thần hơi run run, nhìn phía Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên cũng không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đưa tay chỉ mặt trên. Bộc Dương Thần ánh mắt sáng không ít, một bộ vẻ chợt hiểu, đúng vậy à, ta làm sao đem nàng cho quên đi. Vương trưởng lão, ngươi gần nhất có thể từng gặp nha đầu kia, nàng cảnh giới võ đạo đạt tới trình độ nào? Bái kiến, nàng cảnh giới võ đạo đã là huyền nguyên cảnh cửu trọng. Vương Khiếu Thiên chậm rãi nói ra. Được. Bộc Dương Thần sắc mặt nhất thời dễ nhìn rất nhiều, đã như vậy, vậy thì do nàng đại biểu chúng ta Vạn Lưu Tông, đi tham gia lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến. Nghe vậy, không ít trưởng lão đều là đầu góc mơ hồ, tông chủ trong miệng cái kia nàng, rốt cuộc là chỉ ai. Không khỏi, những kia không rõ vì sao trưởng lão toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía Bộc Dương Thần. Bộc Dương Thần cũng không hề giải thích cái gì, chỉ là nói tiếp, mặt khác, Ô Vương cùng Thẩm Bạch hai người, cũng tất cả đều tính cả đi. Nhiều hai người đi, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Dương Dực Hồng. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc nóng rực hỏa cầu từ đại điện bên ngoài sông đến như bay, khí thế bàng bạc như cầu vồng lệnh được bên trong cung điện nhiệt độ trong nháy mắt lên cao không ít. Sau đó chỉ nghe hô một tiếng, đoàn kia hỏa cầu một cái rơi xuống bên trong cung điện, nhưng không có thương tới nhiệm vụ sự vật, cũng sau đó tiêu tan tản mát, lộ ra một người đến. Đến người đầy đầu hoa phát, mặt mày cương nghị, mặt trán rộng rãi, tuy là lão nhân, nhưng cánh tay kia lên cơ bắp so với tráng niên cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa lồng ngực cao thẳng, khỏe mạnh mạnh mẽ. Người này, rộng mở chính là cực nhỏ lộ diện Vạn Lưu Tông Tam Đại trưởng lão một trong Đông Phương Hỏa, nhân xưng Hỏa lão. Hỏa lão, người sao lại tới đây? Bộc Dương Thần hơi kinh ngạc hỏi. Trong ngày thường, Hỏa lão nhưng là từ không quan tâm trong tông môn những này việc vặt vãnh. Phía trước người trong mắt, ngoại trừ luyện khí là chính sự, tông môn sinh tồn du quan là chính sự, những thứ khác đều là việc vặt vãnh. Hơn nữa Hỏa lão thân phận đặc thù, coi như là hắn cái này tông chủ, cũng phải cấp đủ 7 phần bộ mặt, sẽ không cần cầu người trước tới tham gia các loại tông môn hội nghị. Nhưng là hiện tại, Hỏa lão đột nhiên từ bản thân chạy tới, dù thế nào cũng sẽ không phải đổi tính đi nha. Tông chủ, ta muốn thay ta này Đồ Nhi yêu cầu một cái danh lạch. Hỏa lão trực tiếp mở miệng nói ra. Đồ Nhi. Bộc Dương Thần lại là kinh ngạc. Hỏa lão lúc nào thu rồi một cái đồ đệ, tại sao chính mình liền một điểm tiếng gió cũng không biết. Không chỉ có là Bộc Dương Thần cảm thấy quái dị, ngoại trừ Vương Khiếu Thiên ở ngoài cái khác trưởng lão cũng là một bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng vẻ, thật sự là không thể tin được, là người nào may mắn như vậy, lại bị Hỏa lão thu làm đệ tử. Phải biết, trong tông môn muốn bái Hỏa lão vi sư người, đây chính là vừa nắm một bó to, nhưng là cho dù có bọn hắn những này nét mặt già nua đứng ra cầu tình, Hỏa lão cũng không chịu dễ dàng thu đồ đệ, hiện tại làm sao đột nhiên liền nhiều xuất một cái đồ đệ đến rồi. Đáng tiếc, mọi người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, lại là căn bản được không ra một cái kết luận đến. Mà Vương Khiếu Thiên cũng chỉ là khinh tiếu không nói. Đúng, chính là ta Đồ Nhi, hắn gọi là Phi. Ta hy vọng tông chủ có thể đáp ứng, để cho ta này Đồ Nhi cũng đi tham gia lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến. Hỏa lão cao giọng mà nói ra, căn bản không lưu ý những kia trưởng lão là một loại gì ánh mắt quái dị. Đối với hắn mà nói, ánh mắt gì đều không trọng yếu, quan trọng là mục đích của hắn có thể hay không đạt đến. Lạc Phi. Được nghe Hỏa lão nói như vậy, người ở tại tràng hầu như đều là ngẩn ra. Lạc Phi dĩ nhiên đã trở thành Hỏa lão đệ tử. Đối với Lạc Phi danh tiếng, chúng trưởng lão muốn không biết cũng không được, dù sao người trước nhưng là quan hệ đến 2 năm rơi sau, toàn bộ Thiên Ly quốc tứ đại tông môn tổn vòng du quan đại sự. Bộc Dương Thần hơi nhíu nhíu mày. Mỗi một giới Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến mặc dù có minh xác quy định, đối chiến song phương tuyệt không cho phép giết chết đối thủ, bằng không làm mất đi tỉ thí tư cách, nhưng đánh cho tàn phế đả thương, phế bỏ cảnh giới võ đạo nhưng là không ít. Nếu như Lạc Phi xuất điểm vấn đề gì, 2 năm rưỡi sau làm sao bây giờ? Làm sao hướng về vị nào giao cho? Thấy Bộc Dương Thần do dự, Hỏa lão cũng rõ ràng nguyên nhân trong đó, lập tức vỗ bộ ngực nói ra, tông chủ còn xin yên tâm, ta Đông Phương Hỏa lấy tính mạng làm đảm bảo, ta này Đồ Nhi tuyệt đối không có việc gì. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Hỏa lão trên người. Chơi ạ! Hỏa lão dĩ nhiên nguyện ý lấy tính mạng làm nhưng bảo vệ. Này Lạc Phi càng sẽ bị Hỏa lão coi trọng như thế. Giữa hai người không có cái gì quan hệ đặc thù chứ. Bộc Dương Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn Hỏa lão. Chương 168, Trần Tướng. Chương 168, Trần Tướng. Tông chủ. Lúc này, Vương Khiếu Thiên cũng đã mở miệng, nếu Hỏa lão nguyện ý lấy tính mạng làm bảo vệ, ta cảm thấy việc này tất nhiên có thể được. Bộc Dương Thần trầm tư chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Ha ha. Đa tạ tông chủ thành toàn. Ôn quyền, Hỏa lão hóa làm một quả cầu lửa, hô điệu lao ra đại điện, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bên trong cung điện, Trần Kinh Vân đáy mắt tránh qua một vệt nộ phẫn vẻ. Hắn là tối không muốn nhìn thấy Lạc Phi dễ chịu người, nhưng là tam đại trưởng lão bên trong Vương Khiếu Thiên cùng Đông Phương Hỏa hai người, lại đều một mực hướng về Lạc Phi. Hơn nữa, bất luận hắn làm sao không tiếp đãi Lạc Phi, lại cũng không dám đem người sau như thế nào. Càng là như thế, hắn trong lòng thì càng là tức giận không ngớt. Đã như vậy, danh ngạch kia liền định ra đến rồi. Bộc Dương Thần cũng không muốn trì hoãn cái gì, quay đầu nhìn về Vương Khiếu Thiên, Vương trưởng lão, lần này liền do ngươi dẫn đội đi thôi. Là, tông chủ. Vương Khiếu gật gật đầu,
ôm quyền lĩnh mệnh. Đem nộ hỏa phần thiên tầng thứ 3 tu luyện thành công không lâu, Lạc Phi mới vừa từ trong nhà đi ra hóng mát một chút, chỉ cảm thấy giữa bầu trời một đạo sóng nhiệt tập kích cuốn mà tới. Hồng! Hỏa lão một cái liền đã rơi vào Lạc Phi trước người, ha ha! Ngoan đồ nhi, vi sư có món đồ muốn tặng cho người, đi! Không đợi Lạc Phi đáp lời, hỏa lão một tay nắm lấy Lạc Phi bay, trong nháy mắt bay lên trời cao. Lạc Phi là lần đầu tiên ở trên bầu trời phi hành, loại cảm giác đó so với thi triển bộ phong lược ảnh lúc càng thêm sảng khoái sướng ý, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, thân thể căn bản không do chính mình khống chế, trong nháy mắt liền bay vào khí trong động. Hơn nữa Lạc Phi đã chú ý tới, hỏa lão phi hành trên không trung thời gian, trên người cũng không hề chân nguyên biến thành vũ dực. Điều này làm hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói, võ đạo hoàng giả trở xuống võ giả muốn ở trên bầu trời phi hành, nhất định phải chân nguyên hóa vũ mới được sao? Tại sao hỏa lão chỉ là tại thân thể bên ngoài quấn lên một đám lửa, liền có thể tự do phi hành? Xem ra, võ đạo thế giới, xa xa so với Lạc Phi nghĩ càng thêm phức tạp. Không có được bất kỳ giải đáp, hai người đã lướt vào dung nham trong hồ trong nham động. Sau đó, hỏa lão tải buông ra Lạc Phi. Sư tôn. Lạc Phi chính là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, lại bị hỏa lão cắt đứt, ngươi không cần nói, ồ. Vân vân. Ngươi cảnh giới võ đạo đạt đến huyền nguyên cảnh thất trọng. Không đúng, không phải thất trọng, là cửu trọng. Hỏa lão hơi kinh ngạc mà nhìn Lạc Phi, lần trước thấy Lạc Phi lúc, người sau cảnh giới võ đạo tựa hồ tại huyền nguyên cảnh tứ trọng đi. Hơn nữa, Lạc Phi dĩ nhiên có thể dễ dàng che giấu dòng giã hai tầng cảnh giới võ đạo, suýt chút nữa liền hắn đều bị lừa rồi. Xem ra, Lạc Phi sở học giấu khí thuật chi cao minh, thật không đơn giản. Ha ha! Vi sư còn lo lắng cho ngươi thực lực không đủ để ứng phó Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến đây, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trả lại cho mình để lại một tay, không tồi không tồi, huyền nguyên cảnh cửu trọng thực lực, lại tăng thêm nhất trọng đao ý, đánh vào Tinh Long Diệu Phượng bảng 30 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì rồi. Bất quá, nếu yếu tham gia, vậy sẽ phải nắm một cái tốt thứ tự trở về. Hỏa lao hết sức hài lòng gật đầu, càng xem là phi, càng là thỏa mãn. Cho, ngươi đưa cái này hấp thu đến trong cơ thể đi thôi. Nói xong, hỏa lao từ trong nạp giới lấy ra một nhánh cổ điện hộp ngọc, cũng thận trọng địa giao cho Lạc Phi trong tay. Xem trong tay hộp ngọc, Lạc Phi trong lòng kinh ngạc. Tại sao hỏa lao lấy ra nhánh này hộp ngọc cùng vũ giao cho mình chi kia hộp ngọc, hoàn toàn là giống nhau như lúc? Lẽ nào trong này cũng giả bộ một đạo cụ phong nguyên lực? Sư tôn, trong này là cái gì? Chần chờ một chút, Lạc Phi mở miệng hỏi. Liếc mắt một cái chi kia hộp ngọc, hỏa lao hơi hít một hơi, chậm rãi nói ra, ngoan đồ nhi. Ngươi bất kể trong này là cái gì rồi, nói chung, ngươi đem đồ vật bên trong thu vào trong người sau, hẳn là đủ khiến ngươi trực tiếp đột phá đến huyền linh cảnh đi. Cái gì? Đột phá đến huyền linh cảnh? Lạc Phi bỗng nhiên một giật mình, lẽ nào thật sự bị chính mình đoán trúng, này bên trong đựng chính là một đạo cụ phong nguyên lực. Ngoan đồ nhi, bây giờ còn không là để cho ngươi biết những này thời điểm, nếu như 2 năm rưỡi sau ngươi còn có thể sống được, đến lúc đó vi sư thì sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Được rồi, chính ngươi mở ra xem một chút đi. Chớ đã, sư tôn, ngươi nói 2 năm rưỡi sau. Đây là ý gì? Liếc mắt một cái Lạc Phi, hỏa lão do dự một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, mà thôi, ta có thể trước tiên tiết lộ một điểm cho ngươi biết, bất quá ngươi không có khả năng khiến người khác biết ngươi đã biết được việc này. Nghe vậy, Lạc Phi trịnh trọng gật gật đầu. Hỏa lão này mới chậm rãi kể do nói, ước chừng là tại 9 thập thất năm trước đó. Một cái thần bí mà lại mạnh mẽ võ giả một mình đi tới Thiên Ly Quốc. Người này rất mạnh, có thể là một cái huyền thiên cảnh cường giả, cho dù không là sự thật huyền thiên cảnh cường giả, chí ít cũng là huyền tông cảnh đỉnh cao. Người này tại tứ đại tông môn từng người để lại một quyển vô tướng loạn phi phong đao pháp, nói 100 năm sau sẽ trở lại, như nếu có người có khả năng đem bộ đao pháp luyện thành, tứ đại tông môn có thể miễn đi họa diệt môn, nếu là không có, tứ đại tông môn cũng không có tồn tại cần thiết. Nói xong. Hỏa lão lặng lẽ mà nhìn Lạc Phi. Lạc Phi trong lòng rốt cuộc trong sáng ra, thì ra là như vậy, chẳng trách tứ đại tông môn yếu liên thủ lại bảo vệ ta. Ngoan đồ nhi, ngươi hiện tại biết tại sao chứ? Ừm. Lạc Phi gật gật đầu. Ta nghĩ, hiện tại tứ đại tông môn khẳng định đã phái người trong bóng tối bảo vệ ngươi rồi. Nói rất êm tai một điểm là bảo vệ, hừ, kỳ thực chính là ràng buộc ngươi, không để ngươi rời đi Thiên Ly Quốc địa vực mà thôi. Hỏa lão khẽ hừ một tiếng. Phảng phất có chút trơ chén tứ đại tông môn cách làm, bất quá hắn cũng rõ ràng, tứ đại tông môn cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, Lạc Phi đã cảm thấy một áp lực trầm trọng. Quy Hoàng Lưu cho hắn này đạo kiếm khí, đối phó huyền thiên cảnh trở xuống võ giả vẫn được, nếu là gặp gỡ huyền thiên cảnh cường giả,
tác dụng có thể liền không lớn hơn rồi. Còn có 2 năm rưỡi sao? Lạc Phi đáy mắt tránh qua một vẻ kiên quyết vẻ, có lẽ 2 năm rưỡi sau, liền đúng là giờ chết của hắn, mà hắn vẫn còn có rất nhiều việc vẫn không có đi làm sao có thể cứ thế mà chết đi?
Không, không có khả năng cứ thế mà chết đi.
Sư tôn, ngươi biết người kia, tại sao phải tìm kiếm một cái có thể đem vô tướng loạn phi phong đao pháp luyện thành người sao?
Còn có, qua nhiều năm như vậy, lẽ nào sẽ không có người thứ hai đem bộ này đao pháp tu luyện thành công?
Lạc Phi một mặt chờ mong mà nhìn về Hỏa Lão, có lẽ người sau là duy nhất cái chịu hướng về hắn thổ lộ chân tướng người.
Hỏa Lão tự nhiên rõ ràng Lạc Phi dụng ý, bất quá là hắn biết, ngoại trừ Lạc Phi, còn thật không có bất cứ người nào đem bộ kia đao pháp luyện thành, về phần người kia mục đích, hắn càng là không thể nào biết được. Cho nên, hắn chỉ được chậm rãi mà lắc lắc đầu.
Ngoan đồ nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có lẽ người kia cũng sẽ không thương tính mạng của ngươi.
Hỏa Lão an ủi.
Nghe vậy, Lạc Phi khẽ mỉm cười, sư tôn yên tâm đi.
Bất kể như thế nào, ngươi là duy nhất chịu nói cho ta chân tướng người, ta thật sự rất cảm kích ngươi.
Về phần 2 năm dưới chuyện sau đó, ai biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó rồi hay nói.
Ừm. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng.
Hỏa Lão gật gật đầu.
Lạc Phi cũng không lại đi suy nghĩ nhiều.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe tới trước núi tất có đường.
Hết thảy tất cả, đến lúc ấy, tự nhiên cũng là rõ ràng.
Bất quá, thừa dịp này thời gian 2 năm dưới, chính mình phải làm ra một phen nỗ lực cùng chuẩn bị, không có khả năng ngồi chờ chết.
Lập tức, hắn nhẹ nhàng mở ra Hỏa Lão cho hắn chi kia hộp ngọc.
Chương 169, đột phá.
Chương 169, đột phá.
Liên ở hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu đỏ hóa làm một cái không đủ dài bằng lòng bàn tay hỏa long, đồng nhiên bay lên mà lên, mang theo kinh người hỏa nguyên lực chấn động, hô điệu một cái trực tiếp chui vào Lạc Phi trong thân thể.
Lạc Phi ngẩn ra.
Không phải cụ phong nguyên lực sao?
Làm sao biến thành hỏa long?
Không cho phép Lạc Phi đi suy nghĩ nhiều, chỉ là thoáng chốc trong lúc đó, hắn cảm giác bốn phía tất cả đều biến mất, liền ngay cả Hỏa Lão cũng không thấy rồi, mà chính hắn nhưng là đưa thân vào một cái hỏa diễm bên trong thế giới.
Dương Dương Hồng.
Thế giới của lửa trong, 9 đầu hỏa long gào thét như sấm, chương bên trong liền có thể phun ra hủy thiên diệt địa hỏa diễm, ngọn lửa kia vừa ra, phảng phất có thể thiêu sạch hư không, phá tịch diệt hiểu.
Nhưng là, Lạc Phi lại cảm giác mình một chút việc đều không có.
Ảo cảnh.
Dường như cụ phong nguyên lực hình thành ảo cảnh như thế ảo cảnh.
Đúng, cũng chỉ có thể là ảo cảnh rồi, nếu không mình làm sao có khả năng thừa nhận được như vậy long diễm phun ra nuốt vào.
Từng có một lần tương tự trải qua, Lạc Phi đương nhiên sẽ không đi ngăn cản cái gì, chỉ là mặc kệ tự nhiên tiếp tục tiến hành.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nay 9 đầu hỏa long đem trong cơ thể hắn hỏa nguyên lực tất cả đều thôn vệ sạch sẽ. Sau đó hào 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 địa chui vào hắn trong biển đan.
Trong linh giác coi dưới, chỉ thấy này 9 đầu hỏa long tiến vào trong đan hải sau, cùng trước kia chiếm đoạt trong vòng cụ phong nguyên lực sẽ lôi kéo cùng nhau, rất nhanh đạt đến điểm thăng bằng.
Giờ khắc này, trong đan hải nguyên lực luồng khí xoáy lần nữa hồi phục đã đến trước kia trạng thái.
Trong suốt phong nguyên lực cùng màu đỏ hỏa nguyên lực, hai người lẫn nhau là giao hòa, liền như là một đôi người yêu triền miên cùng nhau tựa như, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, từ từ địa xoay tròn.
Mà như vậy sao trong nháy mắt, Lạc Phi nguyên lực luồng khí xoáy bên trong chợt bắt đầu tiến hành hóa lỏng, thật nhanh tạo thành 10 mấy giọt nho nhỏ dịch tích.
Những này dịch tích vẫn y như cùng nguyên lực luồng khí xoáy như vậy, do vô sắc cùng màu đỏ cấu thành, hơn nữa những này dịch tích liền lặng lặng mà phiêu du tại nguyên lực luồng khí xoáy bên trong, theo nguyên lực luồng khí xoáy xoay tròn mà xoay tròn.
Linh giác lui ra, Lạc Phi đã cảm thấy trong cơ thể nguyên lực dâng trào cùng mạnh mẽ.
Nguyên lực hóa lỏng, hình thành chân nguyên. Những này chân nguyên uy lực thì trạng thái khí nguyên lực 10 mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, ở giữa uy lực cách biệt to lớn.
Cắt thân cảm nhận được chân nguyên mạnh mẽ chấn động, Lạc Phi này mới xem như là thật chính minh huyền linh cảnh cùng huyền nguyên cảnh ở giữa thực lực chênh lệch.
Chẳng trách nói, huyền linh cảnh võ giả mới coi như là chân chính võ giả.
Thật là không tệ, bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để dễ dàng đánh giết trước kia ta.
Lạc Phi âm thầm nói.
Ừ, không sai.
Quả nhiên như ta sở liệu. Ngươi cảnh giới võ đạo trực tiếp đột phá đến huyền linh cảnh nhất trọng.
Hỏa Lão thỏa mãn gật đầu, nhìn Lạc Phi trong ánh mắt cũng tràn ngập tuyệt đối thỏa mãn, bất quá, ngoan đồ nhi, ngươi trước đó phải hay không cùng Vũ Giao cái kia tiểu nha đầu từng có tiếp xúc?
Ừm.
Lạc Phi gật gật đầu.
Ha ha.
Không tồi không tồi, nay tiểu nha đầu dĩ nhiên chịu đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho ngươi, xem ra là đối với ngươi có ý tứ.
Ngươi cũng không nên phụ người ta a. Ha ha.
Hỏa Lão sơ lược lộ ra 2 phần vẻ hài hước.
Lạc Phi cười nhạt một tiếng.
Đối với Vũ Giao, mình là rất có hảo cảm, thế nhưng chính mình còn có một cái vị hôn thê tại Thiên Ly quốc hoàng thành đâu. Hơn nữa, mình không thể sống qua thời gian 2 năm rưỡi, đều vẫn là ẩn số, chỉ sợ cũng không cho được các nàng cam kết gì đi. Thậm chí, chính mình có thể hay không đi tham gia Vũ gia cùng Ân gia đoạt thân, đều còn chưa biết được. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ đi hoàn thành lời hứa của ta. Lạc Phi âm thầm phát thể nói. Kỳ thực, hắn hiện tại càng muốn biết này hai món đồ rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn hiểu được, coi như mình hỏi lên, hỏa lão cũng sẽ không giải đáp. Nhìn dáng dấp, chỉ có đợi 2 năm rưỡi sau, nếu như mình còn chưa có chết lời nói, có lẽ liền có thể đạt được đáp án đi. Được rồi, ngoan đồ nhi, ngươi đi ra ngoài đi, vương lão quỷ bọn hắn cũng đã tại ngoài động chờ ngươi tốt một đoạn thời gian. Hỏa lão đông nhiên cười nói. Vương trưởng lão, chờ ta làm cái gì? Lạc Phi hơi kinh ngạc mà nhìn về hỏa lão. Ha ha, ngươi ra ngoài thì biết rõ rồi. Ngưng cười, hỏa lão nhẹ nhàng vung lên, Lạc Phi đã bay ra hang động, tại dung nham ven bờ hồ hạ xuống. Đối với hang động không người một bái, Lạc Phi lúc này mới đi hướng ngoài động. Tuy rằng Lạc Phi đã đạt đến huyền linh cảnh nhất trọng, nhưng hắn vẫn là đem cảnh giới võ đạo áp chế ở huyền nguyên cảnh cửu trọng. Đối với hắn mà nói, hiện tại như trước cần bảo vệ lưu biện pháp dự phòng mới được. Trên người đầy màu xanh da trời tị hỏa cháo, Lạc Phi đi ra khí động. Khí động ở ngoài, một đầu thần tuấn dị thường thiết vũ thần ưng đứng ở đó, có tới một tầng lầu cao như vậy. Một trong số đó song mắt ưng dường như lôi điện bình thường bức người không dám nhìn thẳng, đen bóng thiết miệng uốn lượn mà sắc bén, vàng óng ánh chân chảo bên trên, móc, câu chảo vô cùng sắc bén, còn có một thân này thiết vũ, lại như là từng khối thiết bị khoác lên người bình thường. Thiết vũ thần ưng, đây là Vạn Lưu Tông hộ tông thần thú, một đầu tứ phẩm ấn thú. Nhìn thấy Lạc Phi xuất hiện, thiết vũ thần ưng chỉ hơi hơi cúi đầu liếc mắt một cái, sau đó lộ làm ra một bộ căn bản không để ý dáng vẻ. Mà ở thiết vũ thần ưng bên cạnh, Vương Khiếu Thiên trưởng lão, còn có hai gã khác nội môn áo xám trưởng lão, Ô Phương, Vũ Giao cùng với sắp xếp tại đệ tử hạch tâm người thứ nhất Thẩm Bạch, tất cả đều đứng ở nơi đó chờ. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta này tiểu xuất phát đi. Vương Khiếu Thiên trưởng lão nói một tiếng, lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống thiết vũ thần ưng trên lưng. Những người khác thấy thế, đồng dạng là nhảy lên. Lạc sư huynh, mau lên đây. Vũ Giao đối với Lạc Phi ngọt ngào hô. Mà như vậy vừa gọi, không lệnh cấm những người khác đều mang theo kinh ngạc địa nhìn Lạc Phi một mắt. Ánh mắt kia, phảng phất liền ở nói, quan hệ của hai người này khẳng định không bình thường. Lạc Phi biết đại khái, hẳn là yếu đi xa nhà bộ dáng, nhưng là đây là muốn đi nơi nào. Làm sao trước đó cũng không thông chi chính mình một tiếng. Tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn vẫn là nhảy lên một cái. Đã rơi vào thiết vũ thần ưng trên lưng. Đều ngồi vững vàng. Vương Khiếu Thiên đối với Lạc Phi đám người dặn dò một tiếng. Chỉ thấy Ô Phương, Vũ Giao cùng Thẩm Bạch ba người đều là vận chuyển nguyên lực, đem chính mình dắt dắt địa nhất định phải thiết vũ thần ưng trên lưng. Lạc Phi cũng lập tức nghe theo, đây là hắn lần thứ nhất cưỡi phi hành thú. Đi. Thấy bốn người đều ngồi vững vàng, Vương Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, này thiết vũ thần ưng tựa hồ hoàn toàn có thể nghe hiểu lời của hắn, đồng nhiên giống một cái mặt đất. Vèo. Mang theo 7 người, thiết vũ thần ưng dường như lợi mũi tên giống như bay lên trời cao. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh rồi, Lạc Phi thiếu một chút sẽ không có thể ngồi vững vàng. Này nếu như từ thiết vũ thần ưng trên lưng té xuống, cũng không biết yếu ngã thành cái dạng gì đâu. Trong nháy mắt, thiết vũ thần ưng đã bay lên vạn mét cao không. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trống trải vô ngần, vân đoá liền ở bên người, đưa tay là có thể chạm tới, có lúc thiết vũ thần ưng thậm chí trực tiếp xuyên qua mây mù. Nhất thời liền cảm giác trước mắt một mảnh kia ánh sáng trắng mang. Trong trời cao có chút hàn ý tập thân, nhưng đối với bọn hắn 7 người mà nói, không đáng kể chút nào. Bất quá, Lạc Phi, Vũ Giao, Ô Phương cùng Thẩm Bạch 4 người, vẫn là ở thân thể bên ngoài chống lên hộ thể cương khí, không phải vậy, này hướng mặt thổi tới phong tựu như cùng dao găm quắt ở trên mặt bình thường đau đớn. Ô Phương nhìn phía Lạc Phi, khẽ mỉm cười, không nghĩ tới tài ngắn như vậy ngắn thời gian không thấy, ngươi cùng Vũ Giao sư muội cũng đã đột phá đến huyền nguyên cảnh cửu trọng. Kỳ thực Ô Phương trong lòng cũng sớm đã đoán được, nàng biết hỏa lao nhất định sẽ giúp Lạc Phi tăng lên cảnh giới võ đạo, bất quá nàng đoán không được, Lạc Phi còn từ Vũ Giao này đạt được đến một lần cảnh giới võ đạo tăng lên trên diện rộng. Mà Vũ Giao cũng chỉ là cho rằng Lạc Phi cảnh giới võ đạo tăng lên, là nàng đưa cái này bảo bối công lao, cũng không biết hỏa lao sự tình. Lạc Phi khẽ mỉm cười, chỉ là gật gật đầu, tùy tiện nói, đúng rồi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào. Chương 170, Cấm Nguyên Cổ Thành. Chương 170, Cấm Nguyên Cổ Thành. Vũ Giao hơi kinh ngạc mà nhìn về Lạc Phi, chỉ chốc lát sau, tiếng cười như chuông bạc nhẹ nhàng vang lên, khanh khách. Lạc sư huynh, ngươi còn không biết sao. Chúng ta 4 cái, sắp sửa đại biểu Vạn Lưu Tông đi tham gia lần này Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến. Lẽ nào, ngươi không có được thông báo sao? Nghe vậy, Lạc Phi mặt ra nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn còn chính muốn hỏi thăm một chút, tông môn hội làm sao chọn đệ tử đi tham gia Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến đây, không nghĩ tới sớm cũng đã chọn xong rồi, hơn nữa chính mình chính là một cái trong số đó. Thật đúng là có chút hậu chi hậu giác a. Bất quá cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt, không có sai qua lần này Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến. Xem ra, là sư tôn vì ta tranh thủ cơ hội lần này đi. Lạc Phi âm thầm cười cười, cảm thấy hỏa lao đối với mình vẫn là rất không sai, về sau có cơ hội, nhiều thêm nắm một ít tốt tinh quáng cho sư tôn đi. Mỗi một giới Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến, đều sẽ tại Thất Quốc Liên Minh danh giới cộng đồng chỗ va chạm tiến hành, nơi đó bị gọi là Cấm Nguyên cổ địa ở ngoài còn có một tòa Cấm Nguyên cổ thành. Nay vừa đi, lộ trình trọn vẹn mười mấy vạn dặm. Nếu như không phải sử dụng Thiết Vũ Thần Ưng đi đường lời nói, còn không biết cần phải bao lâu năng lực đến. Dù là như thế, Lạc Phi bọn hắn cũng là hao tốn trọn vẹn hai ngày, lúc này mới miễn cưỡng chạy tới Cấm Nguyên trên tòa thành cổ không. Phóng tầm mắt nhìn xuống, Cấm Nguyên cổ thành hết sức cũ nát, tất cả đều là tảng đá lớn xây xây mà thành, không ít khe đá bên trong cũng đã mọc ra cỏ dại. Chỉ là một mắt, Lạc Phi liền cảm giác cả tòa Cấm Nguyên cổ thành hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ, lộ ra một luồng hoang vũ khí. Nhìn dáng dấp, chúng ta là trước hết đến. Vương Khiếu Thiên lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó khống chế Thiết Vũ Thần Ưng đáp xuống một chỗ rộng lớn thạch trong viện. Mấy người từ Thiết Vũ Thần Ưng trên lưng nhảy xuống, Vương Khiếu Thiên chỉ trước mặt mấy gian nhà đá, các ngươi từng người chọn một gian đi, kế tiếp một quãng thời gian, chúng ta đều sẽ tạm ở nơi này. Thừa dịp những người khác còn chưa tới, các ngươi cũng trước tiên thích ứng một cái hoàn cảnh của nơi này. Vương trưởng lão, Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến lúc nào mở ra? Thẩm Bạch rất cung kính mà hỏi. Kỳ thực Lạc Phi bọn hắn cũng rất muốn biết. Không khỏi tất cả đều quay đầu nhìn Vương Khiếu Thiên. Đừng nóng nội, xem này Cấm Nguyên bên trong tòa thành cổ nguyên lực chấn động, đại khái còn cần nửa tháng đi. Tin tưởng ở này hai ngày, cái khác tam đại tông môn người cũng sẽ đuổi đến, còn có cái khác lục quốc tất cả đại tông môn người, cũng đều sẽ từng cái chạy tới. Chỉ có tập hợp bảy quốc chi lực, năng lực tại Cấm Nguyên cổ địa cấm chế lực lượng yếu kém nhất thời gian, đem mở ra. Vương Khiếu Thiên từ từ giải thích. Liên ở lời của hắn vừa mới nói xong. Giữa bầu trời lập tức liền xuất hiện mấy tốp võ giả. Không nên gây chuyện. Vương Khiếu Thiên dặn dò một câu, sau đó cũng là đi vào một giữa trong nhà đá. Sau đó, Vũ Giao lôi kéo Lạc Phi tại Cấm Nguyên bên trong tòa thành cổ khắp nơi truyền loạn, thỉnh thoảng còn đánh lộn, lại như một đôi tiểu tình nhân bình thường. Mà Ô Phương cùng Thẩm Bạch nhưng là tại từng người trong thạch phòng tu luyện. Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến, chỉ là Thất Quốc Liên Minh ở giữa tỉ thí, hơn nữa lại quan hệ đến Cấm Nguyên cổ địa bên trong như nhiều chỗ tốt. Cho nên mỗi một giới Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến đều là không mở ra cho người ngoài. Hơn nữa, tại Cấm Nguyên cổ ngoài thành mấy chục dặm nơi, đồn trú bảy nước không ít bộ đội tinh nhuệ, bất kỳ giang hồ võ giả đều không có thể tự ý tiến vào Cấm Nguyên cổ thành. Lạc sư huynh, ngươi nhìn bên trong. Vũ Giao chỉ vào một mặt bóng loáng như ngọc trăm trượng vách đá, nơi đó chính là Tinh Long Diệu Phượng Bảng địa bảng đơn rồi. Lạc Phi dương mắt nhìn lên, trên vách đá quả nhiên mang theo từng khối ngọc bài. Mỗi một khối trên ngọc bài đều điêu khắc có một cái tên. Người thứ nhất, Tả Hạo Hàm. Người thứ hai, Mộ Dung Yến Tuyết. Người thứ ba, Nhạc Tử Chiết. Người thứ bốn, Ngông Giật. Người thứ năm, Lâu Phong Hải. Người thứ mười, Liêu Phiêu Giật. Mặt trên từng cái danh tự, đều đại diện cho bảy nước thế hệ tuổi trẻ bên trong tuấn kiệt nhân vật. Tương lai thiên hạ, thế tất là thuộc về bọn họ. Bất quá, mỗi một giới Tinh Long Diệu Phượng Bảng cuộc chiến, đều sẽ có càng nhiều người mới nô ra. Đem những kia trên bảng danh sách danh tự thay đổi đi. Chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Bất kể là ai, cũng không cách nào ngăn cản thời gian bước chân. Đây cũng là Tinh Long Diệu Phượng bảng sao. Cách đó không xa, mấy cái đến từ cái khác quốc gia thanh niên võ giả đồng dạng ngẩng đầu nhìn vách đá, hắn bên trong một người mặc áo đen, tướng mạo thô lỗ thanh niên đại đại liệt liệt mở miệng nói ra, lần này, ta tên Thúc Nguyên cũng đem treo thật cao ở trên mặt này. Bên cạnh, mấy cái kia đi theo hắc y thanh niên cùng đi đệ tử không khỏi là lấy lòng lên. Đúng thế, lấy Thúc sư huynh bản lĩnh, năm nay nhất định có thể đoạt được danh đầu. Ừm, Thúc sư huynh bây giờ đã là huyền nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, hơn nữa lại đã luyện thành bản phái chấn tông tuyệt học, nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Thúc sư huynh năm thứ nhất, đó là tất yếu a. Các ngươi không nên nói như vậy. Bị gọi là Thúc Nguyên hắc y thanh niên giơ tay lên một cái, ta mặc dù có nắm chắc đem tên của mình treo lên này Tinh Long Diệu Phượng bảng. Nhưng ta cũng là có tự biết hiển nhiên. Nay 10 người đứng đầu, không một cái là dễ chê, đặc biệt là 5 người đứng đầu, từng cái thực lực đều là cùng thế hệ bên trong tuyệt đối người nổi bật. Thúc thúc sư huynh quá khiêm nhường, cho dù không thể bắt 5 vị trí đầu, bắt trước 10, vậy khẳng định là không thành vấn đề.
Không, mục tiêu của ta, chỉ cần có thể đánh vào 20 vị trí đầu là được rồi.
Thúc Nguyên cười cười, sau đó mang theo những người kia rời đi. Giữa đường qua Lạc Phi cùng Vũ Giao bên cạnh thời gian, mấy người cũng không nhịn được nhiều nhìn Vũ Giao một mắt. Dù sao Vũ Giao vẻ đẹp, thật sự là khiến người ta coi như người trời, đặc biệt là loại kia quyến rũ cùng điểm tĩnh kỳ dị kết hợp, càng là tăng thêm một vẻ khác ý nhị.
Lạc sư huynh, ngươi mục tiêu là cái gì?
Vũ Giao căn bản không lưu ý này ánh mắt mấy người, chỉ là hướng về phía Lạc Phi hỏi.
Ta.
Ân.
Năm vị trí đầu đi.
Khanh khách.
Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được.
Hừ. Khẩu khí thật là lớn.
Chỉ bằng ngươi, lại vẫn muốn bắt năm vị trí đầu.
Chúng ta thúc sư huynh đều không dám nói năm vị trí đầu, ngươi tính là gì?
Một cái cùng sau lưng thúc nguyên đệ tử khinh thường nói, có thể là bởi vì gặp được Vũ Giao, nghĩ tại mỹ nhân trước mặt danh vọng một phen trong lòng tại quấy phá đi.
Thúc Nguyên chừng tên đệ tử kia một mắt, lập tức sợ đến người sau xám xịt túi đầu.
Trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng, phàm là có thể đại biểu từng người tông môn tới tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến người, tuyệt đối không có bất kỳ một cái là người yếu.
Tùy tiện ăn nói ngông cuồng đắc tội với người, vô cùng có khả năng trêu ra họa sát thân.
Thật không tiện, ta vị sư đệ này không giữ mồm giữ miệng, chỗ mạo phạm, vẫn xin xem xét.
Mang theo ấy nay ôm quyền, Thúc Nguyên dẫn những người kia rời đi.
Lạc Phi vô tình cười cười, chỉ cần người khác không làm được quá mức, hắn cũng không muốn làm một cái đúng lý không tha người người.
Nếu đối phương đã đạo khiêm, này dễ tính.
3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, cấm nguyên bên trong tòa thành cổ nhân số đã nhiều đến 5-600.
Chương 171, phong vân sắp nổi lên.
Chương 171, phong vân sắp nổi lên.
Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, ngoại trừ 7 nước tất cả đại tông môn đệ tử có thể tham gia ở ngoài, cũng có một chút phổ thông tông môn đệ tử đã nhận được dự thi tư cách.
Bất quá những người này muốn dự thi, không phải là dễ dàng như vậy, mà là muốn thông qua một phen kịch liệt vô cùng tranh cướp, năng lực cuối cùng cướp được này 1-2 cái danh ngạch.
Dù sao, coi như là tất cả đại tông môn danh ngạch, cũng là không nhiều.
Nhất phẩm tông môn, nắm giữ 5 cái danh ngạch.
Nhị phẩm tông môn, nắm giữ 10 cái danh ngạch.
Tam phẩm tông môn, nắm giữ 15 cái danh ngạch.
Những kia liền phẩm đều không xếp hạng tới tông môn, liền không thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy rồi, mà lại yếu cùng cái khác tông môn đồng thời tranh cướp số lượng không nhiều danh ngạch.
7 nước, mỗi nước mỗi người có 100 danh ngạch.
Nghe tới kỳ thực cũng không tính thiếu, nhưng vô phẩm tông môn thật sự là nhiều lắm, này 100 danh ngạch căn bản là không đủ phân, thường thường là tranh được một mất một còn, tình hình trận chiến tiêu tắc dưới, cuối cùng mới có thể thu được một cái trong đó danh ngạch. Hơn nữa còn có rất nhiều tông môn liền danh ngạch đều mò không được.
Theo lý mà nói, Vạn Lưu Tông hoàn toàn có thể nhiều thêm phái một tên đệ tử dự thi, thế nhưng những này đại tông môn trái lại cùng tiểu tông môn không giống, bọn họ càng quan tâm lực lượng tinh nhuệ, nếu như thực lực không đủ, từng phái đến dự thi, cũng chẳng qua là mất mặt xấu hổ mà thôi.
Cho nên, Vạn Lưu Tông chỉ phái ra 4 người.
Về phần này chống ra một cái danh ngạch, nhưng là nhường cho một cái quan hệ khá tốt tiểu tông môn.
Tinh Long Diệu Phượng bảng dưới vách đá dựng đứng, dần dần hội tụ không ít người.
Các ngươi mau nhìn, tên kia là ai?
Thật mạnh mẽ a, chỉ là khí thế liền khiến người ta cảm thấy vô cùng cường đại.
Ngươi ngay cả người kia cũng không biết.
Ha ha, đây chính là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ 21 tiến sĩ.
Nghe nói thực lực bây giờ so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, có hy vọng tranh cướp trước 10.
Nguyên lai hắn chính là Yến Sích.
Ồ, mau nhìn, đây không phải là xếp hạng thứ 5 Lâu Phong Hải sao?
Quả nhiên rất cường đại.
Khí thế so với Yến Sích còn yếu mạnh hơn rất nhiều.
Nghe được Lâu Phong Hải danh tiếng, vừa vặn đi ngang qua nơi này Lạc Phi cũng thuận theo nhìn tới.
Đó là một cái khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên.
Hắn tựa hồ căn bản không có ẩn giấu thực lực ý tứ, trên người tản mát ra khí tức rộng mở là huyền linh cảnh nhất trọng.
Lâu Phong Hải đưa mắt hoàn quét qua, những kia cùng đối mặt người toàn bộ đều đem ánh mắt thu về, không còn dám cùng với nhìn nhau.
Không hổ là xếp hạng thứ 5 tồn tại, thực lực xác thực rất mạnh.
Lạc Phi lẩm bẩm nói.
Lạc sư huynh, chỉ sợ lần trước xếp hạng thứ 10 tồn tại, chí ít một nửa người đều đã tấn cấp đã đến huyền linh cảnh.
Ngươi muốn đánh vào 5 vị trí đầu, có thể là rất khó nha.
Vũ Giao khẽ cười nói.
Mấy ngày nay, cơ hồ là Lạc Phi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, có mấy phần như hình với bóng mùi vị.
Lạc Phi nhìn Vũ Giao một mắt, có ý định trêu nói, không đánh vào 5 vị trí đầu, nào có thực lực đi đoạt thân à.
Khanh khách.
Nghe được đoạt thân hai chữ, Vũ Giao đáy lòng vui vẻ.
Cũng không lâu lắm, hai người về tới nhà đá, biết được giải thi đấu còn có 2 ngày liền là mở ra, bất quá lần này trận đấu kết thúc sau, chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể đi vào cấm nguyên cổ địa bên trong.
không giống trước kia như vậy, có thể chứa đựng càng nhiều người tiến vào. Vương Khiếu Thiên nhìn Lạc Phi bọn bốn người, lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, ý nghĩa cùng dĩ vãng không giống, cấm nguyên cổ địa sớm mở ra, cũng làm cho cấm chế cực không ổn định. Cho nên, ta hy vọng các ngươi ở trong có thể có người đánh vào trước 10, như thế, mới có cơ hội tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong, là tông môn cùng chính các ngươi cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất. Trước 10. Thẩm Bạch nhíu mày. Hôm nay, hắn cũng ra ngoài đi rồi một vòng, thấy được không ít thực lực cường hãn người, cũng đối thực lực của mình cấp độ có một cách đại khái hiểu rõ, đánh vào 50 vị trí đầu đều rất miễn cưỡng, cũng đừng sớm 10. Ô Phương cùng Vũ Giao cũng còn rất bình tĩnh, có lẽ là đối từng người thực lực có chút tự tin đi. Về phần Lạc Phi, hắn cũng không tính là quá lo lắng, trước 10 đối với hắn mà nói, hẳn là đại có cơ hội, bất quá, hắn mục tiêu không phải là trước 10, mà là 5 vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất hơn nữa. Lạc Phi cũng đã hiểu rõ đến, phàm là tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong, liền có cơ hội thu được một ít thượng cổ để lại bí tịch, thậm chí đồn đại trong đó còn có thiên giai bí tịch. Vạn Lưu Tông Chấn Tông bí tịch, địa giai hạ phẩm Vạn Lưu Thần Quyết, chính là Vạn Lưu Tông khai sơn tị tổ từ cấm nguyên cổ địa bên trong lấy được. Ngoại trừ bí tịch, cấm nguyên cổ địa bên trong còn có thể tìm được thần binh lợi khí, các loại đan dược các loại. Nói chung, vị kia không biết tên võ đạo hoàng giả để lại nơi này động phủ, là thất quốc liên minh các đại môn phái có thể quật khởi căn bản. Đương nhiên, Lạc Phi tại gặp lần trước xếp hạng thứ 5 Lâu Phong Hải sau, cũng tuyệt không dám khinh thường bốn người khác, thậm chí còn có cái kia đã nghe qua vô số lần danh tự, cũng không duyên nhìn thấy, xếp hạng thứ 10 Liêu Phiêu Dật. Nghĩ đến Liêu Phiêu Dật, Lạc Phi không tự chủ liền nhớ tới Hiên Viên Thi Phỉ, cái kia chính mình chưa bao giờ gặp gỡ vị hôn thê. Không biết nàng có tới không? Lạc Sư Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vũ Giao đụng một cái Lạc Phi. Lạc Phi cười cười, không có gì. Thật sự không có gì sao? Vũ Giao thẳng nhìn Lạc Phi. Kỳ thực, nàng đã biết rồi liên quan với Lạc Phi một ít chuyện. Tỷ như Lạc Phi cùng cha hắn thân cùng rời đi Lạc gia, Lạc Phi tại Thiên Ly Quốc Hoàng Thành còn có một cái vị hôn thê vân vân. Những này nàng đều biết, bất quá nàng lại là không có tại Lạc Phi trước mặt nhắc tới, chỉ là muốn nhìn xem Lạc Phi sẽ không chủ động nói cho nàng biết. Ừm, thật sự không có gì. Lạc Phi lắc lắc đầu. Nha! Khẽ lên tiếng. Vũ Giao cũng không vạch trần. Liếc trộm Vũ Giao một mắt, Lạc Phi trong lòng có chút xoắn xuýt, không biết yếu như thế nào cùng Vũ Giao nói. Nếu như thẳng nói mình còn có một cái vị hôn thê, tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao mình cùng Vũ Giao còn không có gì minh xác quan hệ chứ. Nếu không có quan hệ, tại sao phải giải thích với nàng những này lâu này? Nếu như không nói, lại luôn cảm thấy có đồ vật gì kẹt tại hết hầu nơi đó, rất không thoải mái. Hai ngày, đảo mắt liền qua. Sáng sớm. Toàn bộ cấm nguyên cổ thành giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại như vậy, ồn ào tiếng người đem sáng sớm linh tĩnh vô tình đánh vỡ. Lạc Phi, Vũ Giao, Ô Phương cùng Thẩm Bạch, bốn người đi theo Vương Khiếu Thiên trưởng lao đi tới cấm nguyên cổ thành trung tâm. Phóng tầm mắt mà nhìn, nơi đó có bốn tòa sàn đấu võ, mỗi một tòa đều có trăm trượng dài rộng, nhìn qua rất cổ xưa, nhưng lên một điểm dấu vết hư hại đều không có. Hơn nữa không biết là người phương nào gây nên, giờ khắc này, bốn tòa sàn đấu võ bên trên đều dâng lên một tầng thật mỏng thấu minh quang cháo, phân biệt đem bốn tòa sàn đấu võ bao ở trong đó. Tại Vạn Lưu Tông mọi người bên trái cách đó không xa, là nhị phẩm tông môn Thiên Đao Môn vị trí. Thiên Đao Môn trong mọi người, có tới 8 tên đệ tử đến đây dự thi. Trong đó một cái mày như mũi lao, mặt như đao gọt thanh niên đứng thẳng người lên, dáng người kiên cường, so với những đệ tử khác cao hơn nửa cái đầu, dường như hạc đứng trong bầy gà bình thường. Lạc Phi hơi liếc mắt một cái, người kia phải là cổ man chỗ nói Thiên Đao Môn thiếu môn chủ, Đậu Vô Kỵ chứ. Chương 172, 5 vị trí đầu cường giả. Chương 172, 5 vị trí đầu cường giả. Ánh mắt lại về phía trước rời đi, là liệt diễm tông người, trọn vẹn 15 cái, yếu nhất đều là huyền nguyên cảnh cửu trọng. Tam phẩm tông môn nội tình, quả nhiên không phải Vạn Lưu Tông có thể sánh được. Tại đây 15 người trong, một cái thanh niên đầu đầy tóc đỏ, liền ngay cả lông mày đều là màu lửa đỏ. Hơn nữa khí thế trên người một chút cũng không so Đậu Vô Kỵ yếu, thậm chí càng mạnh hơn một kia. Người kia phải là Vũ Bách Lâm chứ? Ánh mắt lại rời, Lạc Phi rốt cuộc gặp được Phong Diệp Cốc người. Phong Diệp Cốc trước tới tham gia tỉ thí đệ tử đồng dạng là 15 người, trong đó, một cái thanh niên chắp tay đứng lặng tại nguyên chỗ, lồng ngực hơi rớt, tuấn nhã như vậy, giữa hai lông mày có vẻ rất nho nhã ôn hòa, nhưng tinh tế phát hiện bên dưới liền sẽ phát hiện, này ở đâu là cái gì nho nhã ôn hòa. Rõ ràng là tại tích chứa trong đó một đạo sắc bén vô cùng sắc bén kiếm ý. Tại này thanh niên bên người, Lạc Phi còn gặp được một người quen, chính là lúc trước đồng thời làm Thất Thiên Thương hội hộ vệ Liêu Phiên Nhiên. Liêu Phiên Nhiên cũng trông thấy Lạc Phi, tùy theo khẽ mỉm cười. Lúc trước nếu không phải Lạc Phi, chỉ sợ nàng cũng khó trốn những kia mã tặc tay, mà rơi vào mã tặc trong tay, hắn kết cục làm sao, cho dù nàng chưa từng thấy, trong lòng cũng là hiếm có. Cho nên, Lạc Phi cho nàng lưu lại ấn tượng là rất tốt, nàng cũng đúng Lạc Phi có một tia lòng cảm kích. Muội muội, người kia chính là lời ngươi nói Lạc Phi, có thể một đao chém giết huyền linh cảnh ngũ trọng mã tặc đao khách. Liêu Phiêu giật nhẹ giọng hỏi. Ừm. Liêu Phiên Nhiên nhẹ chút vầng trán. Không khỏi, Liêu Phiêu giật cũng là nhìn phía Lạc Phi, sau đó khẽ mỉm cười, cũng gật gật đầu. Liêu Phiêu giật đấy lòng rất rõ ràng, coi như là hắn, cũng không khả năng một kiếm chạm giết một tên huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả. Mà hắn rồi lại tin tưởng chính mình muội muội nói sự tình, tin tưởng Lạc Phi thật có thể dựa vào huyền nguyên cảnh cảnh giới võ đạo, lại tăng thêm đao ý, một đao chém giết một tên huyền linh cảnh ngũ trọng võ giả. Bất quá, hắn càng tin tưởng trong này có cái gì không muốn người biết quái lạ. Không có ai có thể so với huyền linh cảnh võ giả rõ ràng hơn, huyền linh cảnh cùng huyền nguyên cảnh trong lúc đó, có một cái khiến người không thể vượt qua cái hào rộng. Lạc Phi theo về cười cười, hắn đã từ Liêu Phiêu giật trong ánh mắt, cảm nhận được vệ kia mơ hồ tồn tại kiếm ý, không khỏi thầm nói, quả nhiên như theo như đồn đãi như vậy, Liêu Phiêu giật đã nắm giữ nửa bước kiếm ý, hơn nữa tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đến nhất trọng kiếm ý đi. Hai người nhìn chăm chú mà cười, tự nhiên không thể giấu giếm được một ít nhạy cảm người phát hiện. Đối với Liêu Phiêu giật, bọn họ tự nhiên là nhận thức, thế nhưng cái kia cùng Liêu Phiêu giật bèn nhìn nhau cười thiếu niên là ai? Đối với không ít võ giả tới nói, Lạc Phi hoàn toàn là một cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá, có thể được đến Liêu Phiêu giật tôn trọng, chí ít chứng minh thiếu niên này tuyệt đối không bình thường. Mọi người nhìn kỹ lại, Vạn Lưu Tông lần này tham gia tỉ thí 4 người, dĩ nhiên tất cả đều là khuôn mặt mới, liền một cái lần trước người đều không có. Xem ra đồn đãi là thật sự. Vạn Lưu Tông cuồng quyền đã bị người cho đánh thành trọng thương. Đúng vậy a, không phải vậy Vạn Lưu Tông cũng sẽ không phái ra 4 cái người mới đến tham chiến. Ta nhớ được lần trước Vạn Lưu Tông phái ra 5 người, có 4 người đều vừa lúc là tuổi tác tại 23-14 tuổi, chỉ có một cuồng quyền tuổi tác còn nhỏ. Lần này, quả nhiên không thấy 4 người kia, thậm chí ngay cả cuồng quyền đều không thấy. Một đời người mới thay người cũ. Chớ xem thường người mới, hàng năm đều có 20-30 cái người mới xông lên Tinh Long Diệu Phượng bảng. Đây cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Ừm, đúng đấy. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy, vừa nãy Liêu Phiêu giật còn đối với trong đó một cái tiểu tử cười cười, xem ra tên tiểu tử kia năm nay cũng sẽ có không sai biểu hiện đi. Ta ngược lại thật ra càng quan tâm Vạn Lưu Tông này hai mỹ nhân, ha ha. Mỹ, thật sự rất đẹp. Thiên Ly Quốc đại tân sinh tứ đại mỹ nhân, Vạn Lưu Tông Âu Phương là một trong số đó. Âu Phương bên cạnh cái kia mặc áo tím cũng không kém, không biết tại sao không đứng vào đi. Về phần 3 người khác, một cái là Hoàng Thất Hiên Viên Thi Phỉ Công Chúa, nghe nói năm nay cũng đem tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến. Còn có một cái là Ca Kỹ Cơ Vô Song, cái kia là sẽ không tới tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến. Về phần cái cuối cùng, nghe nói chính là một cái bình thường người, hơn nữa một điểm tu luyện thiên phú đều không có, nhưng cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Hiện tại, e sợ được đổi thành 5 đại mỹ nhân đi. Đúng vậy a, thật làm cho người ước ao. 5 đại mỹ nhân. Vạn Lưu Tông liền độc chiếm 2 cái. Không ít người đều đang thấp giọng địa nghị luận, bất quá những người này hiển nhiên là đối Thiên Ly Quốc tương đối quen thuộc. Tại những này trong dân cư, cái gì đại tân sinh mấy đại mỹ nhân, mấy đại cơ thiếp, đều là không đứt với trong giang hồ, có lúc còn thường xuyên sẽ biến một cái, cũng không có tin chính xác. Bất quá, có thể bị đông đảo giang hồ võ giả chỗ tán đồng, cũng có thể nhìn ra những này mỹ nhân tuyệt đối là danh bất hư truyền. Mà trong chốn giang hồ chúng võ giả, cũng vui vẻ nghe được như vậy nghe đồn ca tụng. Xa hơn chút nữa, nhưng là cái khác lục quốc người, bên kia nghị luận nội dung, cũng hơn nửa đều là thuộc về lục quốc. Ánh mắt quét một vòng, Lạc Phi phát hiện không ít thực lực cường hãn thanh thiếu niên võ giả. Phương Bắc, một cái đầu tóc thiếu nữ cùng lông mày tất cả đều là tuyết trắng vẻ, nhưng dáng dấp lại là đặc biệt tuổi trẻ, cũng là 18-19 tuổi bộ dáng. Hắn trên người lộ ra nhu hòa tâm ý, nhưng lại những đệ tử khác đều cách nàng chí ít nửa trượng xa, tựa hồ căn bản không dám tới gần nàng. Phía đông cũng có 2 cái rất làm người khác chú ý người. Một người trong đó đầu đội kim long thần quan, thân mặc cẩm y lìa hoa phục, hơn nữa bên trên hoa văn, cũng tất cả đều là ngũ trảo kim long. Còn có một người, nhưng là một cái lông mày rậm mắt to thanh niên, thân thể cường tráng, cánh tay thô như trụ, lưng hùm vai gấu. Phía tây cũng tương tự có 2 người rất làm người khác chú ý, một cái là tuấn tú tuyệt luân thanh niên, hoa phục mỹ nhan, mang theo vài phần khí âm nhu, tin tưởng nếu là giả trang thành nữ trang. Đó cũng là tuyệt mỹ ngụy nương. Về phần một cái khác, nhìn qua thì là cực kỳ xấu xí, đầy mặt mặt rỗ, lồi lõm, đã thấy nhiều thật sự là có loại muốn nôn mửa kích động. năm người này mặc dù không có biểu hiện ra đặc biệt gì khí thế mạnh mẽ đi ra, nhưng cho Lạc Phi cảm giác là mãnh liệt nhất. Lẽ nào năm người này chính là lần trước năm người đứng đầu? Lạc Phi âm thầm suy đoán. Đồng nhiên, hắn hơi nhướng mày. Không đúng. Lạc Phi bỗng nhiên ý thức được, hai ngày trước hắn mới thấy qua Lâu Phong Hải, mà giờ khắc này châu ngắm nhìn năm người này ở trong, nhưng cũng không bao quát Lâu Phong Hải. Ánh mắt thật nhanh quét qua, Lạc Phi rốt cuộc phát hiện Lâu Phong Hải bóng người, bất quá cùng lúc trước năm người so với, Lâu Phong Hải tựa hồ lại nhược một chút, cho nên trước đó mới sẽ bị chính mình cho quên đi qua. Đúng lúc này, Vương Khiếu Thiên nhẹ nhàng truyền âm cho Lạc Phi bọn bốn người. Các ngươi nhìn rõ ràng, phía đông cái kia một thân long văn hoa phục thanh niên, chính là lần trước người thứ bốn, Mông Dật. Phía tây cái kia mang theo vài phần âm nhu khí chất thanh niên, nhưng là lần trước người thứ nhất, Tả Hạo Hàm. Mà cái kia đặc biệt xấu xí thanh niên, nhưng là người thứ ba, Nhạc Tử Chiết. Phương Bắc tên kia thiếu nữ tóc trắng, thì là thứ hai tên, Mộ Dung Yến Tuyết. Cái kia một thân tử y yể thanh niên, nhưng là người thứ năm, Lâu Phong Hải. Các ngươi giống như tại vòng thứ nhất trong tỉ thí gặp được 5 người này, nhất định phải vô cùng cẩn thận, thậm chí trực tiếp chịu thua cũng có thể. Dù sao vòng thứ nhất tỉ thí chỉ là tranh cướp tích phân, chỉ cần tích phân có thể khống chế tại 8 phần đến 9 phần, trên căn bản liền có cơ hội tiến vào vòng kế tiếp. Nhớ kỹ, có lúc, chịu thua cũng là một loại chiến thuật. Hợp lý phân phối thể lực, thích hợp bảo lưu bộ phận thực lực, này đều sẽ cho các ngươi đánh vào 100 người đứng đầu rất nhiều giúp ích. Giao phó xong, Vương Khiếu Thiên còn đặc biệt nhìn Lạc Phi đám người một mắt. Chương 173, tán tu võ giả người thứ nhất. Chương 173, tán tu võ giả người thứ nhất. Lạc Phi âm thầm gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía đông cái kia lông mày rậm mắt to, thân thể cường tráng, cánh tay thô như trụ, lưng hùn vai gấu thanh niên. Người này, mới không hề tại Vương Khiếu Thiên trưởng lao giới thiệu bên trong, nhưng người này cho Lạc Phi cảm giác, lại mạnh hơn Lâu Phong Hải, hoàn toàn là cùng Mông Dật, Nhạc Tử Chiết đám người một cấp độ. Vương trưởng lão, người kia là ai? Lạc Phi hơi chỉ cái kia lưng hùn vai gấu thanh niên. Chưa từng thấy. Vương Khiếu Thiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn về Lạc Phi, làm sao vậy? Người kia có vấn đề gì sao? Không có gì, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Lạc Phi lắc lắc đầu. Linh hồn của hắn biến dị, khiến cho tại có thể cảm nhận được người khác không cảm giác được một ít nhỏ bé đồ vật. Lại như so với hiện tại, hắn có thể cảm nhận được cái kia lưng hùn vai gấu thanh niên rất mạnh. Nhưng Vương Khiếu Thiên trưởng lão lại không có cảm giác đi ra. Theo thực lực tăng lên, Lạc Phi phát xuất hiện thứ năng lực này của mình so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Loại năng lực này, so với sử dụng vọng khí thuật càng thêm quỷ dị. Bất quá, loại năng lực này chỉ có thể cảm nhận được đối phương phải chăng đối với mình có uy hiếp, nhưng không cách nào phán đoán ra đối phương cụ thể cảnh giới võ đạo, mà vọng khí thuật lại là có thể làm được. Rất nhanh, Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến trọng tài xuất hiện tại giữa trường. 7 cái trọng tài. Do 7 nước tất cả tiến cử một người. 7 người này thực lực đều thập phần cường hãn, ít nhất là huyền ấn cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo, hơn nữa mỗi người đều ngay thẳng chính nghĩa, công và tư rõ ràng. Mặt khác, 5 người này nhãn lực đều cực kỳ hơn người, hơn nữa tất cả đều là tán tu võ giả. Kỳ thực, 7 người này cũng tất cả đều là lần trước trọng tài. Trong đó có một cái tán tu võ giả cảnh giới võ đạo, thông suốt nhưng đã đạt đến huyền ấn cảnh bắt trọng, thực lực đó coi như là cùng tam phẩm tông môn thái thượng trưởng lão so với cũng không kém bao nhiêu, được khen là thất quốc liên minh tán tu võ giả người thứ nhất. Người này tên là Cảnh Đông Lâm, Bắc Việt quốc người, tại thất quốc liên minh bên trong thập phần có tiếng, từ trước đến giờ là ngay thẳng cực kỳ, công chính nghiêm minh. Do hắn đến làm trọng tài chính, không có bất cứ người nào sẽ không phục. Ngoài ra, còn có hai cái cảnh giới võ đạo đạt đến huyền ấn cảnh lục trọng tán tu võ giả, nhưng là làm như phó trọng tài. Về phần bốn người khác, nhưng là làm như trắng cắt, từng người phụ trách một cái sàn đấu võ. Bảy người này, không chỉ có thực lực được, hơn nữa tất cả đều là không tông không phái tán tu võ giả, lại tăng thêm nhãn lực hơn người, làm người chính trực, vừa nóng tâm với bồi dưỡng võ đạo tân tinh, là không thể tốt hơn trọng tài ứng cử viên. Có thể nói, ngoại trừ bảy người này, cái khác người ở tại tràng tất cả đều là có tông môn quan hệ ràng buộc. Cảnh Đông Lâm là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, trên trán trồng chất vài đầu sâu sắc nếp nhăn, nhưng đôi mắt kia lại là lấp lánh có thần, thâm thúy như vực sâu. Đứng ở phía đông trên đài tỷ võ, Cảnh Đông Lâm cũng không phí lời, trực tiếp tuyên bố, Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, hiện tại chính thức bắt đầu. Nhìn như bình thường một câu nói, lại là tại từng cái trình diện người vang lên bên tai. Lần này tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến nhân số, tổng cộng hơn 1000 người. Mọi người bị chia thành 4 tổ, mỗi tổ ước khoảng 270 người. Vòng thứ nhất chọn dùng tích phân đấu vòng loại, mỗi người đều sẽ tùy cơ tiến hành 10 trận luận võ, người thắng được 1 phần, kẻ bại là số không phân, cuối cùng lại nhìn tích phân, từ nhiều đến ít, lựa chọn 50 người đứng đầu tiến vào vòng thứ 2. Tiến vào vòng thứ 2 sau, sẽ đem 4 tổ nhân viên tiến hành quấy rầy, trọng sắp xếp mỗi tổ nhân viên, sau đó tiến hành một trận chiến đấu vòng loại. Tại vòng thứ 2, sẽ lần nữa đào thải đi một nửa người, còn lại 100 người, thì coi như là tiến vào tinh long diệu phượng bảng. Sau đó tiến hành vòng tỉ thí thứ 3. Một cái vòng, đem tiến hành kịch liệt nhất bài vị tranh đoạt chiến. Nếu như có thể tiến vào 10 người đứng đầu, đem thu được tiến vào cấm nguyên cổ địa tư cách. Lạc Phi bị phân ở một tổ, Thẩm Bạch tại 2 tổ, Vũ Giao tại 3 tổ, Ô Vương nhưng là tại 4 tổ. Phân tổ là do 7 vị trọng tài tiến hành tùy cơ phân phối. Liếc mắt một cái tất cả tổ nhân viên phân phối, Lạc Phi phát xuất hiện vận khí của mình còn không phải bình thường tốt, trước kia bị hắn chú ý 5 người kia, lại tăng thêm Lâu Phong Hải, dĩ nhiên một cái đều không có tại một tổ, trái lại là 2 tổ liền chiếm 3 người. 3 tổ 2 người, 4 tổ 1 người. Nhìn thấy kết quả như thế, 2 tổ dự thi nhân viên quả thực là oán trời trách đất, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn dáng dấp, 2 tổ những kia dự thi đệ tử yếu càng nỗ lực mới được a. Đúng a. Thoải mái nhất hẳn là một tổ đi. Ngoại trừ lần trước xếp hạng đệ thập Tam Hà Liên Tâm, còn có một cái xếp hạng thứ 2 11 Tiến Xích, tựa hồ không có quá nhiều lợi hại người. Nay cũng không nói được à, mỗi một giới đều sẽ có một ít kinh tài tuyệt diễm người mới nô ra. Ngươi xem, cái kia gọi Thúc Nguyên, chính là một gốc không sai mầm, cũng tương tự tại một tổ, có thể sẽ trở thành một tổ bên trong hắc mã. Không riêng gì hắn chứ. Còn có cái kia gọi Vũ Bách Lâm, nghe nói có thể sẽ trở thành Liệt Diễm Tông tương lai tông chủ, cũng tương tự có thể trở thành một tổ bên trong hắc mã. Đúng vậy à, mỗi một trong tổ đều có khả năng sẽ bước lên mấy con hắc mã, cái hạt giống, đến, ha ha. Cũng chỉ có như vậy, giang hồ mới sẽ càng thêm đặc sắc a. Những kia không cần tham gia tỉ thí các phái trưởng lão, túng năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, nói nói cười cười, thỉnh thoảng còn đối nào đó mấy người đệ tử lợi bình vài câu. Hơn nữa không ít bị phân tại tổ thứ nhất bên trong võ giả cũng là âm thầm may mắn, chỉ cần vận khí không phải quá nát, gặp phải quá nhiều hơn một lần tinh long diệu phượng bảng bên trong cao thủ, cần phải có rất lớn cơ sẽ tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Vương Khiếu Thiên cũng cùng mấy cái quen biết võ giả tụ tập cùng một chỗ, bất quá hắn lại là không có nói như thế nào. Vương trưởng lão, lần này các ngươi Vạn Lưu Tông để vài tên nhân tài mới xuất hiện đến dự thi, ngươi đừng nói lên hai câu, để cho chúng ta cũng hiểu rõ hiểu rõ. Ha ha, không có gì đáng nói, mấy tên tiểu tử mà thôi, mặc cho bọn hắn tự do phát huy đi. Vương Khiếu Thiên cười ha hả, cũng không muốn nhiều nói cái gì. Ở này chút các phái trưởng lão tán dóc với nhau thời gian, tất cả tổ vòng thứ nhất tỉ thí cũng chính thức kéo ra màn che. Một tổ, trận đầu, Vương Vũ đối chiến Lạc Phi. Một tổ chàng cắt kêu lên. Lạc Phi không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trận đầu liền bị gọi đến, đến rồi, mà cái kia Vương Vũ, hắn cũng căn bản chưa từng thấy, đến là một mắt cũng đã nhìn ra rồi, đối phương cảnh giới võ đạo là huyền nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong dáng vẻ. Ai, Vương Vũ ra hỏa kia thật đúng là không may. Trận chiến đầu tiên liền gặp phải mạnh hơn chính mình xuất một cái cảnh giới nhỏ. Ha ha. Thắng bại còn rất khó nói. Vương Vũ tại lần trước lúc, đây chính là thiếu một chút liền đánh vào 100 người đứng đầu, thực lực không thể khinh thường, mà đối thủ của hắn tựa hồ là một tân nhân, nói không chắc có thể vượt cấp chiến thắng đâu. Có lẽ đi, bất quá có thể đại biểu tông môn xuất chiến, không có bất kỳ một cái là người yếu. Hai tên nhận thức Vương Vũ dự thi đệ tử thấp giọng đàm luận hai câu. Ta sẽ không chịu thua. Ngưng mắt nhìn Lạc Phi. Vương Vũ trầm giọng nói, này nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt, cũng tràn đầy bất khuất chiến ý lần trước, hắn đã cùng Tinh Long Diệu Phượng bảng bỏ lỡ cơ hội, lần này, hắn dù như thế nào đều phải đem tên của mình treo ở mặt trên đi. Hơn nữa cái này cũng là hắn một lần cuối cùng tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, lần tiếp theo, hắn tuổi tác liền vượt qua 24 tuổi. Cho nên dù như thế nào, hắn đều phải thắng được trận đầu này mới được. Chương 174, Dã Nhân Nghiêm Ung. Chương 174, Dã Nhân Nghiêm Ung. Đến a. Lạc Phi bình tĩnh nói. Vương Vũ trên người, một luồng hùng hậu nguyên lực dâng trào mà ra. Ồ, Vương Vũ nguyên lực rất đục dày a, so với không ít cùng cấp võ giả cũng còn yếu hùng hậu nhiều lắm. Ừm, gần như nhanh đuổi tới huyền nguyên cảnh cửu trọng được rồi. Có ý tứ. Hừ, các ngươi căn bản không biết Vương Vũ lợi hại, hắn nhưng là đánh bại không ít huyền nguyên cảnh cửu trọng đệ tử, lúc này mới bắt được dự thi danh lạch. Chờ xem, cái kia gọi Lạc Phi, khẳng định lần lượt bất quá 10 chiêu. 10 chiêu. Không đến nỗi yếu như vậy đi. Đúng đấy. Ta xem cái kia gọi là Phi, cũng còn là rất mạnh. Không tin. Các ngươi nhìn xuống liền biết rồi. Số 1 trên đài tỷ võ, Vương Vũ ngưng mắt nhìn là Phi, trên mặt tất cả đều là chăm chú nghiêm túc vẻ, song quyền chăm chú nắm vào, đùng đùng khớp xương vang lên giòn giã dường như bạo đầu bình thường. Hô. Đông nhiên, Vương Vũ đống nhiên đạp lên mặt đất, cả người tốc độ nhanh như chớp giật giống như địa nhằm phía Lạc Phi. Nhẹ nhàng lóe lên, Lạc Phi hướng về bên cạnh bước ra hai bước. Có sơ hở. Vương Vũ trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, phát hiện Lạc Phi một cái để bên dưới điểm yếu, lúc này không chút do dự mà một quyền lao ra. Này trên nắm đấm kình khí tung hoành phụt lên, lại mượn Phi tới tốc độ, nhanh như kinh hồng lấp lóe. Lạc Phi khỏe miệng ngậm lấy một vệ hờ hững chi cười. Có lúc, trên người kẻ địch sơ hở cũng không nhất định là sơ hở, cũng có khả năng là cả bẫy, liền giống với lần này. Bạch. Đơn giản một cái tay đao chém ra, thậm chí ngay cả nguyên lực đều không hữu dụng lên. Ẩm. Vương Vũ trực tiếp hướng về mặt bên bay đi, đụng vào trong suốt trên màn hào quang, đem lồng ánh sáng va lên từng đợt sóng gợn, sau đó ngược lại nện ở trên đài tỷ võ. Một chiêu, Vương Vũ bại. Lạc Phi thắng. Trận thứ hai, Trần Tổ đối chiến Phong Mạch. Rất dễ dàng địa, Lạc Phi đi xuống sàn đấu võ. Trước đó cái kia nói Vương Vũ trong vòng 10 chiêu nhất định đánh bại Lạc Phi võ giả, nhất thời có chút trận tròn mắt, mà bên cạnh hắn hai người kia nhưng là nhịn không được bật cười. 10 chiêu. Thật đúng là sống không qua 10 chiêu a. Đúng vậy a, bất quá hắn lúc nói, có thể là đem đối tượng làm cho sai rồi đi. Ha ha. Lạc Phi dễ dàng lấy được trận đầu thắng lợi, mà Vũ Giao bọn người còn chưa có bắt đầu tiến hành tỉ thí. Theo không lâu sau, Vũ Giao cùng Âu Phương cũng ung dung thắng lợi, mà Thẩm Bạch lại là gặp phải một cái lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng thứ 66 tên cao thủ, một phen khổ chiến, cuối cùng vẫn là bị thua. Một tổ bên này, Vũ Bách Lâm cũng là một chiêu liền đánh bại đối thủ, hơn nữa còn là lần trước xếp hạng đệ 9-13 vị cao thủ. Nhất thời, không ít người đều là đối với Vũ Bách Lâm chú ý tới đến. Hà Liên Tâm, Yến Xích cùng Thúc Nguyên ba người, cũng là từng người ung dung đánh bại đối thủ. Hà Liên Tâm cùng Yến Xích dù sao cũng là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng lên nổi danh đệ tử, cho nên biểu hiện của bọn hắn chuyện đương nhiên. Mà Thúc Nguyên nhưng là khá là làm người khác chú ý, hắn đối thủ, đồng dạng là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng lên cao thủ nổi danh, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 89 vị, nhưng như trước bị một chiêu đánh bại. Rất nhanh, tổ thứ nhất ở trong, làm cho người ta chú ý nhất mấy người danh sách đã ra lò. Hà Liên Tâm, thực lực so với 3 năm mạnh hơn, có hy vọng xung kích 10 người đứng đầu.